Chương 31, lại xuất phát lãnh duệ viên cương triều sở sở Tô Xu đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, chớ suy nghĩ quá nhiều, Xu Nhi bà bối, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì còn có ta. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, hình như có một loại ma lực, có thể xua tan Tô Xu nội tâm bất an cùng hoảng sợ, kia bàn tay ấm áp tựa như một đạo chắc chắn phòng tuyến, nhượng Tô Xu nháy mắt cảm thấy vô cùng an tâm. Tô Xu lôi kéo lãnh duệ viên tay làm nũng dường như lung lay, khắp khuôn mặt là chờ mong, "A Huyền, ta còn là muốn đi ra ngoài tiếp tục đi dạo ăn." Ánh mắt kiên định, khóe miệng mang theo một vòng bất cường, "Ngươi đừng lại lo lắng ta rồi, cũng đừng cảm thấy ta gặp khủng bố ghê tởm sự tình ta sẽ sợ hãi, ta không nghĩ gặp sự tình liền lui về phía sau, ta nghĩ dũng cảm tiến tới. Ta còn muốn thăng cấp dị năng đâu, ta nhưng là lợi hại song hệ 3 cấp dị năng giả, có tinh thần dị năng cùng hệ chữa trị dị năng nha." Nói, Tô Xu hướng lãnh duệ viên đến gần, chớp chớp mắt to, thân thủ chọc chọc bờ vai của hắn, "Còn có a, ngươi ở bên ngoài nhất định muốn điệu thấp, biết không? Tựa như giả heo ăn thịt hổ như vậy. Nếu là gặp được phiền toái, nếu là chị không được, chúng ta liền hung hăng thu thập bọn họ." Nàng giơ giơ tiểu nắm tay, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thân sắc. "Tốt, nghe ngươi." Lãnh duệ uyên mang theo nồng đậm cương triều, được trong mắt lại có hàn quang lóe lên, "Nếu là có tên giá hỏa có mắt không trọng, ta sẽ nhường bọn họ trực tiếp biến mất, đây là bọn hắn tự tìm. Chúng ta đây lại xuất phát." Ở mặt thế hỗn loạn bên trong, Hát thị hy vọng căn cứ nó từ quân đội cùng địa phương quân đội gấp gáp dựng mà thành, lại có khó được trật tự, trước tận thế văn minh. Tự mặt thế hàng lâm một tháng qua, nơi này trở thành rất nhiều người sống sót nơi ở nút. Mà xa tại hơn 300 km ngoại Hát thị, lãnh duệ uyên cùng Tô Xu chính hướng tới cái này hy vọng nơi xuất phát, cũng có lẽ sẽ có một chút đối với bọn họ tin tức hữu dụng. Lần thứ hai trận kia lộ ra quỷ dị hắc vụ sau đó, và ban ngày nhiệt độ không khí thật sự xảy ra làm người ta liễu lươi thay đổi. Dĩ vãng 10 tháng, luôn luôn là sảng khoái 25 độ tả hữu, nào thừa tưởng hiện giờ lại mạnh tăng vọt đến 39 độ, hôm qua mới 36 độ, hơn nữa cố này nóng bức sức lực còn tại liên tiếp hướng lên trên báo tố đây. Tô Xu trong lòng rõ rành rành, này nhiệt độ chắc chắn sẽ không cứ như vậy đình chỉ, còn phải tiếp thăng. Lãnh duệ bên ôm Tô Xu, thân hình chợt lóe, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cửa khách sạn. Vung tay lên chỉ thấy một chiếc tràn ngập máy móc khuynh hướng cảm xúc cải trang Việt dã xe đầu ở chỗ này. Lãnh duệ uyên bước chân liên tục, nhanh chóng đem Tô Xu mềm nhẹ mà nhanh chóng ôm vào tay lái phụ, chính mình cũng nhanh nhẹn tiến vào bên trong xe. Hắn lập tức thi triển băng hệ dị năng, từng kia hàn ý từ lòng bàn tay của hắn tràn ra, bên trong xe nguyên bản kia làm người ta khó chịu cực nóng bắt đầu dần dần biến mất. Ngay sau đó, hắn xe khởi động chiếc, Việt dã xe phát ra trầm thấp tiếng gầm rú, chiếc xe bay nhanh mà ra, trên đường đi lại đám tang thi như là cảm nhận được tang thi vương cường lớn lực uy hiếp, sôi nổi tự động sang bên. Những kia phản ứng hơi chậm tang thi, trực tiếp bị Việt dã xe đem bọn nó đụng vào một bên, hoặc là vô tình nghiền ép ở bánh xe phía dưới, hóa làm một vũng thịt vụn. Ở thành thị trung tâm kia rộng lớn con đường bên trên, ngang dọc đỗ từng chiếc vỏ hoàng chiếc xe, khắp nơi tán lạc đủ loại tạp vật, trên mặt đất còn chảy xuôi tản ra mùi tanh hôi bị máu, thậm chí còn có khiến người sờn tóc gáy tàn thi thể. Nay lộn xộn cảnh tượng, nghiêm kín ngăn chặn Tô Xu bọn họ đi trước con đường rơi vào đường cùng, lãnh duệ uyên đành phải đem xe thu vào không gian. Theo sau, hắn gắt gao lôi kéo Tô Xu tay, lựa chọn lấy đi bộ phương thức tiếp tục đi tới. Chỉ thấy lãnh duệ uyên thi triển ra không gian dị năng, đem tia nóng rực nhiệt khí thành công ngăn cách bởi hai người bọn họ thân thể bên ngoài. Hơn nữa tại cái này cách ly ra tới trong không gian, hắn lại thi triển ra băng hệ dị năng hạ nhiệt độ. Tô Xu cảm nhận được lãnh duệ uyên loại này vận dụng dị năng tao thao tác cho mình cho cười, trước mắt lãnh duệ uyên di động điều hòa không khí tăng thi máy gian lận đỏ dạ ẹ mẩn túi đỉnh cấp đầu bếp 24 giờ bên người bạn trai. Trong lòng chỉ khen chính mình thông minh, không hổ chính mình tìm nhân vật phản diện đùi, hơn nữa săn sóc ôn nhu kỹ thuật thể lực đều cây vậy. Tô Xu nhìn chăm chú nhìn thấy phía trước đứng sừng sững lấy một cái bệnh viện, một màn này nhượng nàng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy lãnh duệ uyên khi tình cảnh, khi đó hắn người mặc chỉnh tề bờ lọc trắng, bộ dáng kia nhượng nàng không khỏi suy đoán, hắn có lẽ là một vị bác sĩ, vẫn là ở trong phòng thí nghiệm giáo sư, hay là nhà khoa học. Mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, Tô Xu trong lòng chắc chắn, một ngày nào đó có thể tìm được liên quan tới hắn tin tức tương quan. "A Uyên, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem." Tô Xu vừa nói, một bên chỉ ngón tay về phía cách đó không xa tòa kia bao phủ ở trong bóng tối bệnh viện, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. "Chỗ đó có lẽ còn có bộ phận đại hình chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm, chúng ta trước thu thập." Tô Xu ánh mắt trở nên càng thêm sáng sủa, phảng phất đã thấy những kia chân quý vật tư đặt tại trước mắt. Lãnh duệ uyên nghe vậy, có chút quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện, mày nhẹ nhàng vẩy một cái, "Bên trong đối với ngươi có chút nguy hiểm, đi vào sao?" "Kia không đổi bạn, ta muốn rèn luyện chính mình." Tô Xu hất cao cằm, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng không sợ, "Đi." Dứt lời, nàng dẫn đầu hướng về bệnh viện phương hướng đi, bước chân kiên định mạnh mẽ. Ở toàn bộ trong bệnh viện kia tràn ngập tử vong cùng sợ hãi hơi thở văn phòng chủ nhiệm trong, tới gần cấp 5 tinh thần nữ tang thi lặng lặng mà ngồi trên ghế làm việc. Nàng mặc rách nát không chịu nổi lại vẫn có thể nhận ra đồng phục y tá, góc áo lây dính sớm đã vết máu khô, vết máu kia hắc hồng giao thác, phản phất là nàng tội ác hơn trường. Nàng nhắm mắt lại, một chút người cứng ngắc hơi rung nhẹ, như là đang thưởng thức một hồi tuyệt vời âm nhạc, mà nàng trêu đùa đối tượng là ba cái kia xông lầm vào tiểu khả ái. Bọn họ nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám, sợ hai từ bọn họ mỗi một cái trong lỗ chân lông chảy ra. Đột nhiên, một cỗ to lớn uy áp như mãnh liệt như thủy triều vào tới, nữ tang thi kia nguyên bản không chút biểu tình mặt có một tia biến hóa, nàng nghiêng đầu, như là ở tiếp thu nào đó chỉ lệnh. "Hống hống hống hống, lão đại nhượng ta bình thường phát huy, không cần phải để ý đến hắn." Nàng tiếng hô khàn khàn khốc khốc, giống như cũ nát phong tường. Mà khi nàng ánh mắt dừng ở hắn bảo hộ ở bên cạnh nữ hải trên người thì trong mắt lóe lên một chút do dự. "Hống hống 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 giống giống, ta nếu là bình thường ta sọ não có thể hay không còn tại mặt trên. Những lời này của nàng càng giống là đang hỏi chính mình, cũng làm cho này khẩn trương đến cực hạn trong không khí nhiều một tia quỷ dị không xác định, phảng phất có khủng bố lại thú vị sự tình sắp hàng lâm. Chương 32, thật khó cho Thi Dư Ca đè thấp thân thể, ánh mắt cảnh giác như diều hâu, hắn mang theo Nô Hạo, Vương Kiệt Vũ hai cái đồng đội, giống như giữa đêm tối u linh, cẩn thận từng ly từng tí hướng tới bệnh viện lần đi. Bốn phía tràn ngập khí tức tử vong, tang thi tiếng gầm nhẹ phảng phất tại chỗ tối nhìn trộm. Nhưng bọn hắn không có đường lui, các minh đệ bị thương nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách chất kháng sinh chờ cứu mạng dự phẩm. Dư Ca biết, huynh đệ của hắn đang chờ hắn trở về, đó là chống đỡ hắn tiếp tục tiến lên tín nhiệm. Dư Ca tên là Dư Sinh, ở trước tận thế là đỉnh cấp bảo tiêu, hắn dẫn 4 gã một cấp bảo tiêu thủ hộ tài phú bảng trước 10 Mã Đức Quốc. Mặt thế thình lình xảy ra, bọn họ toàn lực hộ chủ. Nhưng Mã Đức Quốc lại liên hệ tổ chức thần bí, một mình thừa phi cơ trực thăng đi nha. Dư Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo 4 người tại cái này tràn đầy nguy hiểm, tàn khốc vô cùng mặt thế cầu sinh. Nơi này tang thi hoành hành, tài nguyên thiếu thốn, mỗi một bước cũng có thể là tử vong cả bẫy, nhưng bọn hắn lẫn nhau dựa vào, đó là ở trong tuyệt cảnh còn sót lại ôn ngoan cùng hy vọng. Tại cái này mặt thế trong bệnh viện, tử vong cùng tuyệt vọng xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới. Vách tường như là bị năm tháng cùng thai nạn ăn mòn cự thú, sắc sỡ, tràn đầy vết máu khô, biến đen nấm mốc cùng từng đạo dữ tợn vết rách. Đèn trên trần nhà quang như gió trong nến lúc sáng lúc tối lóe ra, thường thường còn phát ra tư tư điện lưu âm thanh, phản phất một giây sau liền sẽ triệt để tắt, đêm này bóng tối vô tận triệt để phong thích. Trong yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một trận kéo kẹt thanh âm, đó là một cái cũ nát môn ở trong gió vô lực lay động, như là như nói trước kia khủng bố. Đúng lúc này, một cái ba cấp phong hệ dị năng tang thi từ góc tối chậm rãi hiện thân. Thân thể hắn thon dài, mọi cử động mang theo một loại nhẹ nhàng vận luật cảm giác, giống như là tùy thời có thể theo gió nhẹ phiêu nhiên mà đi. Đứng thẳng thì dáng người cao ngất lại lộ ra một loại khó diễn tả bằng lời âm trầm, phảng phất là đến từ sâu trong bóng tối u linh, lặng yên dòm ngó thế gian hết thảy. Ba cấp tang thi, Dư Sinh cùng Nô Hạo, Vương Vũ Kiệt trong lòng mạnh giật mình. Lúc này mới mà thế vẹn vẹn một tháng thời gian a, như thế nào vậy mà lại có ba cấp tang thi xuất hiện? Phải biết, đội ngũ của bọn họ ở rất nhiều người sống sót trong đã coi như là tương đối cường đại. Dư Sinh có đạt tới cấp 2 hỏa hệ dị năng, Nô Hạo có tốc độ cấp 2 dị năng, Vương Vũ Kiệt thì nắm trong tay cấp 2 thổ hệ dị năng. Thế mà, đối diện cái kia tang thi lại là có được tam hệ dị năng phong hệ tang thi, ở loại này cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng một lần. Cùng phong gào thét chung, ba cấp phong hệ tang thi như quỷ mị đánh út về phía ba người. Nó kia phong lực hóa làm công kích phản phất đuốt mèo diễn chuột, ba người chỉ có thể liên tục thi triển kỹ năng tránh né, cực kỳ nguy hiểm. Dư Sinh lòng tràn đầy sợ hãi, này tang thi không chỉ công kích sắc bén, càng hình như có suy nghĩ, hiểu được chu toàn. Chẳng lẽ phía sau có cường đại tồn tại đang thao túng? Mỗi một lần tránh né đều để hắn càng thêm cảm thấy lần này nguy cơ viễn siêu tưởng tượng, kia không biết sợ hãi như khói mù loại bao phủ, làm bọn hắn tình cảnh càng thêm gian nan. Dư Sinh cùng hai người khác đang cùng ba cấp phong hệ tang thi chiến đấu chung đã hơi lộ vẻ mệt mỏi, dị năng sắp hao hết, mỗi một lần tránh né cùng đánh trả đều lộ ra vô cùng gian nan, phảng phất một giây sau cũng sẽ bị tiết như bớt mèo loại sắc bén phong hệ công kích xé thành mảnh nhỏ. Liên tại bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, "A Huyên, ngươi nghe bên kia có thanh âm đánh nhau, chúng ta đi nhìn một cái." Mà kia ba cấp phong hệ dị năng tăng thi lại cảm nhận được Vương tiến đến, còn có uy áp chỉ thị, trong cổ họng liên tục phát ra hống 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 tiếng vang, không thông minh đầu óc không ngừng nghĩ đến, song song, như thế nào bình thường phát huy, quá khó xử thi. Nhanh chóng chạy. Dư Sên trừng lớn hai mắt, còn không kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn thấy cái kia vừa mới còn hung thần ác sát ba cấp tăng thi, lại vô hình kỳ diệu nháy mắt biến mất ở trước mắt, chỉ để lại ba người bọn họ đứng ngẩn người tại chỗ, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sống sót sau tai nạn mờ mịt. Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên vội vàng đuổi tới, ánh mắt vội vàng khắp nơi tìm kiếm. Đợi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy Dư Sinh ba người bọn họ ngồi bệnh xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, hiển nhiên đã trải qua một trường ác đấu. Được bốn phía lại yên tĩnh, mới vừa rồi còn tứ ngược ba cấp phong hệ tang thi sớm đã không thấy tăm hơi, phản phất tử chưa xuất hiện quá đồng dạng. Tô Su không khỏi nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc, này tang thi như thế nào sẽ biến mất đột nhiên như thế? Lại đi Lãnh Duệ Uyên nhìn xem, lộ ra ánh mắt hoài nghi. Lãnh Duệ Uyên cảm nhận được Tô Su kia mang theo ánh mắt hoài nghi, chỉ có thể bất đắc dĩ xuề tay, ý bảo chính mình đối với này cũng là không hiểu ra sao. Dư Sinh đám người dương mắt nhìn thấy người tới, chính là ngày ấy Kính Viễn vọng nhìn thấy thực lực sâu không lường được nam nữ. Giờ phút này lại cận thân tương đối, nam tử kia dáng người cao ngất như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục, quanh thân mơ hồ tán phát áp lực, lệnh người khác vô ý thức không dám tùy tiện tới gần. Mà nữ tử càng là đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, phản phất tử trong tranh đi ra tiên tử, dung nhan tuyệt thế, làm người ta không rời mắt được. Mà hai người đều mặc sạch sẽ được không dính một hạt bụi quần áo, phản phất không chút nào bị này mà thế không sạch sẽ lây dính, như trước mang theo trước tận thế kia phần tinh xảo cùng ung dung. Dư Sinh biết rõ đối diện nam nhân cực độ yêu quý nữ nhân bên cạnh, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề nhìn nhiều, hơn nữa nhẹ nhàng ho khan hai lần, dùng cái này nhắc nhở đồng bạn. Nô Hạo cùng Vương Vũ Kiệt nghe được này tiếng ho khan, lập tức trở về thần, ý thức được sự thất thố của mình, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lần nữa trở nên chuyên chú mà cảnh giác lên. Dư Sinh chậm rãi đứng lên, dáng người cao ngất, giọng nói trầm ổn nói ra: "Ngươi tốt, ta là Dư Sinh, bên cạnh hai cái là huynh đệ của ta, Nô Hạo cùng Vương Vũ Kiệt." Trong mắt hắn thật bình tĩnh, như một ông sâu không thấy đáy hồ nước, không có chút rung động nào, cũng không có khiếp đảm chút nào. Ánh mắt kiên định mà thản nhiên. Tô Su trong lòng giật mình. Chi kia cùng vai chính đoàn khó phân trên dưới từ Dư Sinh dẫn dắt thiết huyết chiến đội. Trong nguyên thư bọn họ 5 người đồng dạng toàn bộ đều có được dị năng, hơn nữa ở lâu dài ở chung bên trong thành lập thâm hậu tín nhiệm. Thế mà, hậu kỳ lại bởi vì cùng nam chủ nữ chủ ý tưởng không hợp, không quen nhìn nữ chủ trà xanh hành vi, mà dứt khoát thoát ly căn cứ. Nào ngờ, cuối cùng lại chịu khổ nữ chủ liếm chó thiết kế hãm hại, Nô Hạo bị thiết kế câu dẫn đến có lục cấp tang thi địa phương, dư sinh bọn họ vì cứu hắn đứng ra, kết quả thiết huyết chiến đội trừ Lý Băng, những người khác đều không hạnh gặp nạn. Cuối cùng, Lý Băng cho các đội hưu báo thủ đem kia liếm chó giết chết, mình lựa chọn tự sát. Tô Su ở trong nguyên thư cảm thấy, dư sinh dẫn dắt thiết huyết chiến đội là một cái cực kỳ giảng nghĩa khí, có thể vì đối phương đánh đổi mạng sống đoàn đội. Tô Su cảm thấy có thể kết giao một chút bọn họ, nàng nhẹ nhàng mà ba một chút Lãnh Duệ Uyên, trong ánh mắt mang theo mong đợi cùng ý bảo. Lãnh Duệ Uyên cảm nhận được Tô Su động tác nhỏ, quay đầu nhìn về phía nàng, từ trong ánh mắt nàng đọc hiểu ý đồ của nàng. Lãnh Duệ Uyên mặt vô biểu tình, giọng nói lạnh như băng nói ra, "Lãnh Duệ Uyên, bà xã của ta Tô Su." Kia lạnh băng ngữ điệu phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều đông lại, nhượng người không rét mà run. Chương 33, ta phát huy còn bình thường sao? Tô Su nghe được Lãnh Duệ Uyên dạng này giới thiệu, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng không có phản bác. Người đối diện bị Lãnh Duệ Uyên khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Hiện trường lâm vào một trận xấu hổ trầm mặc. Dư Sinh nhịn không được phá vỡ trầm mặc, chúng ta một đường buôn ba đi vào bệnh viện tìm kiếm chất kháng sinh dược vật cùng với hắn dược phẩm. Dư Sinh nhìn trước mặt Tô Su bọn họ, thần sắc thành khẩn nói ra, không biết hai vị tìm kiếm cái gì. Nếu không ghét bỏ, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Có thể, hợp tác. Tô Su hưng phấn mà lôi kéo Lãnh Duệ Uyên cánh tay, trong mắt tràn đầy chờ mong, rốt cuộc có thể đánh tăng thi. Phản phất sắc mở ra một hồi kích thích cuộc hành trình. Nếu mà so sánh Tô Su hưng phấn, tăng thi các tiểu đệ liền không dễ chịu lắm. Bọn họ không biết như thế nào bình thường thao tác lại không thể bị thương vương bên cạnh nữ hải. Ba cấp phong hệ bệnh nhân tăng thi hống 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 hống, đại tỷ đầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Đầu óc của ta lập tức không phải của ta, tới gần cấp 5 nữ y tá tăng thi hống 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 hống, ngươi mang theo một cấp tiểu đệ đi chủ công ba người kia loại, vương cùng nữ hài ngươi sẽ giả bộ tấn công, hống 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 giống, ta mới ba cấp cái gì là giả vờ ta không hiểu. Hống 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 hống, không hiểu ngươi liền bể đầu, đi thôi, bất đắc dĩ, quan lớn một cấp đệ chết thì, ba cấp phong hệ bệnh nhân tăng thi mang theo một cấp tăng thi chuẩn bị biểu diễn giả vờ công kích. Tô Su năm người rón rén xuyên qua ở bệnh viện hiệu thuốc khu vực, từng hàng giá thuốc đứng sừng sững lấy, bọn họ mượn ánh sáng yếu ớt, cẩn thận ở từng cái tủ thuốc, giá thuốc tại tìm kiếm có thể bảo tồn các loại dược phẩm, thời khắc cảnh giác bốn phía có thể xuất hiện nguy hiểm. Trong thời gian này tang thi phảng phất biến mất bình thường, toàn bộ bệnh viện đều yên tĩnh phải có chút quỷ dị. Tô Su năm người không dám có chút lơ biếng, như trước cẩn thận từng ly từng tí ở từng cái khu vực tìm kiếm. Thời gian không phụ có tâm người, bọn họ cuối cùng tìm được một ít cần thiết vật tư, có mấy hộp thường dùng thuốc hạ sốt, mấy bình tiêu độc dược thủy, còn có một chút băng bó dùng băng bài chờ. Không nghĩ năm tầng hiệu thuốc đi ra ngoài vừa quẹo cua cách đó không xa lại gặp phải ba cấp tang thi dẫn theo một đống một cấp tang thi xuất hiện, chỉ thấy ba cấp tang thi quanh thân mơ hồ có gió xoáy vòng quanh, đó là nó phong hệ dị năng dấu hiệu. Nó phát ra tiếng gầm nhỏ quái dị, chỉ huy một cấp đám tang thi, theo sau mạnh vung tay lên, làm bộ như muốn đối phía trước khởi xướng hung mãnh công kích dáng vẻ. Một cấp đám tang thi cũng theo dương nhanh múa bước, trong miệng phát ra ô ô âm thanh, nhưng kia công kích tư thế rõ ràng mang theo vài phần buồn cười cố ý, chúng nó lại không có thật sự đánh tới. Ba cấp tang thi mang theo một đám một cấp tang thi cổ quái công kích bộ dáng làm cho bọn họ không khỏi sử sốt. Nhưng rất nhanh, Dư Sen, Vương Vũ Kiệt, Nô Hạo ba người phản ứng kịp, chủ động phát ra dị năng đòn đánh. Cùng lúc đó, Tô Su ánh mắt ngưng lại, tập trung tinh thần lực, phóng xuất ra tinh thần dị năng hướng tang thi đánh tới. Kia ba cấp phong hệ tang thi quanh thân gió xoáy còn tại gào thét, nhưng trong nháy mắt bị Tô Su tinh thần dị năng bao phủ, toàn bộ thân thể mạnh cứng đờ, cứ như vậy lăng lăng định tại chỗ vài phút, nguyên bản chỉ huy nhược định nó giờ phút này không có động tĩnh, một cấp đám tang thi không có chỉ lệnh, cũng nhất thời ngốc tại chỗ, công kích chi thế tạm hoãn. Dư Sen bọn họ không phải hàm hồ, lợi dụng đúng cơ hội, sôi nổi thi triển từ bản thân cấp 2 dị năng, từng đạo hào quang lóe ra hướng tang thi hung hăng nện tới. Này ba cấp phong hệ tang thi bị công kích phải có chút chật vật, nó quanh thân gió xoáy đều rối loạn lên, muốn tránh thoát phản kích, nhưng cố tình lại bị Tô Su kia cường đại tinh thần dị năng cho chặt chẽ chế trụ, nó muốn điều động dị năng tránh thoát tinh thần trói buộc, thế nhưng nàng lại là vương nữ nhân, thời khắc này nó liền giống bị bên trên song trọng công xiềng, bể đầu cũng không thể động, chỉ có thể ở tại chỗ giả vờ dãy rủa, không ngừng tên hống. Hống 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 hống, lão đại, ta phát huy coi như bình thường sao? Mấy phút sau Tô Su dị năng hao hết, ba cấp phong hệ tang thi không có khống chế tinh thần không dám trì hoãn nhanh chóng chạy trốn, một cái gió xoáy liền đi. Dư Sinh ba người dị năng hao hết, sôi nổi dừng công kích, một to thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mệt mỏi lại mang theo một tia may mắn. Nhìn mình dựa vào ba cấp tinh thần dị năng có thể khống chế được một cái ba cấp tang thi, còn có kia 20-30 cái một cấp tang thi lâu như thế, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt lóe ra dạng rỡ hào quang. Nàng không để ý tới lao đi trên trán nhân tinh thần lực cao độ tập trung mà chạy ra tinh mịn mồ hôi, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên. Trong mắt tràn đầy chờ mong khen ngợi thần sắc, vui sướng nói ra, "A Uyên, ngươi xem ta lợi không lợi hại? Bảo bối của ta nhất định là nhất ngắn hại." Lãnh Duệ Uyên đầy mặt cương triều, vừa nói vừa ôn nhu sờ sờ Tô Su đầu, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua sợi tóc của nàng, động tác mềm nhẹ lại bao hàm thâm tình. Ba cấp phong hệ dị năng tang thi có thể nói là trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, mới từ cùng Dư Sinh đám người kịch liệt giao phong trùng tiếp sau dư thi. Nó kéo có vẻ mệt mỏi thân hình, khập khiễng chậm rãi về tới phiến khu y tá đại tỷ đấu bên cạnh. Lúc này nó trên người còn lưu lại chiến đấu phía sau dấu vết, nguyên bản liền âm trầm đáng sợ bộ dáng giờ phút này tăng thêm vài phần chật vật. Thế mà, liền ở nó vừa trở lại y tá đại tỷ đầu bên người đứng bước không lâu, Thanh âm uy nghiêm liền ở trong đầu của nó vang lên, đó là đến từ Vương Truyền Tấn. Làm rất tốt, biểu diễn phát huy vượt xa người thường. Nó nguyên bản có chút tinh thần hệ bại nháy mắt rung lên. Tô Xu hướng tới đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý hấp thu tinh hạch do đó khôi phục dị năng dư sinh ba người giảng đạo, ta lại vẫn tính toán thu thập một ít đại hình chữa bệnh khí giới, ta đã cảm giác được nơi này tang thi càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, nếu như các ngươi cho rằng nguy hiểm hệ số quá cao, các ngươi trước tiên có thể hành rời đi. Dư sinh ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, dư sinh âm vang mạnh mẽ nói, chúng ta cùng đi, chúng ta hiện nay đã trở thành đồng bọn, tuyệt không tồn tại bỏ lại ai thuyết pháp. Lãnh Duệ Uyên không tự chủ được nhìn ba người này liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng Tô Xu ôn nhu nói ra, lão bà, nghỉ ngơi trước một chút, ăn một chút gì bổ sung thể lực, sau đó chúng ta lại xuất phát. Theo sau, Lãnh Duệ Uyên động tác lưu loát từ trong không gian lấy ra nồi, thìa chờ một hệ liệt phòng bếp đồ dùng, nhìn điệu bộ này hiển nhiên là chuẩn bị đại triển trung nghệ nấu cơm, nhìn xem Dư Sen, Vương Vũ Kiệt, Nô Hạo ba người sửng sốt nửa ngày đều chưa phục hồi lại tinh thần. Lão bà, hiện tại này hoàn cảnh quá đơn sơ à, ta trước hết xào hai món ăn chấp nhận hạ à, đợi trở về lại cho ngươi làm một đống ăn ngon. Lãnh Duệ Uyên vừa nói vừa bận rộn, chỉ thấy hắn không coi ai ra gì thi triển dị năng, thủy hệ dị năng phun ra trong suốt dòng nước, đem rau xanh tắm được sạch sẽ. Cùng lúc đó, hỏa hệ dị năng ở bếp nấu hạ nhảy lên ra ngọn lửa, liếm đáy nổi. Theo dầu nóng tư tư rung động, hắn lưu loát ngã vào rau xanh, lật xào tại rau xanh trở nên màu xanh bóng, thanh hương phiêu tán. Tô Su ở bên nhìn xem mắt thèm, bụng cũng rột rột kêu đâu chỉ Tô Su thèm. Đối với Dư Sen, Vương Vũ Kiệt, Nô Hạo ba người bọn họ đến nói, kia càng là thèm ăn không được. Tại cái này mà thế bên trong, mỗi ngày vì sinh tồn bốn ba, không phải gặm khô cứng lương khô, chính là ăn miễn cưỡng no bụng đồ hộp. Cơm canh nóng phảng phất đã là xa xôi trong trí nhớ xa xỉ phẩm. Đồng thời ba người bọn họ cũng phát hiện kinh người Lãnh Duệ Uyên thực lực là kinh khủng bậc nào, liền vừa mới thi triển ra dị năng liền có không gian, thủy hệ, hỏa hệ tam hệ có lẽ thậm chí nhiều hơn. Chương 34, thật chóng mặt rất nghĩ nôn. Dư Sinh ba người không nói một lời, từ trong túi đeo lưng cầm ra bánh quy cùng nước khoáng, sau đó tại ngồi xuống một bên, bắt đầu ăn, mệt mỏi ở trong đồ ăn dần dần bị giảm bớt. Lãnh Duệ Uyên từ không gian cầm ra bàn ghế, ôn nhu nói với Tô Su, ngươi ngồi nghỉ ngơi sẽ. Tô Su khẽ mắt giật giật vẫn là ngồi xuống. Theo sau, hắn xoay người tiếp tục ở đây cái tràn ngập khí tức khủng bố, khắp nơi là tang thi trong bệnh viện nấu cơm. Trung quanh thường thường truyền đến làm người ta sợn tóc gáy tiếng vang, nhưng hắn thần sắc chấn định, thuần thục loay hoay đổ dùng nhà bếp, chỉ vì có thể để cho Tô Su mau chóng ăn nóng hổi đồ ăn. Không ra một hồi, kia làm người ta thèm nhỏ dãi ba cái đồ ăn, đông cải xanh xào tôm bắp vỏ, phật nhảy tường, thịt vụn đậu hủ, đều ngay ngắn chỉnh tề đặt tới trên bàn. Tô Su con mắt lóe sáng tinh tinh tràn đầy vui vẻ nhìn xem, không kịp chờ đợi chuẩn bị cầm đũa ăn cơm. Lãnh Duệ Uyên lại một tay lấy nàng ôm ở trên người, làm bộ muốn uy cơm. Tô Su một chút nóng nảy, đỏ mặt nói ra, bên cạnh còn có ba người đâu, nhiều xấu hổ a. Lãnh Duệ Uyên trong mắt hồng quang lóe lên, túi người đến Tô Su bên thai nói nhỏ, ta đây liền đem bọn hắn đều giết. Kia thanh âm trầm thấp mang vẻ một tia tàn nhẫn, lại tràn đầy đối Tô Su độc chiếm dụng. Tô Su quyết đoán nằm vào Lãnh Duệ Uyên trong ngực, không hề rối rắm vừa rồi ngượng ngùng, bắt đầu chỉ huy Lãnh Duệ Uyên gấp nàng thích ăn đồ ăn. Chỉ thấy nàng xinh đẹp trước mắt, thanh âm thanh thúy nói ra, chưa gấp cái kia bông cải xanh xảo tôm bắp vỏ, đúng, còn có Phật nhảy tường trong hải sâm, ai nha, đừng quên thịt vụn đậu hũ. Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt cứng chiều, dựa vào chỉ thị của nàng, động tác mềm nhẹ mà nhanh chóng. Dưa hấu hoa xào tôm bắp vỏ, phật nhảy tường, thịt vụn đậu hủ, ba cái mùi đồ ăn khí xông vào mũi. Dư Sen, Vương Vũ Kiệt, Nô Hạo ba người ngửi thấy mùi này, nước miếng càng không ngừng đi xuống ướt, trong tay bánh quy càng thêm khô khốc khó ăn. Dư Sen trong lòng thở dài, này đồ ăn đã đấu kỵ muốn chết, còn muốn uy một thân thức ăn cho chó. Trong tay bánh quy ăn nhanh hơn ước chừng sau nửa giờ, Tô Su rốt cuộc bị cho ăn no, nàng thỏa mãn vô vô chính mình bụng nhỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem nàng bộ này bộ dáng khả ái, hài lòng đem đồ vật thu thập lên. Tô Su ngượng ngùng ho khan một chút, hai gò má ửng đỏ, đối với Dư Sinh ba người bọn họ nói ra, chúng ta thu thập một chút liền lên đường đi. Tới gần cấp 5 tinh thần dị năng y tá nữ tăng thi, tại kia văn phòng chủ nhiệm trong chậm rãi xoay một vòng. Bước tiến của nàng có vẻ hơi chần chờ cùng cẩn thận, động tác cũng đặc biệt cẩn thận, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, chuyển nhanh chính mình sẽ chịu không nổi, nàng sợ choáng. Hống 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 giống, lập tức đến ta thực hiện, làm sao bây giờ? Nàng một bên phát ra trầm thấp gầm rú, một bên lại dạo qua một vòng. Hống 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 giống, vừa rồi kia ngốc tử đều bị khen, theo sau, nàng lại dạo qua một vòng. Miệng tiếp tục càng không ngừng gào thét, nhưng là ta là cấp 4 tinh thần lực, vương nữ nhân, vương hậu nàng khống chế không được ta à. Thật khó vì thi à, lúc này, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu ong ong, thật chóng mặt rất nghĩ nôn. Nàng thống khổ gào thét, cả người bắt đầu lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền muốn ngã xuống đất. Kia nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn, bởi vì cực độ khó chịu mà lộ ra càng thêm vặn vẹo khủng bố. Lãnh Duệ Uyên gắt gao nắm Tô Su tay, cho nàng lực lượng cùng an tâm. Dư Sinh ba người cảnh giác lót đằng sau, ánh mắt như điện nhìn quét bốn phía. Bọn họ bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà cẩn thận, hướng tới phòng giải phẫu cùng kiểm tra phòng phương hướng hoạt động, trong không khí tràn ngập khẩn trương, phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ quấy nhiều chỗ tối nguy hiểm. Bọn họ ở trong bệnh viện đã đi rồi hơn một giờ, bốn phía yên tĩnh đến mức chết lặng, mỗi một bước đều giống như đạp ở kinh dị bên cạnh. Năm người không buông tha bất kỳ một cái nào phòng giải phẫu cùng kiểm tra phòng, được một phen tìm kiếm về sau, chỉ có hai đài chữa bệnh thiết bị nhìn như hoàn hảo, điều này làm cho đại gia nguyên bản căng chặt tâm lại thêm vài phần nặng nề. Tô Su đối với Dư Sinh đánh một cái thủ thế, chuẩn bị rời đi. Trong mặt nữ y tá tinh thần dị năng tăng thi nào dám làm cho bọn họ cứ như vậy rời khỏi, nàng biểu diễn còn chưa bắt đầu đâu. Lao đại mất hứng, nàng liền cung đầu. Thời khắc này nàng không để ý tới chính mình như trước choáng váng trạng thái, lên dây cót tinh thần, nhanh chóng dùng tinh thần lực đi khống chế bọn họ rời đi trên đường tăng thi. Chỉ thấy nàng, hai mắt nhắm nghiền dùng hết khí lực toàn thân đi thi triển cỗ này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Trong nháy mắt, những kia nguyên bản không có mục tiêu đi lại tăng thi phảng phất tiếp thu được nào đó thần bí chỉ lệnh, cùng nhau hướng Lãnh Duệ Uyên đám người phương hướng tụ lại. Đồng thời, nữ y tá tinh thần tăng thi còn đối với bọn họ tiến hành tinh thần lực ảo giác khống chế. Trừ Lãnh Duệ Uyên mặt khác bốn mắt người tiền cảnh tượng đột nhiên trở nên vặn mèo, nguyên bản quen thuộc hành lang trở nên âm trầm cùng bố, bốn phía tràn ngập quỷ dị sương mù, làm cho bọn họ không phân rõ phương hướng. Vách tường tựa hồ đang chậm rãi di động, mặt đất cũng biến thành mềm nhũn, phảng phất muốn đưa bọn họ thôn vệ. Tô Xu hoảng sợ nắm chặt Lãnh Duệ Uyên tay, dư sinh ba người cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn họ cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, lại tại này cường đại tinh thần trong ảo giác dần dần lập mất. Nữ y tá tang thi đắc ý cười, tận sơ quản chính mình như trước choáng váng đầu khó chịu, nhưng nàng cảm giác mình thành công ngăn trở bọn họ rời đi. Nữ y tá tinh thần dị năng tang thi mảy may bất mãn với như bây giờ cục diện, nàng kia điên cuồng suy nghĩ khu xử nàng tiếp tục tăng mạnh đối ảo giác khống chế. Nàng cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, đem chính mình còn lại không bao nhiêu thanh tỉnh đem tinh thần lực không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Ở sự điều khiển của nàng bên dưới, trừ Lãnh Duệ Uyên những người khác trước mắt khủng bố ảo giác càng thêm rất thật cùng kinh dị. Nguyên bản yên lặng sương mù bắt đầu điên cuồng sôi trào, hình thành một đám dương nhanh múa vút quái vật hình dạng, hướng tới bọn họ đánh tới. Dưới chân mềm nhũn mặt đất đột nhiên biến thành sâu không thấy đáy đầm lầy, mỗi bước ra một bước đều có hãm sâu nguy hiểm trong đó. Trung quanh còn truyền đến từng trận thê lương tiếng khóc cùng thống khổ tiếng gào thét, nhượng người sởn tóc gáy. Tô Xu bị dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, dư sinh ba người cũng bị kinh hãi lẫn nhau cho dũng cảm. Thế mà, ý thức của bọn hắn còn tại ngoan cường mà chống cự lại này cường đại ảo giác ăn mòn, ý đồ tìm kiếm thoát khỏi phương pháp. Nữ y tá tang thi bộ mặt dữ tợn, trong lòng âm thầm thể nhất định phải làm cho bọn họ hoàn toàn rơi vào chính mình chế tạo khủng bố vực sâu, không thể tự kiềm chế. Lãnh Duệ Uyên nhìn thấy Tô Xu sợ tới mức nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, mắt thấy là phải khóc lên, lửa giận trong lòng tỏa ra, vừa muốn thu thập cái này không quá nghe lời, không ánh mắt thủ hạ. Đúng lúc này, nữ y tá tinh thần dị năng tăng thi bởi vì quá mức mê muội, choáng được lại muốn phun ra, khống chế độ mạnh yếu bưng lòng. Tô Xu nhân cơ hội phản khống chế trở về, nữ tăng thi đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, hoặc là làm bộ thuận thế nhượng Tô Xu khống chế được. Theo Tô Xu khống chế, kia làm người ta sợn tóc gáy ảo giác nháy mắt toàn bộ giải trừ. Nguyên bản khủng bố vặn vẹo cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, hành lang khôi phục bình thường bộ dáng. Tô Xu mồm to thở gấp, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Lãnh Duệ Uyên liền vội vàng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Còn nữ kia y tá tang thi thì mềm nhũn ngã xuống đất, làm bộ như vô lực phản kháng dáng vẻ, nhưng trong lòng đang tính toán như ta vậy tính bình thường phát huy đi. Chương 35, rời đi bệnh viện Tô Xu thần sắc khẩn trương đối với dư sinh ba người hô, mau đi. Thanh âm của nàng gấp rút mà mạnh mẽ, mang theo không cho phép nghi ngờ kiên quyết. Dứt lời, mấy người bọn họ giống như mũi tên rời cung bình thường, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tới bệnh viện xuất khẩu chạy như bay. Lãnh Duệ Uyên gắt gao lôi kéo Tô Xu tay, dư sinh ba người cũng đem hết toàn lực theo sát phía sau. Tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong hành lang bệnh viện vang vọng, gấp rút mà hỗn độn. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy khẩn trương cùng nội vàng, Lãnh Duệ Uyên ngoại trừ, không dám có chút dừng lại, chỉ muốn mau chóng trốn thoát cái này tràn ngập nguy hiểm cùng nơi chưa biết. Hô hô hô, rốt cuộc đi ra. Mọi người thở hổn hển. Lãnh Duệ Uyên vỗ nhẹ Tô Xu lưng, ý đồ giúp nàng thuật khí, theo sau lại vội vàng cầm ra một lọ nước cho nàng uống, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng yêu thương, Tô Xu tiếp nhận thủy, từng ngụm uống lên. Dư Sinh ba người liếc nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Theo sau, bọn họ cùng nhau chuyển hướng Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Xu, vẻ mặt trịnh trọng nói ra, lần này nếu không phải là các ngươi, ba người chúng ta rất khó lấy đến thuốc, cho nên vật tư chúng ta đã phân phối xong các ngươi nhiều hơn chút. Phi thường cảm tạ, không thì huynh đệ của ta có lẽ không thể sống mệnh. Dư Sinh thanh âm run nhẹ nhẹ, hốc mắt phím hồng, trong lời nói bao hàm thật sâu lòng cảm kích. Hai người khác cũng trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Xu cảm ơn. Tô Xu trên mặt quan tâm nói ra, huynh đệ ngươi làm sao vậy? Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Ánh mắt của nàng trong suốt mà chân thành, giọng nói mềm nhẹ lại lương thiện, nhượng người nghe trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn nhìn Tô Xu, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói ra, hắn vì cứu chúng ta, bị cấp 2 tang thi cầu trùng điệp đụng thương, bụng bị một cái ống thép xuyên xuyên, miệng vết thương nhiễm trùng. Nói tới đây, hốc mắt hắn phím hồng, thanh âm cũng thoáng có chút nghẹn nào, nếu không phải hắn liều mạng che chở chúng ta, sợ là chúng ta đều khó mà sống đi ra. Tô Xu hai tay nhẹ nhàng kéo Lãnh Duệ Uyên góc áo, trong mắt tràn đầy chờ mong, mang theo làm lũng giọng điệu nói ra, "A Uyên, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Ta thật tốt muốn cứu hắn nha, có được hay không vậy?" Kia nhuyễn nhu thanh âm, phối hợp nàng kia xinh đẹp bộ dáng, nhượng người rất khó hạ quyết tâm cự tuyệt đây. Lãnh Duệ Uyên cương chiều cười một tiếng, sờ sờ Tô Xu đầu nói, "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Dư Sinh hốc mắt phím hồng, song quyền nắm chặt, tận lực khắc chế nội tâm kích động. Tô Xu cùng Lãnh Duệ Uyên quyết định, với hắn mà nói là hy vọng chi quang. Hắn biết rõ hai người năng lực, có bọn họ ra tay, Lý Băng nhất định có thể thoát hiểm. Phần này cảm kích sôi trào mãnh liệt, hắn yên lặng dằn xuống đáy lòng, thế ngày sau nhất định muốn báo đáp. Ba cấp phong hệ bệnh nhân dị năng tang thi cùng kia tới gần cấp 5 nữ y tá tinh thần dị năng tang thi, đứng ở văn phòng chủ nhiệm bên cửa sổ đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Quý Vương, Vương Hậu, cùng ba cái tiểu khả ái bọn họ rời đi phương hướng, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hống 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 giống, đại tỷ đầu, chúng ta lần này quá quan không cần bị bể đầu đây, phong hệ tang thi khàn khàn cổ họng hưng phấn gầm rú. Hống 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 giống, đúng vậy à, vừa mới khẩn trương đến đầu ta đều chuyển hôn mê, nữ y tá tang thi nâng đầu, phụ hòa nói. Vừa nghĩ đến lão đại vừa truyền đến chỉ lệnh, nói sẽ cho bọn họ thăng cấp, hai cái tang thi kích động đến người cứng ngắc cũng không trụ đung đưa, trong mắt lóe ra tham lam lại mong đợi hào quang, phản phất đã thấy chính mình trở nên càng cường đại bộ dáng. Lãnh Duệ Uyên gắt gao nắm Tô Su tay, dùng phong hệ dị năng nâng Tô Su tăng thêm tốc độ. Dư Sinh ba người tại phía trước như nhanh nhẹn là báo đi săn dẫn đường, bọn họ ở thành thị đổ nát thê lương tại nhanh chóng di động. Không lâu, ngục giam đập vào mi mắt. Tiến vào ngục giam, bên trong là rắc rối phức tạp thông đạo. Trên vách tường có từng phạm nhân dấu vết lưu lại. Bọn họ đi vào khu vực hạch tâm, nơi này có mấy cái tương đối hoàn hảo phòng. Trong phòng có giản dị dự giường, bên giường phóng khẩn cấp thiết bị chiếu sáng. Góc hẻo lánh đống thức ăn nước uống, dùng thùng chỉnh tề xếp đặt, bên cạnh còn có một chút dùng để phòng thân giản dị vũ khí. Nơi này mặc dù đơn sơ, lại cho bọn họ số lượng không nhiều cảm giác an toàn. Mờ nhạt dưới ngọn đèn, Lý Băng dáng người thon dài làn da trắng nõn nằm ở trên giường, sắc mặt phiếm hồng tựa đang phát nhiệt, trên người giản dị băng bó ở vẫn có máu tươi chảy ra, kia nhìn thấy mà giật mình màu đỏ phảng phất tại nói hắn bị chịu khổ khó. Trương Lỗi an vị ở bên giường, kia vóc người khôi ngô tựa như một toàn núi nhỏ, cả người tản ra nam tử hán cường tráng hơi thở. Hắn chau mày, đôi mắt một khắc cũng không có rời đi trên giường Lý Băng, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và quan tâm, trong tay băng hệ kỹ năng không ngừng đang vì phòng hạ nhiệt độ. Tô Su vừa tiến đến, đôi mắt liền một chút tự trừng lớn, kia đôi mắt liền giống bị nhựa cao su dính vào Trương Lỗi cùng Lý Băng trên người. Này, xem hình ảnh kia, Trương Lỗi chiếu cô Lý Băng được kêu là một cái nhu tình như nước á chính phủ tên nàng đều nghĩ xong. Gọi Lỗi chi băng tâm. Lãnh Duệ Uyên đôi mắt hồng quang âm thầm nháy mắt hiện lên, lập tức thò tay đem Tô Su đôi mắt nhẹ nhàng ngăn trở. Tiếp cong lưng, miệng gần sát nàng hai, nhẹ nhàng cắn mút vào, ái muội lại nguy hiểm nói, đang nhìn, ta trực tiếp khiến hắn chết ngay bây giờ. Giọng nói kia nhượng Tô Su tim đập rộn lên. Xong, bệnh của ngài kiểu bạn trai đã online. Lãnh Duệ Uyên cần dỗ. Tô Su trong lòng nghĩ như vậy. Lập tức, nàng xoay người, không chút do dự ôm Lãnh Duệ Uyên cổ, nhón chân lên, đi hắn kia hơi lạnh môi mỏng khẽ hôn. Trong mắt khói mù nháy mắt bị kinh hỉ cùng ngọt ngào thay thế được. Hắn thân thủ gắt gao ôm chặt Tô Su eo, sâu thêm nụ hôn này, tựa như muốn đem Tô Su vò vào trong thân thể của mình, cô này chiếm hữu dục lộ rõ. Dư Sen, Vương Vũ Kiệt cùng Ngô Hạo tựa như ba cây như đầu gỗ đâm ở đằng kia, đối Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su kia không coi ai ra gì ngọt ngào đã chết lặng nha. Xem hai người kia, thân được kêu là một cái lửa nóng. Quả thực tượng ở chung quanh vung một bó to tình yêu thức ăn cho chó. Bên cạnh Trương Lỗi lên nhìn, trong tay đang tại thi triển dị năng đều thiếu chút nữa bởi vì này trùng kích lắc lư không ổn. Tô Su bị này nhiệt liệt hôn biến thành đỏ bừng cả khuôn mặt, kia đỏ rực khuôn mặt phảng phất có thể chảy ra máu. Nàng hoảng sợ đẩy ra Lãnh Duệ Uyên, hờn dỗi méo một cái Lãnh Duệ Uyên eo, mang theo vài phần xấu hổ nói ra, ngươi đứng đắn một chút, chúng ta là tới cứu người. Thời khắc này nàng, ánh mắt né tránh, hô hấp run rập, ngực cũng nhân ba động tâm tình nhấp nhô không biết. Lãnh Duệ Uyên rốt cuộc đạt được nội tâm được đến thỏa mãn, cho nên cũng liền rộng lượng không đi tính toán vừa mới Tô Su kia ngắn ngủi phân tâm đến nam nhân khác trên người. Tô Su không hề để ý tới Lãnh Duệ Uyên, bước nhanh đi về phía trước. Nàng chau mày, ánh mắt dừng ở Lý Băng kia nhìn thấy mà giật mình trên miệng vết thương. Kia miệng vết thương rất được dò người, trắng ẩn xương cốt đều lộ ra, quanh thân da thịt sưng đỏ không chịu nổi, còn kèm thêm thối giữa sinh mủ dấu hiệu, tàn mát ra một cỗ gây mùi hương vị, tình huống không xong phải làm cho Tô Su tâm mạnh trầm xuống. Chương 36, hữu duyên tái kiến Tô Su thần sắc thản nhiên, nếu quyết định muốn hỗ trợ, vậy liền cũng không chuẩn bị che giấu mình song hệ dị năng năng lực. Nàng hướng tới vẫn luôn thật cẩn thận thủ hộ ở bên cạnh Trương Lỗi nghiêm túc nói ra, ngươi đến bên cạnh đi một chút, ta chuẩn bị vận dụng hệ chữa trị vì hắn tiến hành chữa bệnh. Dư Sen, Vương Vũ Kiệt, Nô Hạo không khỏi sức sở, bọn họ trước đây đã biết đến rồi Tô Su có được tinh thần dị năng, tuyệt đối không nghĩ đến nàng thế nhưng còn có được hiếm có hệ chữa trị dị năng. Lý Băng có hy vọng. Chỉ thấy Tô Su cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình cặp kia tinh tế mà mềm mại nhẹ tay đặt ở Lý Băng kia giữ tợn đáng sợ trên miệng vết thương vương. Nàng có chút nhắm lại song mâu, hít vào một hơi thật dài sau lại từ từ phun ra, dùng cái này đến điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, cũng làm tâm tình của chính mình dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, nàng hết sức chăm chú điều động khởi tiềm tàng ở sâu trong thân thể chứa khỏi lực lượng. Kèm theo nàng càng thêm mãnh liệt chuyên chú lực, một vòng tươi mát tựa như vào ngày xuân mới nở trồi loại xanh biết dịu dàng hào quang, lặng yên từ nàng lòng bàn tay bên trong chậm rãi phát ra. Đạo tia sáng này mới đầu còn có vẻ hơi yếu ớt, nhưng rất nhanh tựa như cùng bị châm lửa đống lửa bình thường càng cháy càng vượng, cuối cùng tạo thành một đoàn rực rỡ ánh sáng lóa mắt đoàn, đem Lý Băng toàn bộ miệng vết thương đều nghiêm kín lưới bắt quái che phủ trong đó. Nay thần kỳ hào quang liền tựa như có được chính mình độc lập ý thức cùng sinh mệnh bình thường, chúng nó giống như từng đợt nhẹ nhàng sợi tơ, lặng yên không một tiếng động lại kiên định không thay đổi rót vào đến Lý Băng kia xương đỏ thối giữa trong vết thương. Những kia nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết thương, tại cái này dịu dàng hào quang an ủi bên dưới, lại lấy một loại làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa. Xương đỏ dần dần biến mất, thối giữa chỗ lần nữa tỏa ra khỏe mạnh da thịt màu sắc, ngay cả kia rất được cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt miệng vết thương, giờ phút này cũng giống là được đến nào đó lực lượng thần bí tầm bổ, một chút xíu sinh trưởng ra tân huyết đục tổ chức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc đến lúc cuối cùng một tia quang mang hoàn toàn dung nhập miệng vết thương sau, Lý Băng thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Ban đầu kinh khủng kia miệng vết thương hiện giờ chỉ còn lại một đạo dấu vết mờ mờ, phảng phất tại lặng lẽ hướng thế nhân nói nó sợ trải qua trận kia kinh tâm động phách chiến đấu cùng với Tô Su kia không thể tưởng tượng nổi chữa khỏi năng lực. Mà theo chữa khỏi kết thúc, Tô Su sắc mặt trở nên yếu ớt, dị năng tinh lực dần dần hao hết. Lãnh Duệ Uyên đi đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm nàng, đưa cho nàng một bình bên trong có linh tuyển thủy nước khoáng cho nàng khôi phục. Trương Lỗi nhìn chằm chằm Lý Băng, chỉ thấy này vừa mới còn nhiễm trùng thối giữa miệng vết thương, hiện giờ vậy mà chỉ còn lại có một chút xíu vết sẹo. Hơn nữa Lý Băng sắc mặt cũng đang từ từ khôi phục bình thường, thậm chí ngay cả phát sốt bệnh trạng đều biến mất không thấy. Đối với Trương Lỗi đến nói, những kia trước vẫn luôn giấu ở trong lòng còn chưa nói ra miệng lời nói, rốt cuộc còn có cơ hội nói cho hắn biết. Hắn đầy cõi lòng cảm kích nhìn phía Tô Su, lại không chút do dự trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất cảm ơn. "Cảm ơn ngươi, cứu hắn." Tô Su thấy thế, bị hắn bất thình lình một quỳ thật hoảng sợ, đội vàng tưởng thân thủ đi đỡ, bên cạnh Lãnh Duệ Uyên trực tiếp một cái gió xoáy phong phược thuật lượng Trương Lỗi vững vàng toàn bộ đứng lên cách Tô Su xa xa. Tô Su khỏe mắt lại giật giật toàn bộ không biết nói gì, nàng nói với Trương Lỗi, "Cơ hội đã cho ngươi nhà, ngươi nên cố mà trân quý, phải biết, ta nhưng là rất xem trọng các ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a." Dư Sen, Vương Vũ Kiệt cùng Nô Hạo, Trương Lỗi mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều là ngưng trọng cùng chân thành. Theo sau, Dư Sen trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn mà trịnh trọng, "Hôm nay, nhận được các ngươi ra tay, cứu Lý Băng một mạng, như thế lại ân, chúng ta không có gì báo đáp." Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, "Chúng ta biết rõ, tại cái này tàn khốc mà thế, sinh tồn đã thuộc không dễ, mà các ngươi càng là có phi phạm năng lực. Có lẽ, các ngươi vốn là không cần chúng ta thủ hộ, nhưng dù cho như thế, chúng ta mấy người vẫn nguyện đem này hèn mọn sinh mệnh dâng, tại kia không biết mưa gió đánh tới thì không chút do dự đứng ở các ngươi trước người, dùng thân hình vì các ngươi ngăn cản hết thảy tai họa, chỉ mong có thể lược báo phần này ân cứu mạng." Dứt lời, mấy người còn lại cũng sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, phảng phất đã đem phần này lời thề khắc sâu vào trong lòng. Lãnh Duệ Uyên đứng ở một bên, ánh mắt chăm chú nhìn lao bà của mình, nhìn xem nàng bị mấy người kia vây vào giữa, liễu dịu nói liên tục, thời gian cứ như vậy một chút xíu bị chiếm dụng rơi. Hiện tại còn muốn cùng bản thân đoạt bảo hộ lão bà, hắn không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ khó chịu cảm giác, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm xuống. "Lão bà của ta tự có bảo vệ ta, các ngươi quá yếu. Lão bà chúng ta đi thôi." Lãnh Duệ Uyên gương mặt không kiên nhẫn, trong giọng nói tràn đầy đối với bọn họ ghét bỏ, nói xong liền lôi kéo Tô Su chuẩn bị rời đi. Tô Su nhìn Dư Sinh đám người, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, chậm rãi nói ra, "Cảm ơn ngươi nhóm có phần này tâm, ta sẽ vững vàng ghi ở trong lòng. Tại cái này chật vật thế đạo, cố gắng sinh tồn được, nếu có duyên, chúng ta tái kiến." Dư Sinh bọn họ nhìn này ở mặt thế bên trong năng lực phi phàm tình nhân thân ảnh dần dần đi xa, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bọn họ biết rõ chính mình thật sự quá yếu không khỏi âm thầm thể, nhất định muốn cố gắng sinh tồn, nghĩ mọi biện pháp tăng lên dị năng, mới có tư cách ở bên cạnh họ đứng. Lãnh Duệ Uyên gắt gao nắm Tô Su kia mềm mại tay, trong ánh mắt tràn đầy chiếm hữu dục, theo sau ôm Tô Su ngồi lên xe. Lãnh Duệ Uyên thuần thục nổ máy xe, động cơ phát ra trầm thấp nổ vang, xe tiếp tục hướng tới Hát Thị phương hướng đi tới. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ, nghĩ, rốt cuộc có thể một mình cùng lao bà cùng nhau. Xe bay nhanh hẹn hơn một giờ, rốt cuộc chạy lên ra khỏi thành cao tốc. Ngoài cửa sổ xe, bước chiếc xe ngang dọc, tàn chi tùy ý có thể thấy được, biến dị động vật thi thể tản ra khí tức tử vong. Biến dị động vật so tang thi khó đối phó hơn, chúng nó bảo lưu lại bản năng của động vật cùng thói quen, càng có lực công kích cùng tính bí mật, càng nhiều hơn chính là năng lực sinh sản cùng số lượng. Tô Su nhìn chung quanh hữu quan cảnh tượng, trong mắt tràn đầy chua xót. Mặt thế phía dưới, những người sống sót như gió trong nến mỗi một bước đều đi được gian khổ, tương lai càng là một mảnh xa vời, như có như không tận hắc ám. Lãnh Duệ Uyên nhận thấy được Tô Su cảm xúc suy sụp, một tay vững vàng cầm khống tay lái, một tay còn lại nhẹ nhàng bắn hạ trán của nàng, cười nói, "Đừng cũng muốn chút loạn thất bát tao chi bằng suy nghĩ một chút buổi tối chúng ta cái gì ZS, ngươi tính toán mặc gì nhan sắc?" Tô Su bị hắn bất thình lình đổi truy phế liêu biến thành đầu góc một ngộng, mới vừa những kia cảm khái, suy sụp cái gì nháy mắt liền bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Tô Su đột nhiên dùng sức vỗ xuống trán của mình, Lãnh Duệ Uyên mạnh vừa dẫm phanh lại. Hắn cau mày nói, "Ta gọi ngươi suy nghĩ một chút ZS, ngươi tự chụp mình ác như vậy làm gì?" Tô Su tức giận đối hắn trợn trừng mắt, lập tức hỏi, "A Uyên, tay ngươi trên đầu có hay không có tình hạch nha? Ta đột nhiên nhớ tới Dư Sinh từng dùng chúng nó khôi phục qua dị năng, ta còn muốn thử xem đi không gian thổ địa trong dùng tình hạch đây. Liên vì này chút chuyện, ngươi xem đem mình chán đều đánh đến đỏ bừng." Lãnh Duệ Uyên đầy mặt đau lòng nói. Lãnh Duệ Uyên tiện tay ném một cái nặng trịch màu đen gói to liền phút chốc rơi vào Tô Su trước mặt. Nàng không kịp chờ đợi mở ra xem, bên trong các loại tinh hạch lóng lánh chói lọi hào quang, có thể nói là rực rỡ muôn màu, khiến người bạn phần kinh ngạc. Đặc biệt nhượng người không tưởng tượng được là, trong đó cấp bậc cao nhất tinh hạch lại đã đạt tới cấp 4 độ cao hơn nữa không ngừng một viên. Tô Su đôi mắt nháy mắt sáng lên, đầy mặt đều là kinh hỉ cùng hưng phấn. Nàng chăm chú nhìn trong gói to những kia tinh hạch, trong mắt tràn đầy nóng rực, không kịp chờ đợi thân thủ liền tưởng đi lấy những kia tinh hạch cẩn thận xem xét, miệng có lẽ còn có thể nhịn không được phát ra tiếng thán phục, phảng phất thấy được bảo bối bình thường, lòng tràn đầy đều là đối đếm thử dùng tinh hạch cải thiện không gian thổ địa chờ mong. Lãnh Duệ Uyên khẽ miệng hơi dương lên, mang theo một vòng cương triều ý cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu nhìn xem Tô Su. Ánh mắt kia phảng phất có thể đem Tô Su hoàn toàn bao vây lại, bên trong là vô tận tình yêu cùng dung túng. Lãnh Duệ Uyên trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra bọn họ những kia nhìn như vô dụng tiểu đệ, trong đầu ngoạn ý trung uy vẫn là có chút tác dụng. Chương 37, sắc đẹp mê hoặc Lãnh Duệ Uyên trong mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước kia đứt gãy vườn sông cầu lớn, đường ở đây đột nhiên im bặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Su, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu, nhẹ giọng nói ra, "La bà, trời lập tức liền đen, ngươi khẳng định cũng nói bụng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm đi." "Tốt nha, ngươi cũng đừng một chút tử thoáng hiện đến cách quá thành phố hát quá gần địa phương a, ta còn muốn ở trên đường thật tốt chơi đùa đây." Tô Su nói, còn nhẹ nhàng lung lay Lãnh Duệ Uyên cánh tay, bộ dáng kia xinh đẹp lại đáng yêu. Lãnh Duệ Uyên chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, trong phút chốc, tinh thần lực của hắn như thủy triều hướng về bốn phía vô hạn tản ra, phảng phất vô hình xúc giác tại nhanh chóng tra xét quanh thân hết thảy. Vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, Lãnh Duệ Uyên mạnh mở hai mắt ra, trong mắt ánh sao chợt lóe, ngay sau đó liền gắt gao đem Tô Su ôm vào trong ngực. Theo một trận rất nhỏ không gian ba động nổi lên, hào quang thời gian lập lòe, hai người bọn họ nháy mắt liền xuất hiện ở một tòa sạch sẽ ngăn nắp biệt thự bên trong. Biệt thự hoàn cảnh chung quanh thanh lưu, trong phòng trang sức tinh mỹ, phản phất ngăn cách một chỗ ấm áp ổ nhỏ, yên lặng chờ đợi bọn họ đến. Vừa vào phòng, Tô Su liền hưng phấn không thôi tránh thoát Lãnh Duệ Uyên ôm ấp, không kịp chờ đợi khắp nơi xem xét mỗi cái phòng. Trên mặt nàng tràn đầy tò mò cùng kinh hỉ, kinh ngạc phát hiện toàn bộ biệt thự được vậy mà như thế chuyện tốt, bên trong cả nhà có điện nhà chờ đều là mới tinh như lúc ban đầu. Nơi này hẳn là trước tận thế khai phá không bao lâu nhà chung cư, bốn phía bị hồ nước trong veo bao quanh, ở giữa đảo nhỏ thượng xây dựng vài tòa biệt thự. Mà trước mắt cái này xem như được tương đối tốt, hài lòng không? Bà bối. Lãnh Duệ Uyên liếc mắt đưa tình nhìn về phía Tô Su, nhỏ giọng hỏi vừa lòng, lão công ngươi thật tuyệt. Tô Su kia sáng sủa trong đôi mắt lóe ra sùng bái hào quang. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu nhìn xem Tô Su, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng nói ra, bà bối, ta phải đi ngay thả nước nóng, ngươi thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, chờ ngươi rửa xong, đồ ăn cũng liền không sai biệt lắm có thể lên bàn bắt đầu ăn. Nói xong, liền xoay người bước nhanh hướng đi phòng tắm, chuẩn bị vì Tô Su cất kỹ nước tắm, tấm lưng kia đều lộ ra đối nàng tràn đầy quan tâm. Tô Su nhìn xem Lãnh Duệ Uyên bóng lưng, khóe miệng không tự chủ giơ lên, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Nàng đi vào phòng tắm, nóng hôi hổi chung, cánh hoa hồng ở mặt nước trôi nổi, tản ra mê người mùi thơm ngát. Nàng ngâm mình ở trong nước, thể xác và tinh thần đều được đến thả lỏng. Sau khi tắm xong, Tô Su mặc Lãnh Duệ Uyên chuẩn bị lông xù con thỏ áo ngủ đi tới phòng ăn. Nàng vừa bước vào phòng ăn, ánh mắt liền bị Lãnh Duệ Uyên chặt chẽ hấp dẫn. Lãnh Duệ Uyên đứng ở bên bàn ăn, kia tu thân sơ mi trắng nút thắt giải khai hai bên, hơi hơi lộ ra xương quai xanh mang theo vài phần gợi cảm, tay áo xắn lên, cường tráng cánh tay cơ bắp đường cong lưu loát, hiện lộ rõ ràng lực lượng cảm giác. Mờ nhạt ngọn đèn vậy ở trên người hắn, như là vì hắn phụ thêm một tầng bừng sáng, khiến hắn cả người đều tản ra khí tức mê người, tú sắc có thể thay cơm được như ngồi cùng bàn thượng tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Tô Su nhìn xem có chút sững sờ, tim đập cũng không tự chủ tăng tốc. Lãnh Duệ Uyên nhận thấy được ánh mắt của nàng, nhếch miệng lên một vòng tà mị cười, hướng nàng đi tới. Trong mắt hắn màu đỏ nóng rực, phảng phất muốn đem Tô Su hòa tan. Đi đến Tô Su trước mặt, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, méo méo Tô Su hồng phát phát hai má, thanh âm trầm thấp lại giàu có tư tính, "Su Nhi bà bối, nhìn cái gì chứ? Có phải hay không bị sắc đẹp của ta mê hoặc?" Tô Su mặt càng đỏ hơn, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lãnh Duệ Uyên lôi kéo Tô Su ở bên bàn ăn ngồi xuống, tay hắn ôn nhuận mà mạnh mẽ, nắm thật chặt Tô Su tay nhỏ, ngón cái có tiết tấu ở trên mu bàn tay nàng đốt nhẹ, mỗi một cái đều mang tình yêu. Trong mắt hắn lóng lánh ánh sáng đỏ nóng rực, giống như liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực, không chớp mắt nhìn xem Tô Su, nhượng mặt nàng nháy mắt hồng đấu. Lãnh Duệ Uyên cười cầm lấy cơm nóng cùng mặt bàn rất nhỏ va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thức ăn bên trong đồ ăn tinh xảo vô cùng, tươi mới bỏ bít tết sắc được vừa đúng biên giới hiện ra mê người vàng óng ánh, bên cạnh phối hợp sắc thái tươi đẹp rau dưa, xối bên trên nước sốt tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nếm thử cái này, ta tân học chuyên môn vì ngươi làm. Thanh âm của hắn ôn nhu mà mang theo vẻ mong đợi. Tô Su nếm một ngụm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thở nhẹ nói, ăn quá ngon. Dùng cơm thì Lãnh Duệ Uyên sẽ dùng mang theo đường biển hoa khăn ăn nhẹ nhàng nâng lên Tô Su cằm, cẩn thận vì nàng lau đi khóe miệng cạn. Lãnh Duệ Uyên dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát Tô Su môi, kia mang theo kén mỏng ngón tay xẹt qua nàng mềm mại cánh môi, hình như có điện lưu ở giữa hai người xuyên qua. Trong mắt hắn hào quang màu đỏ trở nên sâu thẳm mà nồng đậm, thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính nói ra, bà bối, ngươi ăn no, có phải hay không đến ta? Tô Su mặt nháy mắt đỏ đến tượng quả táo chín, lòng của nàng bang bang trực nhảy, như là có chỉ mai con ở đi loạn. Nàng khẽ cắn môi dưới, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng chờ mong. Lãnh Duệ Uyên nhếch miệng lên một vòng tà mị cười, chậm rãi để sát vào Tô Su, không khí chung quanh phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, tràn đầy hái mọi hơi thở. Lãnh Duệ Uyên mềm nhẹ lại tràn ngập lực lượng đem Tô Su ôm vào phòng, trên mặt mang vẻ mặt nụ cười xấu xa, giọng nói mang theo vài phần ái mội nhượng nàng thay một cái từ hắn tỉ mỉ chọn lựa thỏ nữ lang tính, cảm giác nội ý đi, theo sau liền đi vào phòng tắm tắm rửa, nhượng nàng ngoan ngoãn đợi đối hắn tắm rửa đi ra. Một đêm này đại hôi lang không biết mệt mỏi tra tấn vô tội đáng thương con thỏ nhỏ, con thỏ đều đội vã cán loạn, nó thiếu chút nữa bị chơi hỏng. Đại hôi lang còn chưa thỏa mãn, hình như là chưa ăn no. Một đêm chưa chợp mắt, Tô Su dưng dưng thừa nhận sở hữu ngày thứ 2 5 giờ chiều, Tô Su là bị đói tỉnh. Làm nàng dần dần khôi phục ý thức, nhớ lại ngày hôm qua đi cùng, sắc mặt của nàng nháy mắt đỏ bừng. Đúng lúc này, Lãnh Duệ Uyên bén nhạy cảm nhận được Tô Su thanh tỉnh. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, phản phất thuấn gian di động bình thường, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mặt hắn thượng tràn đầy cương triều tươi cười, ôn nhu đem Tô Su từ trên giường ôm lấy. Lãnh Duệ Uyên êm ái mang theo Tô Su đi vào bồn rửa mặt phía trước, tỉ mỉ vì nàng chen hảo kem đánh răng, đem khăn mặt dùng nước ấm tẩm ướt, cẩn thận vì nàng trà lau khuôn mặt. Rồi sau đó, hắn lại tỉ mỉ vì nàng chọn lựa ra một cái hồng nhạt váy liền áo, động tác êm ái giúp nàng mặc vào, chậm rãi nàng cài lên thắt lưng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt Tô đi tới phòng ăn, nơi này đã chuẩn bị xong nàng thích ăn đồ ăn. Nấm măng nấm canh, tôm hùm chua cay, vớt nước tiểu hải ít, còn có một cái quế hoa táo đỏ áp lực canh. Lần này Lãnh Duệ Uyên muốn bóc vỏ tôm, không thể uy Tô Su hắn cảm thấy có thất vọng. Hắn càng không ngừng cho Tô Su gấp thức ăn, nhìn nàng lang thôn hổ yết bộ dạng, nhịn không được bật cười. "Ăn từ từ, bà bối, đừng nghẹn." Lãnh Duệ Uyên nhẹ nói. Tô Su miệng nhét đầy ngẩng đầu hướng hắn ngọt ngào cười, mơ hồ không do nói, "Ăn quá ngon ta thật sự đói chết nha. Cũng là, ngày hôm qua quá phí thể lực, nên bồi bổ." Lãnh Duệ Uyên đôi mắt đứng ở trên bờ môi của nàng. Xa xa. Hống 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 hống, đại tỷ đầu, vương sẽ dùng 2 phút không đến nhượng chúng ta thăng cấp, hống 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 hống, đó là đương nhiên, không hổ là tôn quý vương. Dư Sinh bọn họ chỗ tránh nạn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lãnh Duệ Uyên, hắn ném cho một ít tinh hạch cho bọn hắn, nói xem tại lao bà đối với các ngươi nhìn với con mắt khác phân thượng trước sau không có 1 phút đồng hồ liền đi. Để lại đầy mặt đất sốc xếp người. Chương 38, sắc đẹp ảnh hưởng rút đao tốc độ Tô Su ăn uống no đủ sau, cả người miễn cưỡng ngồi phịch ở trên sofa, giống như một cái thoải mái thỏa mãn mèo. Thế mà, đương suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, nàng càng suy nghĩ càng cảm giác không quá thích hợp. Nàng rõ ràng nhớ, ngày hôm qua vừa về tới biệt thự, chính mình vốn là kế hoạch thử xem tinh hạch năng lượng đối với không gian thổ nhượng đến tuột cùng có hay không tác dụng. Thế nhưng, sau này phát sinh liên tiếp sự tình, khiến nàng đem cái này chính sự triệt để ném sau đầu. Ai nha, quả nhiên sắc đẹp ảnh hưởng rút đao tốc độ. Tô Su nhịn không được lầm bầm lồ bầu, trong giọng nói xen lẫn một chút ảo não cùng tự giễu. Nàng nhớ lại Lãnh Duệ Uyên kia mê người khuôn mặt cùng ánh mắt thâm tình, nội tâm không khỏi một trận tim đập thình thịch, nhưng cùng lúc lại vì chính mình bởi vì trầm mê với tình cảm mà chậm trễ chính sự mà cảm thấy buồn bực. Không thể lại chậm trễ chuyện chính, Tô Su âm thầm ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Nàng nhanh chóng ngồi thẳng người, kéo Lãnh Duệ Uyên tay. "A Uyên, đi theo ta, chúng ta vào không gian đi." Tô Su ánh mắt kiên định. Lãnh Duệ Uyên nao nao, nhưng nhìn đến Tô Su bộ dáng nghiêm túc, liền không có hỏi nhiều, tùy ý nàng nắm. Tô Su tập trung tinh lực, điều động từ bản thân lực lượng tinh thần, ngay sau đó, mang theo Lãnh Duệ Uyên cùng tiến vào không gian. Trong không gian tràn ngập khí tức thần bí, cảnh sát xung quanh như mộng như ảo. Không khí thanh tân, linh truyền thủy không ngừng lưu động, cổ xưa nhà gỗ nhỏ đang chờ đợi, còn có kia phiến đang đợi thăm dò thổ nhưỡng. Tô Su lôi kéo Lãnh Duệ Uyên không kịp chờ đợi liền hướng tới kia mảnh khô héo phân liệt thổ nhưỡng chạy tới. Trong ánh mắt nàng tràn đầy chờ mong cùng thần trương, trong lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Đi vào thổ nhưỡng một bên, Tô Su nín thở ngưng thần, mang theo một chút thất vọng, nhẹ nhàng mà đem tinh hạch để tại kia mảnh không hề sinh cơ trên thổ địa. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đi lặng, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mới đầu hết thể tựa hồ không hề biến hóa, Tô Su tâm có chút trầm xuống. Thế mà liền ở ngay sau đó, kỳ tích tựa như tảng sáng ánh dạng đông, lặng yên hàng lâm. Kia nguyên bản khô nước giống vỡ tan mai rùa loại thổ nhưỡng lại bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Một tia chân bóng từ tinh hạch chung quanh chậm rãi chảy ra, như là khô cằn đại địa trông đệ nhất giọt trời hạn gặp mưa. Đó lấy nhiều hơn nước át tản ra, thổ nhưỡng như là bị rót vào sinh mệnh chi tuyển, khô nước khe hở dần dần khép lại. Tại bọn hắn vui mừng nhìn chăm chú, thổ nhưỡng nhan sắc chậm rãi biến thâm, cuối cùng biến thành phì nhiêu màu đen, như là một khối ngủ say màu đen tơ lụa bị lần nữa đánh thức, tản ra thần bí mà mê người hơi thở. Tô Su hưng phấn đến nhảy dựng lên, trên mặt tách ra nụ cười vui mừng. Á Uyên, ngươi xem, thật sự thành công. Nàng kích động bắt lấy Lãnh Duệ Uyên cánh tay, càng không ngừng lắc lư. Tuy rằng thổ nhưỡng chỉ có hơn một nửa biến thành màu đen phì nhiêu thổ nhưỡng, thế nhưng biến hóa này đã để Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên hưng phấn không thôi, bởi vì bọn họ rốt cuộc biết tinh hạch có thể thay đổi thổ nhưỡng tính chất. Tô Su trong mắt lóe ra kích động hào quang, nàng không kịp chờ đợi nhanh chóng lôi kéo Lãnh Duệ Uyên đi nhà gỗ nhỏ thả hạt giống kho hàng. Tô Su nhanh chóng ở đông đảo hạt giống trung tìm kiếm, hai tay của nàng càng không ngừng bận rộn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lấy ra khoai tây, cà chua, bắp ngô, táo chờ hạt giống. Trở lại kia mảnh chỉ có hơn một nửa biến thành màu đen đất đai phì nhiêu, Tô Su không kịp chờ đợi đem hạt giống rắc. Lãnh Duệ Uyên ở một bên nhìn xem, trong ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Một thoáng chốc, chuyện thần kỳ xảy ra. Đất đen giống như là đã có sinh mệnh, từng quả mầm xanh từ trong đất chui ra. Khoai tây mầm xanh nhạt mang theo một loại đồng bộ tinh thần phân chấn, cà chua mầm tinh tế lại tràn ngập sức sống, hơi rung nhẹ, bắp ngô mầm tráng kiện mạnh mẽ, như là một đám tiểu vệ sĩ, táo mầm thì lộ ra một cỗ tươi mát cảm giác. Này đó mầm xanh ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hoan hô tân sinh, vì này mảnh nguyên bản hoang vu thổ địa mang đến một mảnh rạt rào sinh cơ. Rốt cuộc có mới mẻ trái cây, rau dưa ăn, không còn là chữ hàng ăn một chút ít một chút. Ha 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 ha. Tô Su hưng phấn mà hô to, thời khắc này nàng hoàn toàn không để ý hình tượng, hai tay chống nạnh, làm cản cười lớn. Tiếng cười kia tại trống trải linh tuyển trong quanh quẩn. Lãnh Duệ Uyên ở một bên nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được điểm điểm mũi nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Xem ngươi này cao hứng sức lực, cùng tiểu hài tử dường như. Hắn cười trêu ghẹo nói: "A Uyên, về sau gặp được hạt giống chúng ta cũng muốn đều thu tập, như vậy chúng ta liền có phong phú lương thực cùng rau quả đầy." Tô Su ngẩng đầu nói nghiêm túc. "Ân." Đều nghe lão bà Lãnh Duệ Uyên chậm rãi cúi đầu, êm ái hôn Tô Su, tinh tế tỉ mỉ ma sát môi của nàng, thấp giọng nói. Tô Su khuôn mặt một chút tử hồng đấu, nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn lại dùng mỹ nam kế cầu dẫn ta. Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên ở trong không gian lại bận việc một trận. Bọn họ đầu tiên là đi vào nuôi nhốt động vật khu vực, cẩn thận xem xét máng ăn, đem cỏ khô, ngũ cốc chờ đồ ăn bổ sung được tràn đầy, bảo đảm bọn tiểu tử kia sẽ không đói bụng. Đón lấy, hai người xuyên qua ở gửi vật tư các ngõ ngách, nghiêm túc kiểm kê các loại vật phẩm, đi xuống thiếu bộ phận để đến tiếp sau bổ sung. Một phen bận rộn về sau, hai người trở lại nhà gỗ nhỏ phòng. Tô Su nhẹ nhàng tựa vào Lãnh Duệ Uyên trong ngực, cảm thụ được thân thể hắn vì nàng điều tiết thích hợp nhiệt độ, có lẽ là bận rộn phía sau mệt mỏi đánh tới, một thoáng chốc, nàng liền ngủ thật say. Khóe miệng còn mang theo một tia thỏa mãn cười nhẹ, Lãnh Duệ Uyên thì ôn nhu ôm nàng, yên lặng hưởng thụ này nháy mắt thiên tĩnh. Tô Su cảm thấy hiện tại biệt thự cư trú hoàn cảnh không sai, quyết định ở 2 ngày lại đi. Lãnh Duệ Uyên cầu còn không được, trong lòng âm thầm suy nghĩ như vậy có thể bốn hơn 8 giờ không rời giường, có thể có càng nhiều thời gian cùng Tô Su dính dính hồ hồ. Lãnh Duệ Uyên nháy mắt mở ra, hắn thân là tang thi vương uy áp mạnh mẽ, cô kia làm người ta sợ hãi lực lượng nháy mắt tràn ra. mặc kệ là ở trên trời xoay quanh vẫn là trên mặt đất hành hành hết thảy tăng thi, biến dị động vật, tại cái này uy áp phía dưới, tất cả đều không dám tới gần biệt thự phụ cận 50 mễ phạm vi. Cho dù là cái nào không có mắt người sống sót đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, cũng sẽ bị phụ cận thủ hộ thi vương đám tang thi không chút lưu tình giết chết. Sự tình sắp xếp xong xuôi, trong mắt hắn hồng quang chợt lóe kia mị hoặc trình độ quả thực không người có thể cùng so sánh. Theo sau, hắn cố ý chạy tới phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra, một cái khăn tắm vẹn vẹn vây nửa người dưới, đem hắn kia rắn chắc mạnh mẽ tám khối cơ bụng cùng mê người nhân ngư tuyến triển lộ không bỏ sót. Tô Su nhìn đến dạng này Lãnh Duệ Uyên, đôi mắt một chút từ thẳng, nước miếng thiếu chút nữa liền đi ra, hai tay có ý nghĩ của mình khống chế không được đi kia cơ bụng mặt trên sờ soạng. Thích xem liền nhìn nhiều một lát, sờ cũng vì ngươi sờ a, lão bà đại nhân. Hắn mang theo vài phần trêu tức nói. Tô Su trợn trắng mắt nhìn hắn, được thủ hạ động tác cũng không dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng tại kia đường cong rõ ràng cơ bụng thượng sẽ qua, cảm thụ được kia căng đầy xúc cảm, miệng lẩm bẩm, thử, liền biết khoe khoang, bất quá này dáng người quả thật không tệ nha. Nói, mặt lại không tự chủ đỏ lên. Lãnh Duệ Uyên thấy nàng bộ dáng như vậy, ôm nàng lên, hướng tới phòng ngủ giường lớn đi. Nếu lao bà như thế thích, vậy tối nay nên thật tốt thưởng thức cái đủ nha. Tô Su bị hắn này đột nhiên hành động sợ tới mức kinh hô một tiếng, hai tay vô ý thức ôm cổ của hắn, lại cũng không có làm chống cự, tùy ý hắn ôm chính mình. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở cửa phòng ngủ về sau, chỉ để lại một tia kiểu diễm bầu không khí. Chương 39, 3 ngày sau 3 ngày sau. 3 ngày sau. Tô Su trên giường hai mắt mở người, đầu óc trống rỗng. Cảm thấy tiếp tục như vậy, có thể hay không trở thành thứ nhất bị tang thi làm người chết. Nàng bất đắc dĩ thở dài trong 3 ngày này, Lãnh Duệ Uyên tựa như không biết mệnh mỏi mánh thú, chỉ cần đợi cơ hội liền gián nàng không bỏ, các loại thân mật hành động cơ hội không ngừng qua. Tuy nói mỗi lần trong quá trình nàng cũng đắm chìm trong đó, nhưng này một lát phục hồi tinh thần, không khỏi lo lắng từ bản thân này mảnh mai thân thể còn có thể hay không trải qua được như vậy dày vò. Lãnh Duệ Uyên lần này có thể xem như triệt triệt để ăn no, đủ hài lòng. Trong lòng đắc ý độc chiếm lao bà 72 giờ. Tinh thần hắn lưới nhận thấy được Tô Su tỉnh, thoáng hiện đến trước mặt nàng ngoan ngoãn lấy lòng nàng. "Lão bà, ta cố ý cùng ngươi làm tình yêu bữa sáng. Có ngươi thích ăn nhất sủi cảo tôm, còn có tiên hương ngon miệng bánh bao gạch cua, càng có đến từ ngươi ra hương mì khô, kia nồng đậm tương bừng mùi thơm nước mũi. Ta đến ôm ngươi dậy có được hay không? Sau đó ôm rửa cho ngươi súc miệng, mặc quần áo, chúng ta lại đi vui vui vẻ vẻ ăn cơm đi." Lãnh Duệ Uyên cưng chiều lấy lòng nói Tô Su hung hăng đối hắn lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, "Hảo kê, ta cảm thấy ta muốn trở thành thứ nhất bị tang thi làm người chết." Lãnh Duệ Uyên tự biết đối lý, không dám hé răng, chỉ yên lặng sờ sờ mũi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Tô Su, rón rén hướng đi buồng vệ sinh, giúp nàng rửa mặt được cẩn thận chu đáo. Tiếp lại vì nàng chọn lấy thân thoải mái quần áo thay, toàn bộ hành trình động tác mềm nhẹ. Đợi hết thể sắp xếp, hắn bưng tới làm tốt tình yêu bữa sáng, ngồi ở Tô Su bên cạnh, từng muỗng tiên nhấn đút, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng cùng yêu thương, một lòng chỉ muốn đem công đền ngủ, lượng Tô Su bất giận. Biệt thự này hoàn cảnh cho dù lại hảo, Tô Su cũng là một khắc đều không muốn lại chờ. Trong nội tâm nàng càng không ngừng nghĩ, nếu là lại như vậy chờ xuống, nàng cảm giác mình thật sự muốn xong đời. Này dị chủng yêu thực sự là quá phí eo nhiều một giây đều không được, cơm nước xong liền lập tức nhất định phải xuất phát, không có bất kỳ cái gì thương lượng được sống. Lãnh Duệ Uyên đã nhận ra Tô Su khác thường, trong lòng có chút thất vọng, lại cũng không dám hỏi nhiều. Uy xong bữa sáng về sau, hắn nhẹ nhàng buông xuống bát đũa, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, "La bà, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vẫn là này bữa sáng không hợp khẩu vị." Tô Su liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, "Đều không phải, ta chính là tưởng bây giờ lập tức nhất định phải rời đi cái này biệt thự, một khắc cũng không muốn đợi." Lãnh Duệ Uyên nghe được Tô Su như vậy kiên quyết nói muốn lập tức xuất phát rời đi nơi này, trong lòng lộn bột một chút, nháy mắt hiểu được, nhất định là chính mình mấy ngày nay quá mức càng rỡ mỗi khi tình khó tự đè xuống khi đều không khống chế được lực độ cùng tần số, quả thật làm cho Tô Su chịu không nổi. Hắn tự biết đối lý, lập tức cũng không dám nhiều lời, vội vàng tay chân lanh lẹ đi thu thập đồ vật, chuẩn bị tùy Tô Su cùng rời đi. Không ra một hồi Lãnh Duệ Uyên liền thu thập xong lôi kéo Tô Su tay, trong lòng lại nhịn không được nổi lên một tia thất lạc. Không biết lúc nào còn có thể cùng lão bà thời gian dài như vậy dính hồ, Lãnh Duệ Uyên khó chịu nghĩ. Lãnh Duệ Uyên nhanh chóng nhắm mắt lại, đem tự thân tinh thần lực không giữ lại chút nào toàn bộ mở ra, tinh thần lực của hắn như thủy triều trào ra, giống như tinh mịn xúc giác loại hướng về bốn phía lan tràn mà đi, hết sức chăm chú tìm kiếm kế tiếp thích hợp đặt chân trọng điểm. Vẹn vẹn không ra một phút đồng hồ thời gian, hắn liền tinh chuẩn khóa chặt. Theo sau, hắn ôm thật chặt Tô Su, kèm theo một trận rõ ràng không gian ba động, hai người nháy mắt liền đã tới mục đích địa xê thị một cái tầng 86 cao tầng văn phòng. Tô Su đứng ở cao tầng văn phòng tầng 86 bên cửa sổ, đi xuống nhìn lại, kia làm người ta mê mội độ cao nhượng lòng của nàng nháy mắt nhắc tới cổ họng. Trên ngã tư đường rách nát cảnh tượng thu hết vào mắt, phản phất một cái sâu không thấy đáy hấp động muốn đem hết thảy đều thôn vệ đi vào. Nàng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, một loại phản phất mình tùy thời muốn rơi xuống sợ hai gắt gao chiếm lấy nàng, không tự chủ được, tay nàng hoảng sợ vươn đi ra, nắm thật chặt Lãnh Duệ Uyên góc áo, phản phất đó là giờ phút này duy nhất có thể làm cho nàng ổn định thân hình dựa vào. Lãnh Duệ Uyên cảm nhận được Tô Su hoảng sợ, lập tức đem Tô Su nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Một bàn tay ôn nhu vuốt ve phía sau lưng nàng, một tay còn lại thì cầm thật chặt nàng cầm chặt lấy chính mình góc áo tay kia, truyền lại cho nàng nhiều hơn ôn nhu cùng lực lượng. "Đừng sợ, Su Nhi, có ta ở đây đâu, ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống nơi này rất an toàn." Lãnh Duệ Uyên thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, giống như vào đông nó giường, một chút xíu xua tan Tô Su trong lòng sợ hãi. Tô Su đem mặt chôn ở Lãnh Duệ Uyên trong ngực, nhượng nàng dần dần chấn định lại. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vẫn mang theo một chút chưa tỉnh hồn thần sắc, nhỏ giọng nói ra, nơi này quá cao, ta có chút sợ độ cao, vừa rồi đột nhiên đã cảm thấy đặc biệt sợ. Lãnh Duệ Uyên cầm nhẹ nhàng đến ở đỉnh đầu nàng, tràn đầy tự trách nói ra, là ta cân nhắc không chu toàn, nguyên lai nhà ta Su Nhi sợ độ cao à. Ta không sao, chính là không thể nhìn xuống. A Uyên, ngươi đem ta ôm đến địa phương khác, cách cửa sổ xa một chút. Tô Su yếu ớt mà nói. Lãnh Duệ Uyên ôm Tô Su ở bên trong cao ốc văn phòng trong nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh tìm được một gian phòng xếp văn phòng. Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong bố cục tinh xảo, gian ngoài chỗ làm việc công trình đầy đủ, phòng trong là ấm áp phòng nghỉ, bên cạnh còn có sạch sẽ toilet. Nơi này yên tĩnh lại an toàn, thích hợp bọn họ tạm thời nghỉ chân. Lãnh Duệ Uyên êm ái đem Tô Su đặt ở trên sofa, theo sau từ không gian cầm ra một bình nước mật ong. Vận dụng hỏa hệ dị năng cho nước mật ong đun nóng, đợi nhiệt độ thích hợp sau đưa về phía Tô Su. Tô Su tiếp nhận chậm rãi uống vào, ngọt ngào chất lỏng làm dịu nàng. Ngồi một hồi, Tô Su sắc mặt dần dần tỉnh lại, cảm giác suy yếu rút đi, tinh thần tốt lên. Tô Su tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ cùng cảm khái. Nơi này trên cơ bản còn vẫn duy trì trước tận thế bộ dạng, hết thảy lộ ra vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thân ở tầng 86 cao tầng, Tô Su biết rõ người bình thường ở gặp phải nguy hiểm khi chỉ biết lựa chọn chạy xuống, mặc kệ là thu thập vật tư vẫn là đảm mệnh, nhà cao tầng chỉ có một con đường chết. Lãnh Duệ Uyên tuyển chọn điểm an toàn đều đừng ra ý kiến mà mười phần tin cậy, thật rất tốt. Ở phòng nghỉ chung, Tô Su lười nhác ngồi trên sofa, suy nghĩ lại không tự chủ được trôi hướng linh tuyển không gian. Trong nội tâm nàng không ngừng thầm thì, cũng đã 3 ngày không tiến linh tuyển không gian, cũng không biết chúng ta trồng những kia rau dưa trái cây trưởng thành dạng gì. Ý niệm này một khi sinh ra, tựa như cùng cỏ dại loại trong lòng nàng điên cuồng sinh trưởng. Nghĩ đến đây, Tô Su cũng không ngồi yên nữa, nàng lập tức đứng lên, cầm Lãnh Duệ bên tay, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng chờ mong, nói ra, "A Uyên, đi, chúng ta nhanh chóng đi linh tuyển không gian nhìn xem." Lãnh Duệ Uyên còn không có làm rõ ràng tình trạng, liền bị Tô Su lôi kéo cùng tiến vào linh tuyển không gian. Chương 40, vô hạn lòng hiếu kỳ vừa tiến vào không gian, bọn họ liền ngựa không dừng vó hướng tới kia mảnh màu đen thổ nhưỡng khu trồng trọt chạy như bay. Vừa đến khu trồng trọt, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người, trong mắt đều là làm lòng người say thu hoạch lớn. Kia chín cà chua, đỏ đến tiểu diễm ướt át, dầm dạp chẳng chịt đeo đầy cái giá, tròn vo khoai tây ở trong thổ địa chịu chịu chen chen, phảng phất tại tranh nhau so ai càng đầy đặn, vàng óng ánh trái bắp mỗi người cực đại, giống như ở lộ ra được chính mình to lớn thành quả, đỏ rực táo quải mãn chi đầu, tản ra mê người mùi trái cây, từng chuỗi tím óng ánh nho, giống như chân châu loại lóng lánh trong suốt. Tô Su nhìn này trước mắt được mùa thu hoạch, trong lòng vừa vui vẻ lại buồn rầu, nhịn không được tự lẩm bẩm, nhiều như vậy đồ ăn được mùa thu hoạch, theo ta cùng Lãnh Duệ Uyên hai người, này khi nào khả năng thu gặt xong nha. Liên ở trong đầu nàng nghĩ như vậy thời điểm, chuyện thần kỳ xảy ra. Những kia thành thục rau dưa trái cây phảng phất nghe được tiếng lòng của nàng, vậy mà từng bước tự động về chất đống ở một bên. Cà chua ngay ngắn chỉnh tề mã thành một đống, khoai tây cũng tụ thành một tòa núi nhỏ, trái bắp thì có thứ tự sắp hàng, táo cùng nho cũng phân biệt chất đống ở vị trí thích hợp. Một màn thần kỳ này nhượng Tô Su mở to hai mắt nhìn, Lãnh Duệ Uyên đều có chút giật mình không ngừng, trong lòng tràn đầy đối với này linh tuyển không gian sinh ra vô hạn lòng hiếu kỳ. Tô Su cười vui vẻ, nói ra, đây thật là quá thần kỳ á. Lãnh Duệ Uyên cũng cười theo, hai người bắt đầu lên kế hoạch như thế nào đem này đó được mùa thu hoạch thành quả thật tốt lợi dụng. An bày xong rau dưa trái cây về sau, Tô Su lôi kéo Lãnh Duệ Uyên đi vào nhà gỗ nhỏ kho hàng. Trong kho hàng các loại hạt giống rực rỡ muôn màu, lần này mục tiêu của nàng là lương thực hạt giống. Tô Su tỉ mỉ chọn lựa tiểu mạch, lúa nước chờ hạt giống, cùng Lãnh Duệ Uyên cùng nhau đưa bọn họ rắc tại linh tuyển không gian đất đai phỉ nhiêu bên trên. Vừa rắc không lâu, hạt giống liền như là cảm nhận được linh tuyển không gian thổ nhưỡng thần kỳ lực lượng, sôi nổi toát ra xanh nhạt tiểu mầm. Một mảnh kia mảnh tiểu lục mầm ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tràn ngập sinh cơ. Tô Su nhìn xem này đó tiểu lục mầm, phản phất thấy được tương lai tràn đầy thu hoạch. Xác nhận không có lầm về sau, nàng mới lôi kéo Lãnh Duệ Uyên an tâm rời đi linh tuyển không gian. Chờ Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên ra không gian, mới phát giác bên ngoài sắc trời dĩ nhiên như nồng đậm mực nước bình thường một mảnh đen kịt. Ngay sau đó, lạnh băng thấu xương không khí không hề ngăn cản dội thẳng tiến vào, phá phất vô số cây băng châm hung hăng đâm vào trên người. Tô Su nhịn không được dùng mình. Tại cái này mà thế bên trong, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đạt tới làm người ta sợ hãi trình độ. Hiện giờ, ban ngày nhiệt độ cao nhất dĩ nhiên tiêu vọt đến 41 độ, giống như có thể đem hết thể nướng khét. Mà giờ khắc này, chỉ là ban đêm 8 điểm, nhiệt độ không khí cũng đã sụt tới âm 5 độ, hơn nữa dựa theo lập tức loại này ác liệt tình huống, nhiệt độ còn đang tiếp tục hạ xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đông lại. Lãnh Duệ Uyên không có chút nào do dự, một tay lấy Tô Su gắt gao ôm vào trong ngực, nhanh chóng vận dụng không gian của mình dị năng, tận lực cách ly bao quanh lạnh băng không khí, hắn lại sử dụng hỏa hệ dị năng tăng lên cái này không gian nho nhỏ nhiệt độ. Lãnh Duệ Uyên cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn lại vội vàng từ trong không gian liên tiếp cầm ra một cái điện bắc khí, một đài máy phát điện, một giường thảm điện, mấy cái túi chống nóng, còn có một giường dày chăn lông chờ một hệ liệt giữ ấm vật tư. Hắn trước đem điện bắc khí đặt ở Tô Su bên chân, mở ra chốt mở, nhựa ôn nhoãn dòng khí chậm rãi dâng lên. Đón lấy, khởi động máy phát điện, bảo đảm điện lực liên tục cung ứng. Sau đó, hắn tỉ mỉ đem thảm điện phô ở Tô Su dưới thân sofa, lại đem tràn ngập ấm áp túi trường nóng đặt ở trong tầm tay nàng. Cuối cùng, hắn êm ái vì Tô Su đắp thượng kia mềm mại xóa tung chăn lông, đem nàng bọc đến nghiêm kín. Ở Lãnh Duệ Uyên một hệ liệt trong động tác, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối tràn ngập quan tâm cùng lo lắng, mỗi một cái hành động đều vô cùng mềm nhẹ, sợ đông lạnh bảo bối của hắn lão bà. "Lão công, ngươi như thế nào như thế tốt nha? Nếu như không có ta ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Tô Su trong thanh âm mang theo một tia hờn dỗi, càng nhiều hơn chính là thật sâu ỉ lại. Lãnh Duệ Uyên đôi mắt hồng quang loẹt loẹt, ta mị nói, tưởng cảm tạ. Liên một hồi dùng hành động thực tế đến báo đáp. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự dụ hoặc. Tô Su toàn thân run lên, đột nhiên cái kia vừa mới còn tràn đầy cảm động chi tâm nháy mắt hoàn toàn không có. Nghĩ một chút kia tròn 3 ngày chính mình là thế nào sống đến được, vừa mới qua đi liền 10 giờ cũng chưa tới đây. Nàng như là bị chạm vào điện bình thường, bật lên thức nhanh chóng chạy ra Lãnh Duệ Uyên ôm ấp. Lãnh Duệ Uyên, ngươi nếu là tối hôm nay lại dùng mỹ nam kế câu dẫn ta liền không để ý tới ngươi. Tô Su đỏ mặt, tức giận trừng Lãnh Duệ Uyên, hai tay chống lạnh, một bộ vừa thẹn vừa giận bộ dáng. Lãnh Duệ Uyên đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được bật cười, hảo hảo hảo, đều vì ngươi. Tô Su hừ một tiếng, xoay đầu đi không nhìn hắn nữa, này còn tạm được. Nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ tượng giấu con thỏ nhỏ, bang bang đập loạn. Dù sao Lãnh Duệ Uyên kia tà mị bộ dáng, hãy để cho nội tâm của nàng nổi lên tầm tầm gợn sóng. Toàn bộ văn phòng phòng xếp bị Lãnh Duệ Uyên thu thập được đặc biệt thoải mái ấm áp, mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tản ra ấm áp hơi thở. Mặt đất tỉ mỉ trải lên lông xù thảm lông, kia xúc cảm mềm mại được phảng phất đạp trên đám mây bên trên. Nghĩ đêm nay này rét lạnh thấu xương thời tiết, Lãnh Duệ Uyên quyết định vì bảo bối lao bà chuẩn bị một trận nóng hôi hổi nồi lẩu, hy vọng dùng cái này đến giúp nàng xua tan trong cơ thể hàn khí, ấm áp thân thể. Có lẽ nàng cao hứng, hắn buổi tối thân thể cũng có thể ấm áp ấm áp. Hắn tỉ mỉ chọn lựa các loại mới mẹ thượng thừa nguyên liệu nấu ăn, tươi mới nhiều chất lỏng thịt bò, mỏng như cánh ve thịt dê cuốn, giòn mềm ngon miệng xếp bò, quy đạn chân mềm tôm trưởng, còn có xinh đẹp các loại rau dưa, tràn đầy bảy một bàn. Hắn cẩn thận thanh tẩy, cắt xứng, kiên nhẫn điều chế mỹ vị gia vị lẩu, kia nước dùng trong nồi lăn mình mạo phao, mùi thơm nồng nặc bốn phía mở ra, bao phủ ở toàn bộ văn phòng trong phòng xếp. Lãnh Duệ Uyên từ phòng nghỉ đem Tô Su ôm ra, Tô Su nhìn thấy trước mắt ấm áp cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây đều là ngươi chuẩn bị. Trong mắt nàng tràn đầy cảm động. Lãnh Duệ Uyên cười gật gật đầu, ôm nàng đến trước bàn. Nồi lẩu nhiệt khí dâng lên, làm mơ hồ hai người ánh mắt, lại làm cho bầu không khí càng thêm ấm loãng. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu ôm lão bà, nhượng nàng thư thư phục phục dựa vào ở trong lòng mình. Ánh mắt hắn tràn ngập tương chiều, càng không ngừng vì nàng mang theo nàng thích ăn đồ ăn. Kia tươi mới thịt dê cuốn, trong nồi rửa nấu một lát, liền bị hắn tỉ mỉ gắp đến Tô Su bên miệng. Còn có kia mỹ vị của liễu, từng căn đưa tới bên miệng nàng. Ngay cả nấm kim châm, cũng một cái không rơi, tất cả đều là nàng yêu nhất. Tô Su ăn được đắc ý trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Nàng một cái tiếp một cái, thật tình hưởng thụ này tràn ngập tình yêu ném uy, bất chi bất giác, bụng ăn được tròn trịa nhưng nàng miệng còn đang không ngừng mà nhai nuốt lấy, bộ dáng kia vô cùng khả ái. Nhìn xem lão bà cao hứng như vậy, Lãnh Duệ Uyên trong mắt hồng quang lóe lóe, trong lòng âm thầm tính toán, không biết buổi tối mình có thể không thể cũng cao hứng một chút. Khóe môi hắn không tự chủ giơ lên, trong ánh mắt bộc lộ vẻ mong đợi cùng khát vọng. Chương 41, hắn là cậu chó thật. Tô Su thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi, sờ có chút phồng lên bụng, ta ăn ngon ăn no nha. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, cười nói, no rồi liền đi phòng nghỉ quét đi ra, nơi này ta tới thu thập. Tô Su lười biếng đi, Lãnh Duệ Uyên lưu loát thu thập khởi bàn ăn, đem đồ ăn tẩy sạch cất kỹ. Hắn lại từ trong không gian cầm ra một ít trái cây, cẩn thận rửa sạch, đặt ở tinh xảo trong đĩa, hướng phòng nghỉ đi. Su Nhi, ăn ít hoa quả. Lãnh Duệ Uyên đem mâm hoa quả đặt ở Tô Su trước mặt. Tô Su vui vẻ cầm lấy một khối táo, ngươi thật tốt. Lãnh Duệ Uyên cười cười, xoay người đi tắm rửa. Hắn cố ý đem nhiệt độ cơ thể điều thấp, thay một kiện áo ngủ rộng thùng thình, kia áo ngủ cổ áo có chút rộng mở, dán chắc cơ bụng như ẩn như hiện, đường cong tuyệt đẹp mà tràn ngập lực lượng. Trong mắt hắn hồng quang bị cẩn thận ẩn nặng, cả người tản ra một loại khác mị hoặc. Hắn chậm rãi đi đến trước sofa, ở Tô Su trước mặt ngồi xuống, thanh âm mang theo một chút ủy khuất nói ra, Su Nhi, ta lạnh. Tô Su trừng lớn mắt nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, trong nháy mắt đó, trong đầu nàng phảng phất có pháo hoa nổ tung. A a a a, hắn đến, hắn mang theo mỹ nam kế tới. Tô Su trong lòng điên cuồng hò hét. Nàng nhưng là biết rất rõ, Lãnh Duệ Uyên cái này tang thi vương, thân thể chịu rét trình độ viễn siêu thường nhân, như thế nào có thể sẽ lạnh. Hắn kiệt như ẩn như hiện cơ bụng, tựa như có ma lực bình thường, hấp dẫn Tô Su ánh mắt. Tô Su cố gắng ổn định tâm thần, ý đồ chống cự bất thình lình đánh vào thị giác cùng Lãnh Duệ Uyên âm mưu. Nhưng hắn kia hơi mang ủy khuất đôi mắt nhỏ, tựa như một cái đáng thương chó con, nhờ Tô Su tâm nhịn không được mềm nhũn một chút. "Hừ, đừng cho là ta sẽ mắc mưu, ngươi con này giảo hoạt tang thi vương." Tô Su ở trong lòng âm thầm nói. Nhưng nàng hai má lại không bị khống chế có chút phím hồng, động tác trên tay cũng trở nên có chút mất tự nhiên, ánh mắt hoảng sợ trên người Lãnh Duệ Uyên quét một chút lại nhanh chóng rời, giả vờ tiếp tục xem kịch, vừa ý tư sớm đã bị người kia quậy đến rối một nùi. Tô Su cố gắng nhượng chính mình trấn định lại, nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, "Lãnh Duệ Uyên, ngươi ít đến bộ này, ngươi một cái tang thi vương còn có thể sợ lạnh. Đừng cho là ta nhìn không thấu ngươi cho vặt." Có thể nói lời này, con mắt của nàng vẫn là không nhịn được đi Lãnh Duệ Uyên kia cơ bụng thượng liếc. Bất quá nhìn đến Lãnh Duệ Uyên kia đáng thương hề hề bộ dáng, Tô Su cuối cùng vẫn là mềm lòng. Nàng đi bên cạnh xê dịch, bố bố sofa, "Được rồi, lại đây ngồi đi, liền lúc này đây, lần sau cũng đừng giả bộ nữa a." Chờ Lãnh Duệ Uyên sau khi ngồi xuống, Tô Su ở mặt ngoài tiếp tục xem kịch, vừa ý nhảy lại không bị khống chế tăng tốc, nàng âm thầm chửi mình không tiền đồ, mỗi lần đều bị hắn ăn được gắt gao. Lãnh Duệ Uyên thừa dịp sát bên Tô Su cơ hội, có chút rộng mở áo ngủ cổ áo, nhược tiết như ẩn như hiện cơ bụng càng thêm rõ ràng. Hắn chậm rãi tới gần Tô Su, dùng mang theo mê hoặc lực thanh âm trầm thấp ở Tô Su bên tai nói, "Lão bà, bá đạo tổng tài còn không có ta để mắt." Thở ra ái muội hơi thở lay động Tô Su sợi tóc, trong mắt tràn đầy thâm tình, nhược Tô Su từng bước rơi vào hắn mị lực trong cả bẫy. Tô Su chỉ cảm thấy trong óc như là rối một nùi, trống rỗng. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su bộ kia bị vẩy tới đầu góc choáng váng bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, quyết định tiến thêm một bước thăng cấp mỹ nam kế. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng khơi mào Tô Su một sợi tóc tơ, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở Tô Su trên mặt, thanh âm khàn khàn mà giàu có tư tính, "Su Nhi, ngươi thật thơm." Nói xong, hắn chậm rãi để sát vào Tô Su, hô hấp của hai người gần trong gang tấc, ấm áp hơi thở lẫn nhau giao hòa. Lại một đêm chưa chợp mắt. Lãnh Duệ Uyên hắn nơi nào là tang thi, hắn là cẩu chó thật, toàn thân đều bị cắn xanh tím, nhìn xem nàng khóc hắn càng hưng phấn, hắn chưa khỏi về sau lại tiếp tục cắn. Tô Su cảm thấy nàng quá khó khăn. Hôm nay đồ ăn cấp bậc như thế nào cự tuyệt câu dẫn ôn lại cầu cầu trả lời. Tô Su nằm ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trần nhà, trong đầu càng không ngừng suy tư, đến tột cùng là cái nào giai đoạn xảy ra chuyện không may, mới khiến cho chính mình không có thể tránh miễn kia chí mạng dụ hoặc. Đúng lúc này, Lãnh Duệ Uyên nháy mắt thoáng hiện lại đây, mở ra hai tay muốn ôm nàng. Tô Su nhận thấy được cử động của hắn, nhanh chóng dùng chăn đem đầu gắt gao bao trụ, không nghĩ để ý hắn. Lãnh Duệ Uyên đứng ở bên giường, nhìn xem nàng bộ này đáng yêu lại bộ dáng quật cường, bất đắc dĩ cười cười. Lãnh Duệ Uyên đứng bình tĩnh ở bên giường, nhìn xem nàng cái này có thể yêu lại dẫn một chút tính trẻ con bộ dạng, khóe miệng không tự chủ giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Hắn nhẹ nhàng mà vươn tay, ý đồ lôi kéo chăn, thanh âm êm dịu nói ra, "Bà bối, đừng như vậy, đi ra có được hay không?" Nhưng bị tử trong Tô Su như trước không dao động, cố chấp trốn ở chính mình trong tiểu thế giới. Qua 10 phút, Lãnh Duệ Uyên trong mắt hồng quang lấp lánh, tràn đầy vội vàng cũng không thể chịu đựng được lạnh lùng, thẳng tắp nhìn xem không để ý tới chính mình, núp ở trong chăn Tô Su. Hắn trực tiếp cả người cả chăn cùng nhau bế dậy, kia lực đạo phảng phất muốn đem nàng vò vào trong thân thể của mình. Đó lấy, tựa lột chuối ra một dạng, động tác lại ôn nhu đến cực điểm, Tô Su cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng mà bóc đi ra. Theo sau, hắn không chút do dự túi người xuống, nháy mắt hôn lên môi của nàng, nhiệt liệt mà thâm tình, không cho nàng lại có tránh né chính mình có thể. Tô Su bị bất thình lình hành động kinh đến, hai tay gõ đánh lồng ngực của hắn, được Lãnh Duệ Uyên không dao động, gắt gao ôm hôn, tựa hồ muốn dùng này ôn hòa tan nàng lạnh lùng cùng kháng cự. Tô Su bị hắn hôn lại ngũ mê tam đạo, ý thức dần dần mơ hồ, bên hai càng không ngừng nghe lão bà, "Ta sai rồi, đừng không để ý tới ta." Thanh âm kia bá đạo lại vội vàng, mang theo không cho cự tuyệt cường thế đủ rồi, "A Uyên, ngươi đừng hôn, ta tha thứ ngươi." Tô Su đã chống đỡ không được thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy cùng hờn dỗi. Gương mặt nàng đỏ ửng, trong ánh mắt lộ ra vài phần mê ly cùng bất đắc dĩ. Tô Su nhìn xem trời bên ngoài lại đen, hắc ám phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Cùng lúc đó, nhiệt độ lại bắt đầu không ngừng hạ xuống, rét lạnh hơi thở xuyên thấu qua khe hở cửa sổ chui vào. Giờ phút này, ôm chính mình ôn nhu uy cơm Lãnh Duệ Uyên, nhượng trong nội tâm nàng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước trong tưởng tượng mà thế, hẳn là tràn ngập sợ hãi, đói khát cùng vô tận nguy hiểm. Mà bây giờ, nàng cảm giác mình trôi qua cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Phần lớn thời gian rõ ràng đều là trên giường vượt qua. Ở xê thị nào đó đại hình siêu thị kho hàng tận cùng bên trong, ẩn giấu một gian phòng an toàn. Trong phòng vật tư phong phú, chủng loại nhiều, các loại thực phẩm, đồ dùng hàng ngày chờ đầy đủ mọi thứ. Dẫn đầu là một cái lưu manh côn đồ bộ dáng nam tử, tên là Triệu Cường. Tại cái này phòng an toàn trong, tổng cộng có 4 người nam tử cùng 7 nữ tử. Trong đó 6 nữ tử áo rách quần manh, trên người bẩn thỉu, tóc cũng lộn xộn không chịu nổi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, toàn bộ sợ hãi rụt rè trốn đến góc tường. Mà tại Triệu Cường bên người, có một cái trên người cô gái một chút sạch sẽ một chút. Nếu Tô Su giờ khắc này ở nơi này, nàng chắc chắn kinh ngạc phát hiện, nữ tử này chính là điện thoại di động của nàng ghi chú trong người hầu một chú manh. Chương 42, 5 mét là 10 mét. Triệu Cường ở trước tận thế chính là cái 10 phần du côn lưu manh, cả ngày không có việc gì, ở đầu đường cuối ngõ làm trộm đạo hoạt động, mọi người đều đối với hắn trốn tránh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mặt thế tiến đến giống như đem vận mệnh chìa khóa, mở ra hắn tội ác tân hành trình. Hắn lại kích phát ra hỏa hệ dị năng, ngọn lửa kia ở trong tay hắn nhảy, phản phất giao cho hắn chúa tể hết thể lực lượng. Hắn từng những kia hồ bằng cầu hữu, tiểu hạo, đông tử cùng sướng tử, thấy thế lập tức đi theo hắn. Tiểu hạo có cấp 1 thủy dị năng, đông tử càng là có được cấp 2 lực lượng dị năng, mặc dù sướng tử không có dị năng, nhưng là theo thật sát ở phía sau. Triệu Cường mẹ kế ở siêu thị kho hàng công tác, này một tin tức tài nguyên làm cho bọn họ ở mặt thế sau chiếm hết tiên cơ. Bọn họ như châu chấu loại vọt vào kho hàng, đem đại lượng vật tư làm của riêng. Nếm đến mặt thế ngon ngọt về sau, bọn họ càng thêm không kiêng nể gì, tại cái này mảnh hỗn loạn trong mặt thế, tựa như một đám ác lang, đến chỗ nào, chỉ có phá hư cùng đoạt lấy. Triệu Cường cà lơ phất phơ ngồi ở phòng an toàn trên sofa, Chu Manh đem mình tóc sửa sang lại một chút, áo đi xuống kéo điểm lấy lòng quỷ tại bên cạnh hắn. Đột nhiên Triệu Cường thô lỗ kéo lại Chu Manh, đẩy đi xuống, nàng lấy lòng tiến lên. Bên cạnh các huynh đệ nhìn xem, còn cười hì hì, nói lần này lão đại tìm nữ nhân không sai ra miệng thịt mềm vẫn là cái thiên kim tiểu thư. Chỉ chốc lát, Triệu Cường một cái không lên tiếng sau đó đem Chu Manh ném một bên. Nói các ngươi nói không sai, thưởng cho các ngươi. Chu Manh bị một chút dọa sợ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, bất quá vì một miếng ăn lấy lòng Triệu Cường đã là cực hạn. Thân thể của nàng nhịn không được run rẩy, trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Chu Manh cắn chặt môi, hai tay siết thật chặt góc áo. Đông tử, tiểu hạo, sướng tử xong việc, không hổ là thiên kim tiểu thư, làn da thật mềm. Phòng an toàn nơi hẻo lánh 6 nữ nhân trong mắt không hề gợn sóng, tựa như cái xác không hồn. Tô Su rốt cuộc ngủ nguyên một giấc, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy chính mình tay chính trộn vào Lãnh Duệ Uyên kia căng đầy cơ bụng bên trên, chính mình trắng non chân cũng đi ở trên người hắn. Nàng lập tức đỏ bừng mặt, muốn bụng trộm đem tay chân đều thu về, nhưng vừa một động tác, liền bị Lãnh Duệ Uyên giải tay lôi kéo, cả người đâm vào trong lòng hắn. Hắn cười như không cười nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy trêu tức, giọng trầm thấp ở bên tai nàng vang lên, "Thế nào, chiếm tiện nghi liền muốn chạy?" Tô Su mặt càng đỏ hơn, oán trách nhìn hắn chằm chằm. Tô Su nằm ở trên giường, nhìn xem Lãnh Duệ Uyên kia cười như không cười ánh mắt, trong lòng lộn bộ một chút. Nàng được quá rõ ràng hắn kịch bản chỉ cần hơi không chú ý, cũng sẽ bị hắn mang theo lệch khỏi quỹ đạo chính mình kế hoạch ban đầu, sau đó này cả một ngày lại sẽ trong lúc vô tình sao lắng đi. Nàng chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kiên định, không thể lại như vậy. Nàng đội vàng mở miệng, "Lão công, an điểm tâm xong chúng ta liền đi ra đi dạo à, đi lại hình siêu thị còn có tập mậu thị trường gì đó ta nghĩ đi dạo, xem còn có cái gì ta sót mất vật tư, nếu tìm đến hoa tươi hạt giống liền càng tốt." Trong mắt nàng lóe mong đợi quang. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su kia khẩn trương lại mong đợi bộ dáng, trong mắt tràn đầy cương triều, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ Tô Su đầu, ôn nhu nói ra, "Nghe ngươi, ta không đùa ngươi. Thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát." Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt Tô Su không nói lời gì, nháy mắt liền thoáng hiện đến ở xe thị đại hình cửa siêu thị. Bốn Tô Su lòng tràn đầy không tình nguyện, nàng vốn là nghĩ lái xe hoặc là chậm rãi đi qua làm cái bình thường người sống sót. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem nàng kia không tình nguyện biểu lộ nhỏ, nhíu mày nói ra, "Ngươi xem bên ngoài nhiệt độ 43 độ, ngươi còn đi sao?" Tô Su theo hắn lời nói nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mặt trời chói chang treo cao, sóng nhiệt lăn, mặt đất phảng phất đều bị nướng đến muốn bốc khói. Kia ánh mặt trời nóng bỏng nhượng người ngắm mà lùi bước, Tô Su không khỏi rụt cổ, giống như nói rất đúng, không thể không khổ miễn cưỡng ăn đạo lý. Tô Su kéo Lãnh Duệ Uyên góc áo, ánh mắt mang theo kiên định, "A Uyên, ta được rèn luyện dị năng nha, đợi vào siêu thị, ngươi nhưng chớ đem tang thi đều thành trạng, lưu chút cho ta thử xem kỹ năng." Lãnh Duệ Uyên nghe xong gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này trong siêu thị bất quá là chút một, cấp 2 tang thi, cũng không có bao lớn khó khăn, chỉ là tận cùng bên trong có mấy con rùa bỏ hơi có vẻ đáng ghét mà thôi. Tô Su lôi kéo Lãnh Duệ Uyên tay đi vào siêu thị đại môn, cảnh tượng bên trong làm người ta buồn nôn. Khắp nơi lộn xộn không chịu nổi, hôi thối hương vị sông và mũi. Mặt đất tràn đầy gãy chi, còn có tang thi thể ngang dọc nằm, huyết thủy lẫn vào vết bẩn, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, nhượng người sởn tóc gáy. Tô Su sắc mặt có vẻ khẩn trương, nắm thật chặt Lãnh Duệ Uyên tay, hai người chậm rãi đi bên trong siêu thị hoạt động. Lãnh Duệ Uyên sắc mặt lãnh đạm, lòng tràn đầy không muốn nhượng Tô Su bị những kia dơ bẩn mà ngốc nghếch tang thi đụng chạm mảy may, quanh người hắn phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, làm cho bọn họ 5 mét trong tang thi đều không dám tới gần. Tô Su ở trong siêu thị cẩn thận từng ly từng tí đi nửa ngày, nhưng kỳ quái là, một cái tang thi đều không nhìn thấy, ngược lại là kia tang thi liên tiếp tiếng hô không ngừng truyền vào tai, làm người ta kinh ngạc. Nàng lòng tràn đầy chờ mong có thể ở nơi này tìm đến chút hữu dụng vật tư, thế mà phóng tầm mắt nhìn tới, trên giá hàng một đống hỗn độn. Từng bày đầy đồ ăn, vật dụng hàng ngày các loại sinh tồn nhu yếu phẩm địa phương, hiện giờ phần lớn đã trống rỗng, nghĩ đến là lúc trước có người nhanh chân đến trước, đem những kia trọng yếu vật tư cướp đoạt hầu như không còn. Còn dư lại cũng là chút gãy tay cụt chân búp bê, tàn phá gỡ lạc tịt vật trang trí linh tinh không có gì thực tế tác dụng tạp vật. Tô Su trong lòng không khỏi có chút thất lạc, vốn muốn rèn luyện dị năng đồng thời còn có thể có thu hoạch, cái này được cái gì đều không có gặp được. Lãnh Duệ Uyên nhìn thấy Tô Su kia thất lạc thần sắc, trong lòng căng thẳng. Những kia tang thi nháy mắt cảm ứng được vương chỉ lệnh, vừa không thể tới gần 5 mét bên trong, lại cũng không thể nhìn không thấy bọn họ. Hống 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 hống. Đám tang thi phát ra trận trận thét lên, phảng phất tại nghi hoặc, "Vương, nhượng chúng ta chờ ở hắn 5 mét địa phương, nhưng này 5 mét địa phương đến cùng nên thế nào giới định nha?" Liên tại đây hỗn loạn lại quỷ dị bầu không khí bên dưới, sở hữu tang thi lại một chút tử toàn bầy quanh, sau đó đồng loạt dừng ở cách bọn họ vừa vặn 5 mét địa phương, đem Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su vây vào giữa, trường hợp lập tức trở nên đặc biệt bắt đầu khẩn trương. Tô Su bị này đột nhiên vây tới đầy tang thi sợ tới mức sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không tự chủ khẽ run lên, vô ý thức đi Lãnh Duệ Uyên bên người nhích lại gần. Lãnh Duệ Uyên thấy thế, mày gắt gao nhăn lại, trong lòng thầm mắng này đó tang thi ngu xuẩn, dám hù đến Tô Su. Trong mắt hắn hiện lên một vòng tàn nhẫn, dĩ nhiên động sát nghiệm, phận không thể lập tức liền sẽ này đó tang thi đầu toàn bộ nổ tung, làm cho Tô Su không hề lo lắng hãi hùng. Đám tang thi nhận thấy được đến từ Vương nồng đậm sát ý, lập tức bắt đầu hoảng loạn, miệng phát ra hùng 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 giống, "Vương, ngài phân phó 5 mét khoảng cách, chúng ta đều không vượt qua à, vẫn chưa vi phạm ngài chỉ lệnh nha, còn vọng Vương bất giận à?" Thanh âm kia tại cái này điên tĩnh lại âm trầm trong siêu thị quanh quẩn, tăng thêm vài phần quỷ dị. Chương 43, tinh thần dị năng thăng cấp. Tô Su cưỡng chế nội tâm sợ hãi, nhanh chóng tập trung tinh thần, phát động tinh thần của mình dị năng. Chỉ thấy nàng hai mắt khép hở, trên trán dần dần chảy ra tầng mồ hôi mịn, toàn lực đem tinh thần lực hướng tới vây quanh ở 5 mét ngoại đám tang thi lan tràn mà đi. Trong phút chốc, những kia nguyên bản còn tại hướng tới Lãnh Duệ Uyên gào thét giải thích đám tang thi, động tác mạnh bị kiểm hãm, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Ngay sau đó, ở Tô Su tinh thần dị năng khống chế bên dưới, chúng nó bắt đầu không bị khống chế hướng tới bên cạnh đồng loại phát động công kích, trong lúc nhất thời, bầy tang thi trong vang lên hỗn loạn tương bừng thét lên cùng xé rách âm thanh, chúng nó lẫn nhau cắn xé, đánh nhau, triển khai một hồi tàn khốc tự giết lẫn nhau. Tô Su cắn thật chặt khớp hàm, mồ hôi trên trán càng thêm dày đặc, theo gương mặt trượt xuống, nhưng nàng không dám chút nào thả lỏng đối với tinh thần dị năng trường khống. Mỗi một lần tinh thần lực dao động đều giống như ở trong óc nàng lôi kéo, mang đến từng trận đau đớn, nhưng nàng biết rõ giờ phút này tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Theo đám tang thi tự giết lẫn nhau tăng lên, mặt đất dần dần hiện đầy chân cụt tay đứt, màu đỏ sẫm máu khắp nơi chảy xuôi, đem nguyên bản liền dơ bẩn không chịu nổi siêu thị mặt đất nhiễm được càng thêm loang lổ. Kia gay mũi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối nhi hỗn tạp cùng một chỗ, làm người ta sắp buồn nôn. Lãnh Duệ Uyên ở một bên chăm chú nhìn, thời khắc chuẩn bị ở Tô Su chống đỡ không nổi khi xuất thủ tương trợ. Trong ánh mắt của hắn vừa có đối Tô Su dũng cảm tán thưởng, lại có đối nàng quá mức tiêu hao chính mình lo lắng. Rốt cuộc, đang tiếp tục một trận kịch liệt chém giết về sau, đại bộ phận tang thi đều đã ngã xuống, chỉ còn lại ít ỏi mấy con còn tại máy móc với tay, phát ra hơi yếu thét lên. Tô Su thân thể mạnh nhoáng lên một cái, tinh thần dị năng nháy mắt rút về, nàng cả người như là thoát lực bình thường, hướng về phía trước mới ngã xuống. Lãnh Duệ Uyên một cái bước nhanh về phía trước, vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Tô Su sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi khẽ run, suy yếu nói ra: "A Uyên, ta làm đến." Lãnh Duệ Uyên đau lòng nhìn xem nàng, nhẹ nhàng lau đi trên trán nàng mồ hôi, ôn nhu nói: "Ân, lão bà ngươi làm được rất tuyệt, đừng nói chuyện, trước nghỉ một lát." Từ không gian cầm ra linh tuyển thủy đút cho Tô Su uống, Tô Su uống hai bình linh tuyển thủy. Cả người trạng thái tinh thần liền không sai biệt lắm khôi phục, còn mơ hồ có đột phá ba cấp cảm giác. Tô Su hưng phấn đến không kềm chế được, lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ gặp lại tang thi rèn luyện dị năng liền có thể đột phá cấp 4. Trên mặt nàng tràn đầy kích động tươi cười, gắt gao lôi kéo Lãnh Duệ bên tay, không kịp chờ đợi đi siêu thị chỗ sâu đi. Trong mắt tràn ngập chờ mong, phản phất phía trước có vô tận điểm kinh nghiệm. Lãnh Duệ Uyên trong lòng âm thầm cân nhắc, những kia dơ bẩn ngốc nghếch tang thi lại còn có chút tác dụng, có thể chiếm được lao bà vui vẻ như vậy. Vì thế, hắn bất động thanh sắc, âm thầm uy áp chỉ thị siêu thị lầu 2 tang thi dùng mới vừa phương thức tìm đến bọn họ. Trong ánh mắt hắn lóe qua một tia giảo hoạt, khóe miệng hơi dương lên, chỉ mong có thể để cho Tô Su dị năng được đến càng nhiều rèn luyện, do đó thuận lợi thăng cấp. Hống 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 hống, "Vương, muốn chúng ta đi lầu 1, cách bọn họ 5m, các huynh đệ mau đi." Hống 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 hống, "Giống, 5m là phía trước vẫn là mặt sau?" Hống hống hống, "Ngu xuẩn, đương nhiên là phía trước, động tác nhanh lên, đừng lầm Vương phân phó." Hống hống hống, "Đây chính là Vương mệnh lệnh, không nghĩ bể đầu liền đuổi theo sát." Hống 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 hống, "Yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Tô Su nghe đột nhiên truyền đến tang thi liên tiếp không ngừng sợn tóc gáy tê ống. "Thanh," hơn nữa thanh âm kia càng ngày càng gần. Của nàng nhịp tim nháy mắt gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, hai tay không tự chủ nắm chặt Lãnh Duệ bên tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng cảnh giác. Tô Su nhìn xem phía trước đứng một loạt rậm rạp đám tang thi, thô sơ giản lược một điểm, ít nhất có 30 cái một cấp tang thi, ở giữa còn kèm theo mấy con cấp 2 tang thi. Bất quá lúc này đây, nàng không có tượng vừa mới lần đầu tiên đối mặt tang thi khi khẩn trương như vậy. Chỉ thấy Tô Su dũng cảm đi phía trước bước thêm một bước, thần kỳ là, sở hữu tang thi lại đều nhịp lui về sau một bước. Hống 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 hống, 5m 5m. Đám tang thi giống lên một tiếng liên tiếp. Tô Su hít vào một hơi thật dài, song mâu gắt gao nhắm lại, tấm kia tinh xảo khuôn mặt giờ phút này vô cùng nghiêm trọng, ý đồ vứt bỏ tất cả xung quanh quấy nhiễu. Nàng đĩnh trực lưng, phản phất tại xúc tích tất cả lực lượng, toàn lực đem tinh thần lực hướng tới vây quanh ở 5m ngoại đám tang thi lan tràn mà đi. Không qua bao lâu, mặt đất liền ngang dọc nằm đầy tang thi tàn khu, huyết tinh khí bao phủ ở trong không khí, hòa lẫn trước cố kia mùi hôi thối, nhượng người sắp buồn nôn. Tô Su thân thể cũng bắt đầu có chút lay động, thời gian dài cường độ cao sử dụng tinh thần dị năng nhượng nàng có chút chịu không nổi. Tô Su cắn thật chặt môi dưới, sắc mặt như trước có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên định. Lãnh Duệ Uyên nhanh chóng ôm nàng, cầm ra linh tuyển thủy cho Tô Su bổ sung tinh lực. Tô Su lại uống 22 bình linh tuyển thủy về sau, nàng tinh thần dị năng đột phá đến cấp 4. Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn mới càng thêm bàng bạc lực lượng ở trong đầu sôi trào mãnh liệt, phản phất có thể chạm đến càng xa xôi, càng chỗ rất nhỏ tinh thần dao động. Nàng hưng phấn mà nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên, trong mắt lóe ra hào quang óng ánh, "A Uyên, ta thành công. Ta thật sự đột phá đến cấp 4." Thời khắc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được siêu thị lầu một trong mỗi một cái nơi hẻo lánh tang thi động tĩnh, thậm chí loáng thoáng có thể đối những kia tang thi hạ đạt phức tạp hơn tinh chuẩn chỉ lệnh. Lãnh Duệ Uyên sờ sờ Tô Su đầu, cương triều nói: "Lão bà, ngươi là giỏi nhất." Tô Su nghe lời này, trong lòng ngọt ngào, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Tô Su lôi kéo Lãnh Duệ Uyên tay, đội vàng muốn tìm đến siêu thị kho hàng, nhìn xem có hay không còn có thể tìm được một ít vật tư. Bọn họ một đường đi siêu thị chỗ sâu đi, không ngừng xuyên qua siêu thị hai hàng kệ hàng, càng đi càng cảm thấy được tình huống không ổn, chỉ thấy ven đường kệ hàng phần lớn trống rỗng, hiển nhiên đã bị người cướp đoạt qua vô số lần. Chờ rốt cuộc tìm được siêu thị kho hàng vị trí thì quả nhiên, siêu thị mấy cái kho hàng đại môn đã mở ra, bên trong đại bộ phận vật tư cũng đã toàn bộ bị đoạt trống không, chỉ còn lại một ít giải rác tác dụng không lớn đồ vật. Tô Su trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhưng mà đúng vào lúc này, bằng vào vừa mới đột phá đến cấp 4 tinh thần lực, nàng đột nhiên nhận thấy được siêu thị dưới đất 3 tầng tựa hồ có động tĩnh, hơn nữa loáng thoáng có thể cảm giác được có khí tức quen thuộc. "A Uyên, ta phát hiện siêu thị dưới đất 3 tầng có người may mắn tồn tại, hơn nữa lại có người ta quen biết." Tô Su nhẹ giọng nói, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng. "Ân, lão bà muốn đi xuống nhìn xem sao?" Lãnh Duệ Uyên nhẹ giọng dò hỏi. Tô Su suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu nói, "Đi xuống xem một chút ta, dù sao cũng là nhận thức." Tô Su xuyên qua ở thế giới này người quen biết không nhiều, cái nào người hầu một, chính là phía dưới Chu Manh trong ấn tượng của nàng trừ lấy lòng nàng, không có làm ra chuyện thương hại nàng. Chương 44, thật thủ nam đức Lãnh Duệ Uyên gắt gao nắm Tô Su tay, từng bước hướng tới dưới đất 3 tầng đi, chung quanh tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối, bị Lãnh Duệ Uyên ngăn cách đến. Không bao lâu bọn họ tìm được gian kia có người may mắn tồn tại phòng an toàn. Kia phiến nặng nghề cửa sắt lớn đóng chặt lại, tựa như một đạo không thể vượt qua bình chướng. Tô Su chau mày, theo sau tinh thần cảm giác như vô hình xúc tu loại nhanh chóng triển khai. Ở cảm giác của nàng trong phòng cảnh tượng dần dần rõ ràng, đó là một bức như ác mộng hình ảnh. Bên trong có 4 nam 7 nữ, các nữ nhân tất cả đều bị ngược đãi đến không thành nhân hình, vết thương đầy người nhìn thấy mà giật mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà những nam nhân kia, hành vi của bọn họ càng là làm người ta ghê tởm không thôi, như là đánh mất nhân tính bình thường. Tại cái này trong góc tối thả ra nội tâm đáng ghê tởm. Tô Su sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Lãnh Duệ Uyên nhận thấy được sự khác thường của nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, phấn mắt trung hồng quang chợt lóe những người này ghê tởm đến lao bà hắn. Thật đáng chết a. Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt Tô Su, thân hình chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện ở phòng an toàn trong. Hắn kia lạnh lùng khuôn mặt không chút biểu tình, trong ánh mắt lộ ra nhượng người không rét mà run hàn ý ngay sau đó, Lãnh Duệ Uyên đôi mắt nhìn cũng không nhìn mọi người, cường đại thực vật hệ dị năng nháy mắt bùng nổ. Vô số dây leo như linh xà loại nhanh chóng thoát ra, đem chu manh các nàng bảy nữ nhân toàn bộ bao khỏa trong đó. Những kia mềm dẻo mà mạnh mẽ dây leo gắt gao quấn quanh, chỉ chứa các nàng đầu ở bên ngoài. Chu manh các nàng hoảng sợ thét lên, lại không cách nào tránh thoát cái này có thể sợ trói buộc. Ầm ĩ Lãnh Duệ Uyên thanh âm tựa như ác ma, hắn đánh ra một cái hồn chỉ, chu manh các nàng nháy mắt không phát ra được thanh tới. Theo sau, Lãnh Duệ Uyên vẫn chưa ngừng lại, càng nhiều mang gai dây leo hướng về Triệu Cường bốn người thổi quét mà đi. Trong chớp mắt, Triệu Cường bốn người cũng bị nghiêm kín đóng gói đứng lên, gần lưu cái đầu lộ ở bên ngoài. Dây leo thượng gai nhọn vô tình cắt qua da thịt của bọn hắn, máu tươi hào hạt chảy ra, khiến cho hiện trường tạo thành một mảnh máu chảy đầm địa cảnh tượng. Triệu Cường đám người rên rỉ thống khổ, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà Lãnh Duệ Uyên vẫn như cũ mặt vô biểu tình, phản phất này hết thảy với hắn mà nói bất quá là bé nhỏ không đáng kể chứng trị. Toàn bộ phòng an toàn tràn ngập làm người ta hít thở không thông không khí khẩn trương, mỗi người đều bị Lãnh Duệ Uyên cường đại mà lãnh khốc thủ đoạn trấn nhiếp. Mọi người thấy thình lình xảy ra hai người, nam tử khuôn mặt lạnh lùng, phản phất là từ trời xanh tỉ mỉ điêu khắc thành như thần chỉ loại khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng. Hắn mặc màu đen sơ mi, càng lộ vẻ dáng người thon dài cao ngất, tựa như trong đêm tối quân vương, tản mát ra một loại nhượng người không dám tùy tiện tới gần uy nghiêm hơi thở. Rúc vào bên cạnh nữ tử dung mạo như thiên tiên, thác nước thức tóc mềm mại buông xuống trên vai về sau, thiên sứ khuôn mặt thượng còn có hai cái tiểu lún đồng tiền, cười rộ lên chắc chắn ngọt đến cực điểm, dáng người thức tha, mặc hồng nhạt váy dài theo nàng đi lại khẽ đung đưa, phản phất kèm theo một tầng mộng ảo phổ tổ son. Tô Su mắt thấy Lãnh Duệ Uyên phen này nhanh chuẩn độc các thao tác, trong lòng không khỏi vì hắn điểm một cái to lớn khen ngợi. Nàng âm thầm nghĩ, những kia làm người ta ghê tởm ra hỏa liền nên bị làm như vậy giòn lưu loát giải quyết, trực tiếp đồ chơi kia bị đâm không có tốt nhất, đỡ phải chính mình nhìn đau mắt hụt. Không sai, liền nữ cũng không chút lưu tình bọc lại không có chút nào do dự thương hương tiếc ngọc hành động, thật thủ nam đức. Khoe miệng không tự chủ dơ lên. Lãnh Duệ Uyên nhìn mình lão bà tâm tình tốt hắn thật muốn tiếp dán lên a, nhưng là đối diện những người đó, thật chán ghét a. Rất nghĩ trực tiếp bạo bọn họ. Triệu Cường bốn người chỉ còn Triệu Cường cùng Tiểu Hạo còn thanh tỉnh. Hai người khác sớm đã ở Lãnh Duệ Uyên kia mang gai dây leo tàn nhẫn buộc chặt bên dưới, bị đâm đến máu thịt bé bét, thống khổ tiếng rên rỉ cũng dần dần yếu ớt đi xuống. Triệu Cường cố nén đau đớn trên người, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt này một đôi khí chất phi phàm tình nhân. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền trong lòng lộn bột một chút, trực giác nói cho hắn biết, hôm nay sợ rằng là muốn đưa tại nơi này. Nhưng hắn ở trong lòng lặp lại suy nghĩ, mình quả thật không có đắc tội qua hai người này, a thường ngày tuy nói làm việc bừa bãi chút, nhưng luôn luôn cũng là xem dưới người địa đồ ăn, hai người này hắn rõ ràng liền thấy đều chưa thấy qua, làm sao lại đột nhiên bị đối đãi như vậy đây? Triệu Cường lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Hạo ở một bên cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thân thể không nhịn được run rẩy, hắn há miệng run rẩy nhìn về phía Triệu Cường, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Cường ca, cái này, đây là có chuyện gì a?" Triệu Cường hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ý bảo hắn câm miệng, giờ phút này hắn nhưng không tâm tư nghe Tiểu Hạo khóc kể, chỉ muốn biết rõ ràng này không hiểu thấu tình trạng, biện pháp tốt từ này trong tuyệt cảnh thoát thân. Mà Lãnh Duệ Uyên hoàn toàn liền không để ý Triệu Cường kia tìm tòi nghiên cứu lại sợ hai ánh mắt, hắn chỉ là gắt gao đem Tô Su bảo hộ ở bên cạnh, hơi hơi cúi đầu ở bên tai nàng nói nhỏ nói, "Lão bà, người nào là ngươi nhận biết người? Chúng ta nhanh chóng xử lý xong về nhà." Kỳ thật, sớm ở Tô Su vào một khắc kia, Chu Manh liền đã liếc mắt một cái nhận ra được. Con mắt của nàng tại nhìn đến Tô Su nháy mắt mạnh nhất lượng, phảng phất trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một chùm tia sáng chói mắt, nhưng là, chỉ một lát sau, cái kia vừa mới ánh sáng sáng lên lại nhanh chóng tối đi xuống, Chu Manh thần sắc trở nên phức tạp mà rối rắm. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiện giờ chính mình như vậy nghèo túng tình cảnh, đại tiểu thư sẽ giúp nàng sao? Tô Su bước ưu nhã mà chậm rãi bước chân, từng bước đi tới những kia bị bao vây giống bánh trưng dường như các nữ nhân trước mặt. Chu Manh bụng trộm nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lóe qua một tia hoảng sợ, theo sau lại nhanh chóng cúi đầu. Tô Su thấy thế, nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng cười như không cười độ cong, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc nói ra, "Chu Manh, lúc này mới qua 2 tháng mà thôi, nhìn thấy bổn đại tiểu thư liền không nhận ra. Ngươi còn kém bổn đại tiểu thư một ly trà sữa, ngươi còn nhớ rõ sao?" Chu Manh nghe được Tô Su nói như vậy, vẫn cố nén cảm xúc nháy mắt vỡ đê. Nàng đột nhiên oa một tiếng lớn tiếng khóc ra. Tiếng khóc kia trung gian kiếm lời ngậm vô tận ủy khuất cùng xót xa. Trải qua thời gian dài suy nghĩ dưới đáy lòng thống khổ, bất đắc dĩ cùng bất lực, tại cái này một khắc phảng phất rốt cuộc tìm được phát tiết xuất khẩu. Thân thể của nàng theo tiếng khóc càng không ngừng run rẩy, nước mắt như nước lũ vỡ đê một loại tùy ý chảy xuôi. Khóc cái gì khóc? Bùn đại tiểu thư còn chưa có chết. Tô Su không kiên nhẫn nói, chau mày, khắp khuôn mặt là ghét bỏ thần sắc. Tô Su theo sau lại đem ánh mắt quét về phía bên cạnh mấy người nữ nhân. Chỉ thấy các nàng có khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt trống rỗng vô thần, có Tô Su trong lòng âm thầm phỏng đoán. Phòng trừng những nữ nhân này hoặc là bị Triệu Cường hai người bọn họ cưỡng ép cướp đoạt lại đây, mất đi nguyên bản hồn nhiên cùng tôn nghiêm, hoặc chính là vì sinh tồn mà cam tâm tình nguyện ủy thân người khác, bỏ qua điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Tô Su âm thầm nghĩ ngợi, nếu đều là nữ nhân, đều là nữ tử, tại cái này mà thế sinh tồn vốn không dịch. Vì thế, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Manh bảy người, thần sắc nghiêm túc mà trịnh trọng nói ra, ta biết một cái trở nên mạnh mẽ phương pháp hấp thu tinh hạch. Phúc họa tương y địa, người thường hấp thu tinh hạch, kết cục hoặc là biến thành tăng thi, từ đây biến thành cái xác không hồn, mất đi bản thân ý thức, hoặc chính là may mắn điệu biến khác nhau trở thành tài năng, đạt được dị năng. Đương nhiên, hai loại lựa chọn này, các ngươi đều không chọn cũng có thể. Ta cũng sẽ thả các ngươi đi, thế nhưng nói trước, ta cũng sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì vật tư, sau sống hay chết, đều xem chính các ngươi tạo hóa. Chương 45, quần áo của ta đều là đưa lão bà Chu Manh nghe được Tô Xu lời nói về sau, nội tâm giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng nhớ lại trong khoảng thời gian này mình ở trong mặt thế kéo dài hơi tàn bi thảm tao ngộ, thật sự không nghĩ lại lấy như vậy hèn mọn đáng thương tư thế sinh tồn được. Một cỗ khát vọng mãnh liệt trong lòng nàng cháy hừng hực, nàng muốn biến cường lớn, chỉ có cường đại khả năng chính chúa tể vận mệnh. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tô Xu, thanh âm âm vang mạnh mẽ nói ra: Tô đại tiểu thư, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn sinh tích chữa đi. Phụ mẫu ta vì cứu ta mà chết, bọn họ trước lúc lâm chung lớn nhất nguyện vọng chính là muốn ta tiếp tục sống. Ta không thể cô phụ bọn họ, không thể lại như vậy yếu đuối sống. Nghe được Chu Manh lời nói, mặt khác sáu người đều rơi vào trầm mặc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc tràn đầy do dự cùng sợ hãi. Trong đó chỉ có một tóc ngắn gầy yếu nữ hài tử, thoạt nhìn vừa mới trưởng thành, bộ dáng thanh tú lại lộ ra một cỗ quả cường. Nàng cũng theo mở miệng, thanh âm tuy rằng mang theo một chút sợ hãi run rẩy, nhưng tương tự vô cùng kiên định: Ta gọi Bạch Oánh, ta cũng muốn hấp thu tinh hạch, nếu ta bất hạnh biến thành tang thi, phiền toái vị đại tiểu thư này trực tiếp bạo đầu của ta, ta không muốn trở thành không có ý thức quái vật. Tô Xu ánh mắt chuyển hướng Lãnh Duệ Uyên, ánh mắt mang hỏi. Lãnh Duệ Uyên ngầm hiểu, đưa cho nàng hai cái một cấp tinh hạch. Nàng lại nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên. Lúc này, Lãnh Duệ Uyên lại lấy ra hai chuyện nam sĩ thương cảm đưa cho nàng. Tô Xu nhìn đến hắn cầm ra là nam sĩ thương cảm, một chút tử ngây ngẩn cả người, đầy mặt khó hiểu, mày có chút nhíu lên. Lãnh Duệ Uyên nhàn nhạt nói: Vậy cũng là ta đưa lão bà quần áo. Được rồi, kỳ quái chiếm hữu dụng. Tô Xu âm thầm đoán thầm, theo sau bất đắc dĩ hướng Lãnh Duệ Uyên phất phất tay. Lãnh Duệ Uyên thu được ý bảo, lưu loát xoay người đưa lưng về các nàng, tay phải nhẹ nhàng một chuyện, kia gắt gao cột lấy Chu Manh cùng với Bạch Oánh cưng cõi dây leo liền chậm rãi buông lỏng ra. Tô Xu đội vàng tiến lên, cầm lấy kia hai chuyện nam sĩ thương cảm, làm cho các nàng mặc vào, tiếp lại đem hai cái kia cấp một tinh hạch đưa qua, nhẹ giọng nói ra: Các ngươi hấp thu à, ta liền ở bên cạnh canh chừng, yên tâm. Lãnh Duệ Uyên đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở nhà mình lao bà trên người, nhìn xem nàng đem hết thảy an bài làm cho thỏa đáng. Theo sau, chỉ thấy thần sắc hắn dùng mình, trực tiếp nâng tay phải lên, đối với cái kia đang bị thật cao treo Triệu Cường bốn người mạnh vừa thu lại. Trong phút chốc, nguyên bản yên lặng buông xuống dây leo phảng phất có sinh mệnh bình thường, điên cuồng uốn éo, như rắn ra khỏi hàng, gắt gao liên tục cuốn lấy thân thể của bọn hắn. Kia dây leo như là có vô tận hấp lực, một chút xíu đem từ trên người bọn họ thấm ra máu thủy hấp thu hầu như không còn. Triệu Cường cùng Tiểu Hạo vạn phần hoảng sợ, vừa định mở miệng kêu to, lại bị kia mạnh mẽ cuốn tới dây leo nháy mắt cuốn lấy đầu, chỉ có thể phát ra vài tiếng nặng nề tiếng ô ô, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lãnh Duệ Uyên ánh mắt tại kia mấy cô trên thi thể quan sát tỉ mỉ, tình huống lần này tựa hồ so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Thi thể như trước hoàn chỉnh bị dây leo treo, phần lớn máu tươi đã bị dây leo hấp thu sạch sẽ, vẫn chưa xuất hiện dĩ vãng loại kia thân thể chia năm xẻ bảy thảm thiết bộ dáng. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cảnh tượng như vậy, Tô Xu cũng sẽ không sợ chưa. Chu Manh cùng Bạch Bánh thật sâu hô hấp, cố gắng nhượng chính mình bình tĩnh trở lại, theo sau liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cổ vũ. Các nàng chậm rãi ngồi xuống đất, dùng đao đem tay nhẹ nhàng quẹt làm bị thương, nắm thật chặt tinh hạch. Trong mắt tràn đầy đối mặt thế sinh tồn cực độ khát vọng, kia khát vọng phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, nóng rực mà nồng đậm. Tinh hạch năng lực chậm rãi, một chút xíu rót vào hai người các nàng trong cơ thể. Cổ lực lượng kia bá đạo vô cùng, như tứ ngược virus, càng không ngừng ở các nàng trong thân thể lan lộn, đụng nhau. Sắc mặt của các nàng trong chốc lát được không tờ giấy, trong chốc lát lại xanh được dò người. Tô Xu cầm trong tay linh thủy, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm các nàng, chỉ cần Chu Manh hoặc là Bạch Vánh có không kiên trì nổi dấu hiệu, nàng liền chuẩn bị lập tức đút cho các nàng uống. Lãnh Duệ Uyên sắc mặt âm trầm nhìn xem hai cái kia nhân vì rút đau đớn mà bị thụ Tô Xu chú ý nữ nhân, trong mắt hồng quang không bị khống chế lấp lánh đứng lên, uy áp âm thầm dâng lên. Nhưng vào lúc này, một trận làm người ta sợ hãi giống lên một tiếng truyền đến hống 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 giống. Chỉ thấy xê thị kia cao cấp nhất cấp 5 hệ kim loại tang thi tới lúc gấp rút nhanh chạy tới, trên người nó mặc màu vàng giao đồ ăn chế phục, thân hình cao lớn mà bặm mẹo, mặt mũi giữ tận nhượng người sởn tóc gáy. Hống 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 hống, vương, muốn ta giả vờ đả thương hắn, nhưng là ta liền tính lực khí toàn thân cũng đánh không bị thương hắn à, ý nghĩ không ngừng quen quẩn, nhưng nó như cũ ra sức gào thét, hống 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 hống, giống, vương, ta ở trên đường, bước bước chân nặng nề tới gần mọi người. Tô Xu vẻ mặt khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Chu Manh cùng Bạch Oánh, hết sức chăm chú lưu ý các nàng mỗi một tia biến hóa, hoàn toàn không tâm tư đi chú ý Lãnh Duệ Uyên. Đột nhiên, ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh hai nhức óc, kia phiến chắc chắn cửa sắt lại bị cứng rắn đá bay đi ra. Một cái thân hình cực kỳ thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đây là cả người cao tới 3 mễ cấp 5 hệ kim loại tang thi, nó khổng lồ kia thân hình phảng phất một tòa núi nhỏ, tản ra làm người ta hít thở không thông khí tức khủng bố. Tô Xu bị biến cố bất thình lình cả kinh cả người run lên, vô ý thức bay đầu nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất lực, tựa hồ ở từ Lãnh Duệ Uyên chỗ đó tìm kiếm một tia an ủi cùng dựa vào. Lãnh Duệ Uyên ánh mắt ôn nhu, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ mà đối với Tô Xu nói ra: "Ngoan, không sợ, lao cùng ở." Cấp 5 kim loại giao đồ ăn tang thi một bên dương nhanh múa bước hùng hùng hống, "Vương, ta muốn như thế nào biểu diễn, ta trước kia là giao hàng." Thế mà, Lãnh Duệ Uyên lúc này nào có tâm tư đi nghe hắn này đó nói liên miên lại nhải gầm rú, chỉ cảm thấy phiền chán vô cùng. Không nói hai lời, Lãnh Duệ Uyên lời nghe nữa hắn bi bi, trực tiếp quyết đoán động thủ. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, nháy mắt liền xông về kia cấp 5 tang thi, không sợ hai chút nào trực tiếp cùng với triển khai kịch liệt vật lộn. Nam ngũ cấp hệ kim loại tang thi cùng lãnh duệ uyên đánh đến khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu có thể nói trong lòng rốn sợ. Liên ở nó mạnh vươn ra một cái phảng phất kim cương chế tạo bàn tay khổng lồ ý đồ bắt lấy lãnh duệ uyên thì lãnh duệ uyên vậy mà không có trốn tránh. Chỉ nghe ầm một tiếng trầm vang, lãnh duệ uyên cứng rắn thừa nhận một kích này, lập tức miệng phun máu tươi. Tiêu tang thi thấy thế, sốt ruột mà giống lên hống 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 hống, lão đại, ta không dùng được à? Ngươi thế nào hộp máu ngươi đừng bạo đầu ta à? Trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng luống cuống, thân thể khổng lồ đều bởi vì khẩn trương mà khẽ run. Lãnh duệ uyên ám chỉ ngươi có thể đi, biểu diễn không sai hống 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 giống, vương, ta đây nhanh nhẹn lui xuống. Cấp 5 hệ kim loại màu vàng giao đồ ăn chế phục tang thi lại chạy như điên rời đi. Chương 46, chịu đựng đau đớn nhìn ngươi biểu diễn Tô Su vừa nhìn thấy lãnh duệ uyên hộp máu, nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Trái tim của nàng phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nhéo, hoảng sợ vô cùng, không chút do dự nhanh chóng chạy đến bên người hắn, lo lắng kiểm tra thương thế của hắn. Lãnh duệ uyên thuận thế dựa vào trên người Tô Su, thanh âm suy yếu lại dẫn vài phần làm lũng loại ủy khuất nói ra, "La bà, ta đau quá à." Hắn bộ kia bệnh tiểu vỡ tan bộ dáng, bị hắn suy diễn được vô cùng nhuyễn, trong ánh mắt tràn đầy làm cho người thương tiếc yêu đất, nhượng người nhìn nhịn không được lòng sinh thương xót. Tô Su nhìn hắn như vậy làm lũng bộ dáng, trong lòng lập tức sẽ hiểu lại đây, người này hóa ra là đặt vào nơi này diễn kịch đâu. Nàng hai tròng mắt sáng ngời kia trung lóe qua một tia sáng tỏ, khoe miệng không tự chủ có chút co quắp một chút, trong lòng âm thầm đoán thầm, người này thật đúng là hội trang. Chính mình nam nhân chỉ có thể sủng ái, Tô Su nghĩ như vậy, vội vàng cầm ra linh tuyển thủy, cẩn thận từng ly từng tí đút tới bên miệng hắn cho hắn uống khiến hắn khôi phục. Đón lấy, nàng lại hết sức chăm chú vì hắn chữa bệnh miệng vết thương, kia ánh mắt chuyên chú phảng phất đây là trên thế giới chuyện trọng yếu nhất. Vì để cho cảnh này càng thêm rất thật, Tô Su vụng trộm đem mình chân hung hăng vặn hai lần, lập tức con mắt của nàng hồng hồng, nước mắt ở trong hốc mắt liên tục đảo quanh, phảng phất một giây sau liền muốn tràn mi mà ra. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem như vậy đau lòng lao bà của mình, trong mắt hồng quang càng không ngừng lóe ra, tia sáng kia nhảy lên được càng thêm gấp rút hưng phấn, giờ phút này trong lòng hắn quả thực nhạc nở hoa, âm thầm nghĩ, nguyên lai bị thương có thể đổi lấy lao bà như vậy đau lòng, cảm giác này quả thực không nên quá tốt. Tô Su vẻ mặt ôn nhu ôm thật chặt Lãnh Duệ Uyên, nói ra, lão công, ngươi khá hơn chút nào không? Cái kia đang giận ra hỏa dám đả thương ngươi, ta nhất định phải đi giết cái kia cấp 5 tang thi, báo thù cho ngươi. Trong ánh mắt nàng lóe ra kiên định hào quang, lộ ra liều lĩnh quyết tâm. Khu khu cụ, lão bà báo thù sẽ không cần. Lãnh Duệ Uyên một bên ho kịch liệt thấu, một bên suy yếu nói, chờ ta hảo chút chính ta đi, lão bà ngươi sờ sờ ta miệng vết thương, còn có chút đau. Thanh âm của hắn yếu ớt mà run rẩy, mang theo nồng đậm ủy khuất, ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn qua Tô Su. Tô Su định thần nhìn kia bóng loáng trắng nõn ngực, nơi nào còn có nửa phần miệng vết thương ảnh tử. Nàng bất đắc dĩ lại đem chính mình hung hăng nhéo một cái, trong lòng âm thầm kêu khổ, không thì ta sợ chính mình diễn không đi xuống. Kia vặn qua địa phương nháy mắt nổi lên hồng ngân, nàng cố nén đau đớn, ngậm nước mắt cố gắng duy trì trên mặt vẻ mặt tân cần. Lãnh Duệ Uyên giờ phút này thực sự là cảm thấy Chu Minh cùng Bạch Vánh quá mức trước mắt, trong lòng khó chịu không thôi. Vì thế, hắn thừa dịp Tô Su không chú ý, lén lén điều động khởi các nàng trong cơ thể virus. Ở hắn phen này âm thầm thao tác phía dưới, các nàng tăng nhanh biến thành dị năng giả tốc độ, thế mà thừa nhận đau đớn cũng theo đó gấp bội. Chu Minh cùng Bạch Vánh sắc mặt hai người nháy mắt trở nên cực vi khó coi, cả người càng là đau đớn không thôi, khó có thể chịu đựng. Thất khiếu bên trong máu tươi hào hạt chảy ra, làn da cũng không ngừng có máu tươi chảy ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Các nàng đau đớn được nhịn không được lớn tiếng kêu lên, kia tiếng kêu thê thảm làm người ta lo lắng. Thế mà, dù vậy, các nàng như cũ cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng tang thi virus ngoan cường đối kháng, cho thấy phi phàm cứng cỏi. Tô Su nhìn thấy các nàng đột nhiên biến thành như vậy, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhượng chính Lãnh Duệ Uyên ngồi hội, nàng vội vàng theo hai người bọn họ uy linh tuyển thủy. Đang đút xong linh tuyển thủy sau, các nàng trạng thái dần dần bắt đầu biến tốt, không hề tượng trước như vậy thống khổ, thân thể các hạng cơ năng cũng chậm chậm ổn định lại. Tô Su ôm thật chặt Lãnh Duệ Uyên, mà hắn giờ phút này còn tiếp tục suy yếu nằm ở ngực của nàng, hơi thở yếu ớt. Hắn nhìn Chu Minh cùng Bạch Oánh, trong lòng xem chừng không tới bao lâu các nàng liền có thể hồi tỉnh lại liền có thể cùng lão bà tiếp về nhà. Nàng cúi đầu đối với Lãnh Duệ Uyên nói ra, thả bên kia năm nữa đi thôi. Lãnh Duệ Uyên nghe nói, đem đầu càng sâu vùi vào Tô Su ngực, tay phải nhẹ nhàng vung lên, những chói buộc kia năm nữ tử dây leo nháy mắt toàn bộ bung ra. Cùng lúc đó, hắn thuận tiện từ trong không gian ném ra vài món nam sĩ thương cảm. Tô Su mặt hướng các nàng, thần sắc bình tĩnh nói ra, các ngươi có thể lấy hai ngày sinh tồn vật tư liền có thể đi nha. Các nàng nghe nói như thế về sau, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có đối không biết con đường phía trước lo lắng, lại có đạt được tự do vui sướng. Theo sau, liền lặng lẽ trang một ít đồ ăn cùng thủy, động tác thật cẩn thận. Thu thập xong, liền vừa khởi bước phạt đội vàng đi ra. Thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thời gian lặng lẽ trôi qua nửa giờ, Lãnh Duệ Uyên liền như vậy ở Tô Su ngực chỉnh đợi nửa giờ. Đúng lúc này, Chu Minh, Bạch Vánh toàn bộ trạng thái dĩ nhiên khôi phục bình thường, chậm rãi mở mắt. Thế mà, này vừa mở mắt, đập vào mi mắt đó là đôi tình lữ này vô cùng thân mật hô động, tràng cảnh kia làm cho các nàng trong lòng có loại khó diễn tả bằng lời cảm giác, phảng phất vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị cường nhét một cái tràn đầy thức ăn cho chó, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng hâm mộ xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Tô Su vừa nhìn thấy các nàng tỉnh, liền nhanh chóng lôi kéo Lãnh Duệ Uyên đứng dậy. Nàng vẻ mặt thành thật nói ra, Chu Minh, Bạch Oánh, các ngươi tập trung tinh thần tốt hảo cảm thụ thân thể một cái trong những kia hoàn toàn khác biệt năng lượng, đem hết thể tập trung đến lòng bàn tay. Trong ánh mắt nàng tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. Chu Minh nghe được Tô Su chỉ thị về sau, không dám có nửa phần chần chờ, lập tức nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú đi cảm giác năng lượng trong cơ thể, cố gắng dựa theo yêu cầu đi làm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu, trong tay nàng liền xuất hiện một cỗ trong suốt tinh thuần dòng nước, kia dòng nước tựa như một cái linh động dây lụa, ở lòng bàn tay của nàng trùng vui sướng nhảy nhót. Bạch Vĩnh cũng không dám chút nào lơi lỏng, tập trung tinh thần đi trải nghiệm. Rất nhanh, nàng ngạc nhiên cảm giác được trong tay xuất hiện một cỗ mềm nhẹ ôn hòa phòng, kia phong phảng phất là một cái hài tử nghịch ngợm, ở đầu ngón tay của nàng chơi đùa chơi đùa. Chu Minh cùng Bạch Vĩnh hai người hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra khó có thể ức chế hào quang, thân thể đều nhân kích động mà khẽ run. Tại cái này tàn khốc mặt thế, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, hiện giờ các nàng lại thành công thức tỉnh dị năng, rốt cuộc có năng lực tự vệ nhất định nha. Tô Su nhìn thấy vui vẻ đến mức không kềm chế được hai người, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ giơ lên, nàng tự đáy lòng đang vì các nàng cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng biết rõ tại cái này chật vật trong thế giới, dũng sĩ sinh tồn, mà các nàng đang cố gắng trở thành dũng cảm cường giả. Tô Su đối với Chu Minh cùng Bạch Vĩnh chậm rãi nói ra, hai người các ngươi ý chí kiên định như vậy, thật không sai. Bên kia có một chút vật tư, các ngươi lấy ba lô trang thượng một ít. Sau đó, cũng đi thôi. Chu Minh nghe lời này, nháy mắt trợn tròn mắt, nàng đầy mặt kinh ngạc, liền vội vàng nói ra, "Tô đại tiểu thư, ngươi đây là không cần ta theo sao?" Tô Su âm thầm nghĩ thầm, ta cùng Lãnh Duệ Uyên trên thân hai người bí mật nhiều như thế, làm sao có thể khiến người khác theo đây? Lãnh Duệ Uyên vừa nghe thế mà lại có người muốn đoạt lao bà của mình, trong mắt trong phút chốc hồng quang chợt lóe, lại bắt đầu khó chịu không chịu nổi khống chế không được đứng lên. Lần trước mấy cái tia nam sinh tranh cướp giành giật muốn bảo vệ lao bà mình cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ vậy mà lại xuất hiện hai nữ nhân muốn cướp hầu hạ. Tô Su có chút hất cao cảm, đối với Chu Minh nói ra, muốn làm bản tiểu thư người hầu, vậy cũng phải có đầy đủ thực lực mới được. Các người kế tiếp có thể đi hát thị hoặc là thành phố Bê Đút, nếu ở trên đường gặp gọi dư sinh vài người, có thể nói cho bọn hắn biết các ngươi là người hầu của ta, như vậy có lẽ tại cái này hỗn loạn mặt thế bên trong cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 47, diễn thành phim bộ Chu Minh trong lòng rõ ràng, đã không có khả năng lại đi theo Tô Su, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới có thể có tư cách đứng ở bên cạnh của nàng. Nàng lòng tràn đầy thất lạc, trong ánh mắt bộc lộ một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, chậm rãi nhìn Bạch Vĩnh. Bạch Vĩnh tựa hồ hiểu được tâm tư của nàng, kiên định nói ra, chúng ta bây giờ là đồng đội, cùng nhau cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tô Su ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Minh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng biết rõ Chu Minh bất quá là một cấp dị năng giả, tại cái này hung hiểm vạn phần mặt thế, đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ gặp bất trắc. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua Trang Hư Nhược Lãnh Duệ Uyên, nhỏ giọng hỏi, tinh hạch còn nữa không? Lãnh Duệ Uyên nghe vậy, yên lặng lấy ra một cái túi đưa cho Tô Su. Tô Su tiếp nhận gói to, cẩn thận nhìn bên trong, chỉ thấy trong túi tinh hạch có màu trắng cùng màu xanh này, đó chính là các nàng trước mắt cần có. Nàng đại khái đếm, có chừng 20 lại tới, trong đó cấp 1 chiếm đa số, chỉ có số ít mấy cái là cấp 2. Theo sau, nàng đem gói to đưa cho Chu Minh, biểu tình nghiêm túc mà mang theo vài phần nghiêm nghị nói ra, nơi này không thể lại nốc, đã bại lộ. Ngươi nếu muốn làm người hầu của ta, vậy thì cho bản tiểu thư không chịu thua kém điểm, đừng đi ra ngoài liền chết, không lãng phí ta tài nguyên. Ta đưa cho ngươi này đó tinh hạch, ngươi thật tốt lợi dụng, tranh thủ nhượng chính mình nhanh chóng cường đại lên. Chu Minh nhìn Tô Su, trong mắt tràn đầy cảm động, mặt thế cũng bị đại tiểu thư che chở thật tốt. Lãnh Duệ Uyên nhìn đến Tô Su còn tại quan tâm hai nữ nhân kia, trong ánh mắt không khỏi bộc lộ một tia vội vàng cùng ghen tuông, lại nhịn không được khụ vài tiếng, sau đó đáng thương vô cùng nói ra, "La bà, chúng ta về nhà a, ta khó chịu." Thanh âm của hắn cố ý mang theo một chút suy yếu cùng làm nụ ý nghĩ, mày có chút nhíu lên, sắc mặt cũng có vẻ hơi yếu ớt. Lãnh Duệ Uyên vừa nói, một bên nhẹ nhàng lôi kéo Tô Su góc áo, trong ánh mắt tràn đầy đối nàng ỉ lại cùng khát vọng. Tô Su nghe được hắn lời nói, xoay đầu lại, nhìn đến hắn bộ dáng này, trong lòng vừa có chút bất đắc dĩ, tay cũng có chút rút gân, nàng nhịn không được tưởng rút Lãnh Duệ Uyên hai lần suy nghĩ. Tay nàng run run vẫn là vô Lãnh Duệ Uyên tay, nói ra, "Tốt, chúng ta về nhà." Lãnh Duệ Uyên vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, phòng an toàn vật tư bị Lãnh Duệ Uyên vung tay lên liền thu, động tác kia gọn gàng, không có chút nào dây dưa lằng nhằng. Thu xong vật tư về sau, hắn không chút do dự lôi kéo Tô Su liền đi, bước chân kiên định mà nhanh chóng. Chu Minh cùng Bạch Vĩnh lặng lẽ theo ở phía sau, thở mạnh cũng không dám. Hắn đi ở phía trước, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Minh hai người, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Rất nhanh, đoàn người đến siêu thị cổng lớn. Lãnh Duệ Uyên từ không gian cầm ra một chiếc cải tiến SUV, lại quay đầu nhìn thoáng qua Chu Minh hai người, lạnh lùng nói ra, "Nhanh chóng lái đi." Giọng nói kia không cho phép nghi ngờ, tràn đầy uy nghiêm. Chu Minh cùng Bạch Vĩnh liền đội vàng gật đầu, nhanh chóng lên xe, không dám có chút chậm trễ, chỉ thấy xe chạy như bay mà qua, chỉ ở sau lưng lưu lại một trận nâng lên tạp vật cùng lăn sóng nhiệt. Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt Tô Su, một cái thoáng hiện, nháy mắt liền trở về ở tầng 86 cao tầng văn phòng kia ấm áp phòng xếp trong văn phòng. Rồi sau đó, hắn như trước ôm thật chặt Tô Su không chịu buông tay, đầu tựa vào Tô Su xương vai xanh, thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, làm nũng loại xin an ủi, "Lão bà, ta cần ngươi chiếu cố, ôm ta một cái." Tô Su bị hắn bất tình lình hành động biến thành có chút không biết làm sao, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Nàng âm thầm nghĩ, Lãnh Duệ Uyên người này như thế nào đột nhiên như là cầm không đồng dạng như vậy cái bản, trước kia hắn nhưng là giống con uy phong lẫm liệt đại chó săn, cường thế mà bá đạo, hiện giờ như thế nào biến thành như vậy dính người chó con. Nhìn trước mắt Lãnh Duệ Uyên, Tô Su trong lòng âm thầm nói thầm, hắn hôm nay còn diễn thành phi bộ. Đột nhiên, trong ánh mắt nàng một vòng giảo hoạt nhanh chóng hiện lên, trên mặt nhưng trong nháy mắt chất đầy nụ cười ôn nhu, thanh âm ôn nhu nói ra, "Lao công, ngươi hôm nay bị thương, còn phun ra nhiều máu như vậy, vậy cần phải nghỉ ngơi thật tốt." không cần nấu cơm cho ta, ngươi uống trước một chút linh tuyển thủy khôi phục thân thể, lại tẩy cái thoải mái tắm, sau đó liền ở nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Vậy còn ngươi lão bà? Ta ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, ngươi theo giúp ta sao? Lãnh Duệ Uyên ngóng trông nhìn qua Tô Su, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Ngươi bị thương, ta sợ để lại miệng vết thương, ngươi biết ta ngủ thích bắt ngươi ngực. Vậy dạng này ngươi tổn thương lại phải biến đổi nghiêm trọng. Ta liền ở bên ngoài sofa quét quét kịch. Tô Su vẻ mặt tiếc nuối nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, giọng nói mềm nhẹ lại mang theo không cho phép nghi ngờ kiên định. Lãnh Duệ Uyên nháy mắt liền không nghĩ trang, trong lòng suy nghĩ không thể ôm lão bà ngủ, vậy cái này tổn thương cũng không có gì dùng dứt khoát tốt được rồi. Vì thế hắn một chút tự ngồi thẳng người, nói ra, lão bà, ta đột nhiên cảm thấy ta miệng vết thương khép lại, cũng không phải như vậy đâu. Thân thể cũng chẳng phải hư nhược rồi, hiện tại tinh thần lực trạng thái cũng khôi phục. Tô Su ở trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc diễn xong, chỉ là có chút phế chân. Nàng khe khẽ thở dài, không tự chủ cúi đầu nhìn mình hai chân, thì thầm trong lòng, cũng không biết vận thành không có. Lãnh Duệ Uyên sợ Tô Su khiến hắn lên giường nghỉ ngơi, vội vàng xoay người, nhanh như chớp chạy tới nấu cơm. Chỉ thấy hắn cài lên tạp dề, động tác nhanh nhẹn, môi ở trong tay hắn bay múa, chỉ chốc lát sau liền bay ra từng trận hương khí. Làm tốt sau bữa cơm, hắn một khắc cũng không ngừng nghỉ, lại bắt đầu thu thập phòng ở, sửa sang lại vật tư, cầm ra các loại một chút quả vật phóng tới bên sofa một bên, các gọn mâm hoa quả, loay hoay đầy đầu mồ hôi. Hắn lại tỉ mỉ bố trí phòng, đốt tản ra mùi thơm ngọn nến, còn tại đầu giường trưng bày Tô Su thích con thỏ nhỏ lông nhung món đồ chơi. Bận rộn xong này hết thảy, Lãnh Duệ Uyên nhìn xem ấm áp phòng, lòng tràn đầy chờ mong có thể cho Tô Su một cái ôn nhoáng ngọt ngào ban đêm, nhượng nàng cảm nhận được chính mình tràn đầy tình yêu, mấu chốt là nàng lên giường cùng ngủ. Tô Su tựa vào trên sofa, ánh mắt đuổi theo Lãnh Duệ Uyên bận rộn thân ảnh, khóe miệng không tự chủ giơ lên. Trong nội tâm nàng hiểu được, Lãnh Duệ Uyên fan này diễn kịch, đơn giản chính là tưởng thu hoạch nàng tất cả quan tâm cùng để ý, nàng nguyện ý bồi hắn diễn. Lãnh Duệ Uyên ý cười đầy mặt đi đến Tô Su trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, nhẹ nhàng cong lưng, một tay lấy nàng ôm ngang, ở nàng bên tai ôn nhu nói nhỏ, "Lão bà, ta ôm ngươi đi ăn cơm à, hôm nay ta nhưng là xuống công lớn phu, làm ngươi thích ăn nhất bột tỏi phèn la thị tôm, còn có kia hương cay đã nghiền bỏ sốt cay, cùng với nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng khoai tây sợi trộn giống đây." Tô Su bữa ăn này cơm bị Lãnh Duệ Uyên vô cùng chi kỷ ném vi được ăn no kia bụng nhỏ cũng hơi phồng lên, sau khi cơm nước xong, nàng bị Lãnh Duệ Uyên ôn nhu ôm đến trên sofa, cùng nhau nhìn lên thần tượng cổ trang tượng kịch. Lãnh Duệ Uyên từ đầu đến cuối, ánh mắt cơ hồ đều vững vàng khóa chặt trên người Tô Su, một khắc cũng chưa từng rời. Trong chốc lát, Chi Kỷ đem đồ ăn vặt đưa đến Tô Su bên miệng, trong chốc lát lại sẽ đưa lên mới mẻ trái cây, ngẫu nhiên, hắn còn có thể cầm lấy khăn tay, êm ái vì Tô Su lau đi khỏe miệng cạn. Trong ánh mắt hắn, tràn đầy vô tận cưng chiều cùng thật sâu yêu, phản phất Tô Su chính là hắn cả thế giới trung tâm, chỉ có trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử mới là hắn vĩnh hằng chú ý tiêu điểm. Chương 48, biến dị chuột. Tô Su chỉ chốc lát sau đôi mắt liền không mở ra được, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, mơ mơ màng màng nói ra, "Lão công, chúng ta về trên giường ngủ đi." Thanh âm mềm mại mềm nhẹ, mang theo nồng đậm ngủ dụ. Lãnh Duệ Uyên nghe nói như thế, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, khóe miệng không nhịn được mắt đất giường, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất chúng độc đắc đồng dạng. Đội vang ứng tiếng nói, "Tốt, lão bà, ta này liền ôm ngươi trở về phòng." Lãnh Duệ Uyên cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Su đặt lên giường, tự cúi xuống toàn bộ đặt ở Tô Su trên người. Đầu của hắn chậm rãi đi xuống thấp, hướng tới Tô Su kia thon dài trắng nõn cổ nhẹ nhàng liếm láp, kia ấm áp ướt át xúc cảm nhượng Tô Su bị liếm toàn thân run run lên. Tô Su hai gò má ửng hồng, hai tay dùng sức đẩy ra Lãnh Duệ Uyên, hờn dỗi nói ra, "Ngươi không phải bị thương sao? Hôm nay thành thật chút." Trong ánh mắt nàng mang theo một tia giận dữ, lại xen lẫn vài phần ngượng ngùng. Lãnh Duệ Uyên nghe được Tô Su lời nói, động tác hơi ngừng lại, âm thầm cảm thấy bị thương không thể tiếp tiếp cũng không được khá lắm chú ý. Trong mắt hồng quang nồng đậm tản ra cực nóng ánh sáng, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tô Su kia thẹn thùng nhưng lại, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói ra, "Lão bà, ta nhịn không được." Lãnh Duệ Uyên lại thật sâu hôn lên Tô Su môi, kia nóng rực hôn mang theo vô tận khát vọng cùng quyến luyến. Tô Su mới đầu có chút kháng cự, nhẹ nhàng dãy rủa, nhưng dần dần, ở hắn nhiệt liệt tình cảm thế công bên dưới, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay không tự chủ vòng bên trên cổ của hắn, bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn. Ngoài cửa sổ xuống đại tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết bay là tả bay xuống, phảng phất đem thế gian hết thảy đều muốn đông lại. Được gian phòng bên trong lại là một phen khác phong cảnh. Lãnh Duệ Uyên kia chó được eo mạnh mẽ dây rủa, cơ bắp đường cong ở phát lực căng chặt thì phảng phất tận chứa vô tận lực bộc phát. Lãnh Duệ Uyên không biết mệt mỏi đem Tô Su mang vào một lần lại một lần sóng nhiệt trong. Nhiệt tình của hắn tựa mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, nhượng nàng toàn thân bắt lửa. Trong phòng tràn ngập ái muội hơi thở, hai người thở dốc cùng than nhẹ đan vào một chỗ. Phảng phất tấu vang lên một khúc nhất động nhân nhạc trương. Bọn họ quên đi ngoài cửa sổ giá lạnh, đắm chìm tại cái này nóng rực triền miên bên trong, làm cho cả phòng đều tràn đầy vô tận ôn nhu cùng nóng rực. Ngoài cửa sổ thế giới đen kịt một màu, nồng đậm được như đồng hóa không ra mực nước. Tuyết lông lông càng không ngừng rơi xuống, bay là tả, vĩnh không ngừng nghỉ, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa triệt để vùi lấp. Nhiệt độ càng không ngừng trượt, cuối cùng hạ xuống âm 25 độ, giá lạnh như ác ma lợi trảo, gắt gao giữ lại thế gian cổ họng. Mặt thế người thường gian nan thống cổ sống, ba ngày bên ngoài kia ánh mặt trời nóng bỏng phảng phất có thể đem hết thể sinh linh nướng khét, siêu cao nhiệt độ có thể trực tiếp đem người phơi choáng. Mà đến buổi tối lại rét lạnh được toàn thân thấu xương, như rớt vào hầm băng, kia lạnh thấu xương gió lạnh tượng lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt mọi người ra thịt. Rất nhiều nhân loại tại cái này cực đoan thời tiết trung đau khổ dãy rủa, bọn họ có giúp ở đơn sơ nơi ẩn núp trong run rẩy, thiếu ăn thiếu mặc. mỗi một khẩu hô hấp đều mang băng, mỗi một cái động tác đều lộ ra vô cùng gian nan. Bọn nhỏ đông đến môi phát tím, các lao nhân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Vì sinh tồn, bọn họ không thể không dùng hết chút sức lực cuối cùng, đi tìm kêu ít đến mức đáng thương đồ ăn cùng nhiên liệu, nhưng dù cho như thế, tử vong bóng ma như trước như bóng với hình, lúc nào cũng có thể đưa bọn họ thôn vệ. Liên tại đây ban đêm rất lạnh, thành thị cống thoát nước bên trong tràn đầy khí tức tử vong. Cống thoát nước biến dị chuột nhóm lẫn nhau giết chóc, gọi không ngừng, liên tiếp phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Chúng nó bén nhọn móng vuốt ở lẫn nhau trên người lưu lại thật sâu vết thương, máu tươi văng khắp nơi, nháy mắt nhượng này âm u ẩm ướt địa phương máu chảy thành sông. Tại cái này chàng tàn khốc trong chém giết, cuối cùng một cái chó săn kích cỡ tương đương biến dị chuột trổ hết tài năng. Trên người nó lông tóc dính đầy máu tươi, trong mắt lóe ra xanh biếc ánh sáng, trong vầng hào quang lộ ra lãnh khốc cùng hung tàn. Nó răng nanh lộ ra ngoài, phản phất tại hướng tất cả xung quanh biểu thị công khai chính mình bá chủ địa vị. Nó thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang nồng đậm sát ý, chung quanh những kia nhỏ yếu biến dị chuột nhóm sôi nổi co quắp ở trong góc, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ gợi ra con này quái vật lớn chú ý, trở thành nó kế tiếp mục tiêu công kích. Nó chi 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 hét lên một tiếng, thanh âm kia bén nhọn chói tai, phản phất là chiến đấu kèn. Chung quanh biến dị chuột lập tức hưởng ứng, sôi nổi vây quanh tại sau lưng nó, đi sát đằng sau đi lên. Chúng nó bước lộn xộn mà vội vàng bước chân, ở hắc cá mà bước cống thoát nước bên trong nhanh chóng đi qua. Nước bẩn ở chúng nó dưới chân bắn lên tung tóe, hôi thối hơi thở bao phủ ở trong không khí, nhưng chúng nó hoàn toàn không để ý, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là theo đầu lĩnh của bọn nó xâm chiếm kế tiếp địa phương. Nhóm người này biến dị chuột tạo thành đội ngũ, giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, đến chỗ nào, lưu lại một mảnh hỗn loạn cùng sợ hãi. Trong ánh mắt của bọn nó lóe ra tham lam cùng khát vọng hào quang, chuẩn bị đối mới lãnh địa triển khai vô tình và lấy. Một đêm chưa chợp mắt, đến hừng đông, mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một trương đẹp trai nhân thần cộng phất mặt. Lãnh Duệ Uyên kia ngũ quan xinh xắn giống như bị tỉ mỉ tạo hình, mỗi một nơi đường cong đều vừa đúng. Nhất là viên kia lệ trí, tựa như trong trời đêm lóe lên tinh, xem Tô Xu lòng ngưỡng ấy, nhượng nàng không nhịn được muốn thân thủ chạm đến, cảm thụ kia độc đáo mị lực. Tô Xu thân thủ mò lên Lãnh Duệ Uyên nốt ruồi, kia xúc cảm nhượng trong lòng nàng run lên. Lãnh Duệ Uyên một tay đem nàng ôm, một tay cầm nàng chạm đến tay. "Lão bà, ngươi đây là vừa tỉnh lại liền không nhịn được sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo vài phần trêu tức, trong ánh mắt lại tràn đầy cương triều cùng ôn nhu, nhượng Tô Xu mặt nháy mắt hồng đấu. Lãnh Duệ Uyên xoay người đè lên, hơi thở nóng bỏng nháy mắt đem Tô Xu vây quanh. "Lão bà nếu không nhịn được, vậy thì không cần nhịn." Lãnh Duệ Uyên nắm Tô Xu tay đi trên mặt hắn lệ trí bất bè. "Hảo sợ sao?" Thanh âm của hắn ám ách, mang theo nồng đậm mê hoặc, trong mắt màu đỏ thiêu đốt ngọn lửa, phảng phất muốn đem Tô Xu toàn bộ thôn vệ. Tô Xu dùng hết lực khí toàn thân đẩy ra Lãnh Duệ Uyên, hờn dỗi nói ra, "Nhanh đi chuẩn bị bữa sáng." Lãnh Duệ Uyên gương mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy tránh ra. Tô Xu nhìn hắn rời đi bóng lưng, thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ thầm, hảo hiểm, thiếu chút nữa lại bị câu dẫn. Thiên đồ an mị lực thật là khiến người ta khó có thể ngăn cản, chính mình nên thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không thì thế nào cũng phải bị hắn ăn được sạch sẽ. Chương 49, lương thực kho hàng ở thức ăn ngon ngon và mị sắc mê người song trọng bờ UFF tăng cường bên dưới, Tô Xu tươi cười sáng lạn vượt qua một cái vô cùng vui vẻ sáng sớm. "A Uyên, chúng ta đi thu thập hạt giống đi." Trong mắt nàng lóe ra vẻ hưng phấn, cái gì hạt giống đều có thể à, tốt nhất là có hoa tươi. Người suy nghĩ một chút, nếu là đem bọn nó trồng tại linh tuyển trong không gian, thật là thật đẹp a. Đủ mọi màu sắc đóa hoa ở linh tuyển biên nở rộ, gió nhẹ lướt qua, mùi hoa bốn phía, khẳng định tượng tiên cảnh đồng dạng. "Tốt, ta tìm xem vị trí, dẫn ngươi đi." Nói Lãnh Duệ Uyên có chút hai mắt nhắm lại, cường đại tinh thần lực nháy mắt từ trong đầu của hắn hướng bốn phương tám hướng tản ra, tạo thành một chương vô hình tinh thần internet. Không ra 10 giây, Lãnh Duệ Uyên liền mở mắt. "Tìm được, lão bà chúng ta đi." Lãnh Duệ Uyên liền đem Tô Xu gắt gao ôm vào trong lòng. Ngay sau đó thân hình chợt lóe. Trong phút chốc, hai người liền từ tầng 86 cao tầng phòng xếp kia ấm áp trong phòng làm việc biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tia không khí dao động. Trong nháy mắt, Tô Xu liền thấy trước mặt là một cái nông mậu chợ bán sỉ, cảnh tượng trước mắt nhượng nàng trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Mặt đất vung đầy hư thối rau dưa diệp tử, những kia diệp tử hiện ra màu nâu đen, tàn mát ra làm người ta buồn nôn tanh tưởi. Còn có rách nát gia vị cái chai thất linh bát lạc, bên trong chất lỏng chảy xuôi ra, cùng trên đất nước bẩn hỗn hợp lại cùng nhau. Đủ loại héo rũ hoa tươi không còn sinh khí tán lạc, từng điều diễm sớm đã không thấy tăm hơi. Phân hóa học cũng vung đầy đất, màu trắng hạt hạt tại cái này hỗn loạn bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Đáng sợ hơn là, mặt đất còn trộn lẫn lấy máu, kia nồng đậm chất lỏng màu đỏ nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Tang thi thân thể ngang dọc, tàn khuyết không đầy đủ, có còn liền thì thối. Người nội tạng cũng tại trong đó, phản phất đã trải qua một hồi cực kỳ máu me tàn sát, toàn bộ cảnh tượng giống như nhân gian địa ngục, khủng bố đến cực điểm. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Xu sắc mặt không tốt, đau lòng ôm nàng vô phía sau lưng, nhẹ giọng nói ra, "Đừng sợ, có ta ở đây." Tiếp hắn nhìn về phía sau, hạ giọng nói, "Mặt sau có cái đại hình lương thực kho hàng, đại lượng hạt giống ở kho hàng tầng hầm ngầm. Thế nhưng hiện tại trong kho hàng có đội một dị năng giả tạo thành mặt thế tiểu đội, ngươi không phải muốn điệu thấp sao? Cho nên ta không dám trực tiếp thoáng hiện đi vào." Tô Xu dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nàng trong lòng nhắc nhở chính mình, ở mặt thế không thể làm ra vẻ, loại này huyết tinh cùng kinh khủng tình huống chỗ nào cũng có, nhất định phải kiên cường đối mặt. Ở khổng lồ lương thực trong kho hàng, rõ ràng tồn tại đội một từ dị năng giả tạo thành 15 người tiểu đội lôi đỉnh chiến đội. Bọn họ là gánh vác quan trọng sứ mệnh, từ Hát thị tiếp thu nhiệm vụ sau ngựa không dừng vó đuổi tới tra xét lương thực vật tư. Kho hàng bên trong tình huống thực tế xa so với bọn họ trong tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều, trước mắt vật tư phong phú trình độ làm người ta kinh hỉ. Từng túi lương thực chỉnh tề chồng chất như núi, phản phất một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Trong đó có một bộ phận lương thực được tương đương hoàn hảo, hạt hạt đầy đặn mà màu sắc tươi sáng, tựa như vừa mới thu hoạch bình thường, tựa hồ vẫn chưa nhận đến ngoại giới kia ác liệt hoàn cảnh quá nhiều ảnh hưởng. Tiểu đội trưởng là xuất ngũ quân nhân Lý Đình Phong, hắn làm người chính trực hào sảng, giàu có mãnh liệt chính nghĩa. Mặt thế hàng lâm ngày ấy, đúng lúc là các chiến hữu gặp nhau ngày. Trong lúc nguy cấp này, hắn trước tiên kích phát ra cường đại lôi hệ dị năng, không chút do dự đứng ra. Cùng ngày xưa đồng đội lại lần nữa kể vai chiến đấu, cộng đồng ứng phó bất thình lình tai nạn. Tại cái này 15 người trong tiểu đội, có 8 khác nhau tài năng, bọn họ mỗi người đều mang độc đáo dị năng, ở trong chiến đấu phát huy mấu chốt tác dụng. Mà còn dư lại 7 người bình thường cũng tuyệt đối không kẻ đầu đường xó chợ, mỗi người thân thủ mạnh mẽ, đều là có thể lấy một đánh 10 hảo thủ. Bọn họ chỗ ở mặt thế tiểu đội lôi đỉnh chiến đội chúng có một vị không gian dị năng giả, nhưng kia gần 20 mét vuông không gian ở chồng chất như núi lương thực trước mặt thực sự là như muối bỏ biển, rơi vào đường cùng, vẫn là phải dựa vào nhân lực quân bác. May mà bọn họ lái tới 2 chiếc quân dụng xe tải lớn, các đội viên nhanh chóng hành động, 2 người một tổ, khiêng lên lương thực bao liền hướng trên xe chạy, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ gắn xong xe. Các đội viên quân bác lương thực động tác cực kỳ nhanh nhẹn, từng túi lương thực bị nhanh chóng chuyển lên 2 chiếc quân dụng xe tải lớn, toàn bộ quá trình lại 10 phần thông thuận, bốn phía yên tĩnh liền con zombie ảnh tử đều không nhìn thấy. Nhưng này loại không giống bình thường bình tĩnh, lại làm cho đội trưởng Lý Đình Phong đáy lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn chau mày, lớn tiếng phân phó các đội hữu động tác lại mau chút, đôi mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thời khắc phòng bị có thể thỉnh lình xảy ra ngoài ý muốn phát sinh. Một cái hình thể to lớn biến dị chuột đang quật mình ở kho lúa nơi hẻo lánh, kia lục đôi mắt chăm chú nhìn các đội viên khuôn vác lương thực, trong mắt lộ ra tham lam cùng giảo hoạt. Đồng nhiên, nó mạnh xoay người, nhanh nhẹn hướng chạm đất hạ chạy tới. Chẳng được bao lâu, nó lại lần nữa xuất hiện, đối với lôi đỉnh chiến đội chi chi réo lên không ngừng. Tiếng kêu kia ở yên tĩnh trong kho hàng lộ ra đặc biệt chói tai, phảng phất là đang phát ra nào đó cảnh cáo, hay là tại triệu hoán cái gì nguy hiểm không biết. Lý Đình Phong thấy thế, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, nắm chặt trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú vào con này quỷ dị biến dị con chuột. Lãnh Duệ Uyên nắm Tô Su chậm rãi đi tới lương thực kho hàng tiền. Tiếng kho hàng đại môn, liền nhìn thấy trước mắt chiến huống kịch liệt. Lôi đỉnh chiến đội đang cùng mười mấy cái biến dị chuột rơi vào một hồi ác chiến bên trong, chỉ thấy đội trưởng Lý Đình Phong quanh thân lôi quang lấp lánh, từng đạo lôi điện như ngân xà loại hướng tới biến dị đàn chuột bổ tới. Bên cạnh đội viên cũng không cam chịu yếu thế, có người vung hai tay lên, lửa cháy hừng hực nháy mắt phun ra, đem tiến gần biến dị lồng chuột che phủ trong đó, còn có người nhanh chóng ở trước người xây dựng lên một đạo kiên cố tường đất, tạm thời chặn biến dị chuột điên cuồng trúng kích, càng có người thao túng phong nhận, gào thét xẹt qua không khí, cùng mặt khác dị năng phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo nghiêm mật công kích phòng tuyến. Mà những kia không có dị năng đội viên, cũng không sợ chút nào biến dị chuột hung mãnh, bọn họ cầm trong tay súng ống, tìm đúng thời cơ liền quyết mà bắn, trong tay lưỡi dao cũng tùy thời chuẩn bị, một khi biến dị chuột tới gần, liền hung hăng vùng chém qua. Toàn bộ trường hợp hỗn loạn mà kịch liệt, tiếng kêu, dị năng bùng nổ tiếng gầm rú đan vào một chỗ. Biến dị chuột nhóm điên cuồng chi 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 thét lên, thanh âm kêu bén nhọn chói tai, phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Chúng nó động tác cực kỳ nhanh nhẹn, bằng vào móng đuôi sắc bén, như một đạo đạo tia chớp màu xám loại liên tục đi phía trước bổ nhào hướng. Trong đó một cái nhìn như có chút giảo hoạt biến dị chuột, đang đánh nhau chúng đông nhiên nhận thấy được tình huống không ổn, nó kia đậu xanh loại mắt nhỏ một chuyện, nháy mắt thân hình chợt lóe, nhanh chóng chui vào dưới đất không thấy bóng dáng. Không qua bao lâu, liền thấy nó từ từng cái cửa động, khe hở bên trong gọi đến nhiều hơn biến dị chuột. Trong lúc nhất thời, đầy nhà kho đều là rậm rạp, xám xịt biến dị chuột, chúng nó thành quần kết đội mãnh liệt mà đến, đem lôi đỉnh chiến đội cùng với vừa đổi tới Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su đám người vây chật như nêm cối, trang diện kia càng thêm hỗn loạn mà hung hiểm đứng lên. Chương 50, lão bà, ta điệu thấp sao? Tô Su nhìn xem kia đầy nhà kho như thủy triều vọt tới biến dị chuột, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bất quá nàng tốt xấu cũng trải qua mấy lần chiến đấu, rất nhanh liền cố tự chấn định xuống tới. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, theo sau dứt khoát buông lỏng ra Lãnh Duệ Uyên tay, nhanh chóng tập trung tinh lực, bắt đầu toàn lực điều động tự thân toàn bộ tinh thần dị năng. Trong phút chốc, tinh thần lực của nàng như vô hình biết lưới hướng tới bốn phía lan tràn trải ra, một chương to lớn tinh thần lưới lấy nàng làm trung tâm từ từ triển khai. Ở sự điều khiển của nàng bên dưới, này tinh thần lưới tinh chuẩn bao phủ phụ cận biến dị chuột. Ngay sau đó, những kia bị tinh thần lưới khống chế được biến dị chuột nhóm phảng phất lâm vào điên cuồng, chúng nó bắt đầu không bị khống chế công kích lẫn nhau đứng lên, trong lúc nhất thời trong kho hàng đàn chuột đại loạn, chi 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 gọi càng thêm thê lương, không ít biến dị chuột tại cái này tự giết lẫn nhau chúng sôi nổi ngã xuống đất, hữu hiệu hóa giải mọi người gặp phải áp lực thật lớn. Lôi đỉnh chiến đội các đội viên ở Tô Su tinh thần lực cường lực không chế dưới sự trợ giúp, nguyên bản căng chặt thần kinh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội trưởng Lý Đình Phong cũng không ngoại lệ, hắn thừa dịp này nháy mắt cơ hội thở dốc, không khỏi đánh giá chuyện này đối với thình lình xảy ra tình nhân. Chỉ thấy Lãnh Duệ Uyên dáng người cao ngất, khí chất lạnh lùng, toàn thân tản ra một loại nhượng người không dám tùy tiện trêu chọc khí chàng, hiển nhiên thực lực bất phàm. Mà Tô Su, mặc dù sắc mặt còn có chút yếu ớt, lại cũng khó giấu này xuất chúng dung mạo, vừa mới cái kia một tay tinh thần lực khống chế càng là cho thấy siêu cường năng lực. Hai người này đứng chung một chỗ, bất luận là xuất chúng bề ngoài vẫn là kia làm người ta sợ hãi than năng lực, đều lộ ra đặc biệt đáng chú ý, Lý Đình Phong trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch của bọn họ. Liên tại mọi người thoáng tỉnh lại khẩu khí thời điểm, chi 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 chít chít một trận tiếng kêu chói tai truyền đến, một cái hình thể giống như tạng ngao loại khổng lồ biến dị chuột mạnh vọt tới trước mặt mọi người. Nó kia thân màu đen da lông ở tối tăm trong kho hàng lộ ra một cô âm trầm, một đôi con mắt màu xanh lục trong tràn đầy hung ác hào quang, tứ chi bên trên thiết trảo càng là lóe ra hàn quang, nhìn qua vô cùng sắc bén, phảng phất có thể dễ dàng xé rách hết thể vật ngăn trở. Lôi đỉnh chiến đội hít một hơi khí lạnh, cấp 4 biến dị chuột. Lôi đỉnh chiến đội mọi người nhìn cái kia khí thế hung hăng cấp 4 biến dị chuột, trong lòng nhất thời trầm xuống, đều rõ ràng này sợ rằng sẽ là một cuộc các chiến, làm không tốt thật sự hội toàn quân bị diệt. Được nghĩ đến đây phê lương thực, đại gia lại lòng tràn đầy rồi dám. Dù sao đại bộ phận mọi người đều nhu cầu cấp bách nhóm vật tư này, a liền tại đây thời khắc mấu chốt, đội trưởng Lý Đình Phong nhanh chóng đã quyết định. Hắn lập tức đem có được phong hệ dị năng vương cường, không gian dị năng Trương Phong, còn có tốc độ dị năng Triệu Lập này ba cái huynh đệ gọi vào trước mặt, thần tình nghiêm túc phân phó nói: "Ba người các ngươi hiện tại lập tức lái xe rời đi, mang theo lương thực mau đi, chúng ta ở phía trước tận lực bám trụ này đó biến dị chuột, cho các ngươi tranh thủ thời gian, nhất định muốn đem lương thực an toàn đưa ra ngoài, cái này có thể quan hộ rất nhiều người sinh tử." Ba người nghe, mặc dù lòng tràn đầy lo lắng đồng đội, nhưng là hiểu được nhiệm vụ tầm quan trọng, hung hăng nhẹ gật đầu, liền lập tức xoay người đi chuẩn bị lái xe bật lương. Bọn họ không chú ý tới, khi con này biến dị chuột ánh mắt rơi xuống trước mặt Lãnh Duệ Uyên trên người thì kia nguyên bản kiêu ngạo hung ác khí thế lại nháy mắt tiêu tán quá nửa, thân thể thiếu chút nữa nghiêng nghiêng, thế nhưng ở tiểu đệ trước mặt vẫn là giữ vững thân thể, nó như là gặp được cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Lãnh Duệ Uyên nhàn nhạt nhìn con này ở trước mặt mình thiếu chút nữa dọa bại liệt cấp 4 biến dị chuột, ngay sau đó, kia biến dị chuột trong đầu liền vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, chính là Lãnh Duệ Uyên uy hiếp truyền đạt chỉ lệnh, cùng bên cạnh 15 người dây dưa đánh nhau một hồi. Không sai biệt lắm thuận tiện lui, đem tầng hầm ngầm hạt giống chuyển đến cao tầng công sở nơi đó bãi đỗ xe đi. Tiêu biến dị chuột nghe chỉ lệnh, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, tựa hồ đang cố gắng khắc chế đối Lãnh Duệ Uyên sợ hãi, chuẩn bị dựa theo phân phó làm việc. Chi 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 cái kia cấp 4 biến dị chuột một bên hung ác hướng tới Lôi đỉnh chiến đội phát động mãnh liệt chủ công, móng đuôi sắc bén vung tại mang lên từng trận tiếng gió, miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, dường như muốn ở trên khí thế trước gáp đảo mọi người. Cùng lúc đó, nó lại vẫn có thể phân tâm phân phó bên cạnh các tiểu đệ, chỉ thấy một đám biến dị chuột được lệnh về sau, liền lặng lẽ bắt đầu từ biên giới chiến trường thoát ly, sau đó nhanh chóng hướng tới tầng hầm ngầm chạy đi, mục tiêu rõ ràng, muốn mau chóng đem tầng hầm ngầm hạt giống dựa theo vương chỉ lệnh chuyển đến kia xác định cao tầng công sở bãi đỗ xe vị trí. Lý Đình Phong nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, nhưng đáy lòng lại nhịn không được nổi lên một tia chua xót. Hắn biết rõ này cấp 4 biến dị chuột lợi hại, nghĩ trong căn cứ những kia chờ đợi lương thực cứu tế người thường, hắn tự nói với mình tuyệt không thể lùi bước, được vừa sợ quyết định của chính mình sẽ khiến các đội viên mệnh táng ở đây, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng áy náy. Trong đội dị năng giả tiểu ông, thao túng ngọn lửa ở đầu ngón tay nhảy, hắn nhìn xem kia giống như núi nhỏ đánh tới biến dị chuột, tim đập loạn. Một bên là đối này cường đại địch nhân sợ hãi chính mình ngọn lửa dị năng ở này trước mặt không chịu nổi một kích, một bên lại mang một tia may mắn, kỳ vọng có thể như dị vãng chiến đấu một dạng, tuyệt cảnh phùng sinh, thành công bảo hộ lương thực cùng đồng đội. Mà những kia không có dị năng các đội viên, trong tay nắm thật chặt súng ống cùng vũ khí lạnh, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bọn họ nhìn chung quanh rậm rạp biến dị chuột, trong đầu hiện lên thân nhân bằng hữu khuôn mặt, nghĩ nếu là mình ngã xuống bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Nhưng nhìn xem bên cạnh kề vai chiến đấu đồng đội, lại dâng lên một cỗ không thể lùi bước dũng khí, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị nên đón này sinh tử chi chiến. Tô Su nhìn xem Lôi đỉnh chiến đội các đội viên đoàn kết nhất trí, vì thủ hộ cửa kia quá sinh tồn căn bản lương thực mà anh dũng chém giết, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết rõ chính mình cũng cần ra phân lực, vì thế cầm ra một bình linh tuyển thủy ngựa đầu uống hết, chợt cảm thấy mừng rỡ, khôi phục một chút tinh thần lực. Theo sau, nàng tập trung tinh thần, phát động tinh thần công kích, làm cho này đang điên cuồng tiến công biến dị chuột động tác đống nhiên bị kiềm hãm. Lãnh Duệ Uyên sắc mặt lạnh lùng, dáng người đứng thẳng đứng ở Tô Su bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra đối biến dị chuột không che giấu chút nào ghét. Hắn một tay tùy ý vung lên, mấy cái mạnh mẽ phong hệ tuyển phong liền gào thét hướng biến dị đàn chuột thổi quét mà đi. Trong lòng suy nghĩ, này đó ghê tởm dơ ngoạn ý, đều cho ta cách ta thơm thơm lão bà xa một chút. Chiến đấu dĩ nhiên tiến vào gây cấn giai đoạn, tiếng đều, kỹ năng tiếng va chạm đan vào một chỗ, đinh thái nhức óc. Cái kia hình thể khổng lồ cấp 4 biến dị mắt chuột trung lóe qua một tia giảo hoạt, nó cảm thấy giờ phút này chính là vương chức giao phó không sai biệt lắm nên rút lui thời gian. Vì thế, nó mạnh dơ lên xấu xí đầu, phát ra liên tiếp bén nhọn chói tai chi 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 thét chói tai. Tiếng gọi này phảng phất là một đạo khẩn cấp lệnh, còn lại mấy cái bên kia đang cùng Lôi đỉnh chiến đội kịch liệt chém giết biến dị chuột các tiểu đệ sau khi nghe được, nháy mắt đình chỉ động tác công kích, không chút do dự nhanh chóng hướng về sau phương tối lui, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối, chỉ để lại đầy đất vừa buồn cùng còn chưa tiêu tán mùi huyết tinh. "Lão bà, ta hôm nay điệu thấp sao?" Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt lấy lòng đến gần Tô Su trước mặt. Chương 51, sau này còn gặp lại. Lôi đỉnh chiến đội mọi người nhìn kia cấp 4 biến dị chuột xuất lĩnh lấy một đám tiểu đệ đột nhiên như thủy triều nhanh chóng lui lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá giờ phút này tình thế nguy cấp, xác thật cũng không cho phép bọn họ nghĩ nhiều, dù sao nơi đây tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, hiển nhiên đã không thích hợp ở lâu. Vì thế, đội trưởng Lý Đình Phong quyết định thật nhanh, dẫn theo các đội hữu nhanh chóng rút lui khỏi, rất nhanh liền đi đến Tô Su cùng Lãnh Duệ bên trước mặt. Lý Đình Phong vẻ mặt chân thành, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, hắn đầu tiên là trịnh trọng hướng tới hai người chào một cái, theo sau giọng thành khẩn nói ra: "Các ngươi tốt, ta là tới tự Hát Thị An toàn căn cứ Lôi đỉnh chiến đội đội trưởng Lý Đình Phong, những thứ này đều là ta sống chết cùng nhau huynh đệ, chúng ta tiếp nhiệm vụ đến Xê Thị tra xét lương thực vật tư. Hôm nay trận này ác chiến, nếu không phải là các ngươi hai vị ở bên trượng nghĩa tương trợ, chúng ta e là cho dù không toàn quân hủy diệt, vậy cũng phải tử thương thảm trọng á. Thật sự quá cảm tạ các ngươi." Phía sau hắn các đội viên cũng sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng lộ ra đối Tô Su cùng Lãnh Duệ bên cảm kích. Trịnh trọng nói ra: "Lần này ít nhiều các ngươi xuất thủ tương trợ, phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ, về sau có dùng được chúng ta địa phương, cứ mở miệng." Lãnh Duệ Uyên lười phản ứng bọn họ, gương mặt không kiên nhẫn. Tô Su kéo một chút góc áo của hắn, hắn lại lạnh lùng nói ra, "Lãnh Duệ Uyên, đây là bà xã của ta Tô Su. Kho lúa còn dư lại vật tư chúng ta cầm." Lãnh Duệ Uyên cường đại khí chàng lan ra mặt vô biểu tình đối với Lý Đình Phong nói, "Có thể, nếu không phải là các ngươi chúng ta đều gây ở nơi này." Lý Đình Phong vẻ mặt cảm kích nói, trong ánh mắt hắn tràn đầy chân thành, trong giọng nói cũng tràn đầy may mắn. Lãnh Duệ Uyên nhìn còn dư lại lương thực, ánh mắt trầm tĩnh mà quyết đoán. Theo sau, hắn lưu lại một nửa, nhẹ tay vung lên, chỉ thấy kia trọn vẹn 30 tấn lương thực nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý Đình Phong mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Lãnh Duệ Uyên có thể như thế dễ như trở bàn tay đem nhiều như vậy lương thực thu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không khỏi nhớ lại đồng đội mình kia gần cấp 2, chỉ có 20 mét vuông không gian dị năng, lại so sánh trước mắt Lãnh Duệ Uyên cho thấy cường đại năng lực, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hơn nữa vừa rồi ở giết biến dị chuột thời điểm, Lãnh Duệ Uyên còn sử dụng phong hệ dị năng, kia sắc bén phong nhận nháy mắt liền sẽ biến dị chuột chém giết, uy lực của nó quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Lý Đình Phong càng nghĩ càng cảm thấy Lãnh Duệ Uyên sâu không lường được, hắn đến tột cùng có được cỡ nào cường đại không gian năng lực cùng phong hệ dị năng thiên phú a. Song hệ dị năng giả. Tô Su nghe bọn hắn là hát thị căn cứ trong mắt cháy lên một tia ánh sáng hy vọng, đuổi đội văn nói, "Lý đội trưởng, xin nhờ ngài một sự kiện." Ngài hồi căn cứ sau hỗ trợ hỏi thăm một chút gọi Tô Thanh Tử cùng Chu Mạt Ninh một đôi phu thê, bọn họ là chúng ta cha mẹ. Xong việc chúng ta sẽ đi hát thị căn cứ, đến thời điểm liên hệ. Lý Đình Phong dùng sức nhẹ gật đầu, thần sắc kiên định nói ra, ta nhất định toàn lực hỏi thăm tin tức. Theo sau, hắn đối với Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su nói ra, sau này còn gặp lại. Nói xong, quyết đoán xoay người mang theo còn dư lại các huynh đệ nhanh chóng rời đi kho lúa, thân ảnh rất nhanh biến mất ở hai người trong tầm mắt. Lão bà, chúng ta trở về đi. Ta nhượng những kia cống con chuột đem tầng hầm ngầm hạt giống chuyển đến cao tầng công sở. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu nói, trong ánh mắt tràn đầy cương triều cùng chờ mong. Tô Su gật gật đầu, Lãnh Duệ Uyên ôm chặt nàng một cái thoáng hiện liền trở về cao tầng công sở bãi đỗ xe ngầm. Bên cạnh cái kia cấp 4 biến dị chuột đàng hoàng canh giữ ở hạt giống bên cạnh, một cử động cũng không dám. Nó kia nguyên bản hung ác trong ánh mắt giờ phút này tràn đầy sợ hãi, bởi vì nó trong lòng rõ ràng, nếu hạt giống không có, nó cũng liền không có. Con này biến dị chuột thân hình khổng lồ, trên người da lông ở dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi hỗn độn. Cái đuôi của nó bất an đung đưa, tựa hồ đang vì mình vận mệnh mà lo lắng. Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su xuất hiện để nó thân thể không khỏi run một chút, nhưng nó vẫn là cố nén sợ hãi, thủ đứng tại hạt giống bên cạnh. Lãnh Duệ Uyên đối với nó chậm rãi vây vây tay, kia biến dị chuột lập tức càng không ngừng lay động khởi cái đuôi tới lấy lòng, một bộ nhu thuận thuận theo bộ dáng. Chỉ thấy nó kia nguyên bản đứng thẳng 2 giờ phút này cũng cúi xuống, trong ánh mắt tràn đầy linh ngọt. Lãnh Duệ Uyên tiện tay ném ra một cái cấp 5 tinh hạch, biến dị chuột nhanh chóng vươn ra móng vuốt tiếp được, thương phấn đến trong miệng chi 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 chít chít réo lên không ngừng, thanh âm kia gấp rút mà bén nhọn, phảng phất là ở biểu đạt nội tâm mừng như điên. Thế mà tiếng gọi này lại làm cho Lãnh Duệ Uyên nghe được nhức đầu không thôi, hắn nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn phất phắt tay. Biến dị chuột thấy thế, lập tức cắp đuôi, lấy cực nhanh tốc độ chạy ra, sợ chọc giận Lãnh Duệ Uyên. Trong bãi đỗ xe ngầm chất đống đủ loại hạt giống, rực rỡ muôn màu, trên cơ bản bao dung tất cả chủng loại, có thể nói đầy đủ. Tô Su nhìn nhìn trước mắt này phong phú hạt giống dự trữ, đôi mắt nháy mắt sáng lên, trên mặt tách ra vô cùng nụ cười sáng lạ, vui vẻ vô cùng. Nàng hưng phấn mà đi lên trước, hai tay cẩn thận từng ly từng tí vớt ve này đó hạt giống, tưởng tượng loại này từ thành thục về sau tốt đẹp cảnh tượng. Theo sau, Tô Su không chút do dự thi triển năng lực, đem này đó hạt giống từng cái thu vào linh tuyển không gian. Lãnh Duệ Uyên không chớp mắt nhìn xem lão bà đem sự tình đều xong xuôi, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc có thể trở về nhà thiết gián. Vì thế, hắn không kịp chờ đợi nhanh chóng ôm lấy Tô Su, một cái thoáng hiện liền trở về tầng 86 phòng nghỉ. Về tới phòng nghỉ, Tô Su một khắc cũng không ngừng nghỉ, nhanh chóng lôi kéo Lãnh Duệ Uyên vào không gian. Vừa tiến vào không gian, nàng liền hùng hùng hổ hổ công việc lưu đủ lên. Tô Su đem vừa thu hạt giống toàn bộ cẩn thận sửa sang lại chủng loại, đưa bọn họ phân loại cất kỹ. Theo sau, nàng lại ngửa không dừng vó đem hoa tươi nhanh chóng đi trồng đứng lên, động tác thuần thục mà nhanh chóng. Loại xong hoa tươi, nàng lại tìm Lãnh Duệ Uyên cầm một ít tinh hạch, không chút do dự ném vào mặt khác khô héo thổ nhưỡng. Bận rộn xong này hết thảy, Tô Su thẳng lưng, xoa xoa mồ hôi chán, nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên, trong lòng vẫn nghĩ không thông, người này mỗi ngày cùng chính mình dính chung một chỗ, cơ hồ như hình với bóng, cũng không có gặp hắn một mình đi ra ngoài qua, đến cùng là ở đâu ra nhiều như vậy tinh hạch? Chẳng lẽ hắn có cái gì bí mật không muốn người biết? Tô Su không nghĩ đoán đến đoán đi, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra, "A Uyên, ngươi tinh hạch như thế nào có nhiều như vậy? Chúng ta không phải mỗi ngày cùng nhau sao? Chẳng lẽ ngươi sau lưng ta đi ra làm chút khác hoạt động?" Trong ánh mắt nàng lóe rảo hoạt hào quang, mặt mỉm cười. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem nàng, khắp khuôn mặt là cương triều tươi cười, nhẹ nhàng điểm điểm mũi nàng, nói ra, "Ta một cái tang thi vương muốn tinh hạch còn không đơn giản, mỗi cái thành thị cao cấp nhất tang thi sẽ đưa tới." Ngữ khí của hắn thoải mái mà tự tin, phản phất đây là lại bình thường cực kỳ sự tình. Nói xong, thò tay đem Tô Su ôm vào lòng, tiếp tục nói ra, "Ngươi nhà, cũng đừng suy nghĩ lung tung, ta như thế nào sẽ có ngươi đi làm cái gì không tốt hoạt động đây." Chương 52, này tang thi chơi rất hoa lão bà, mệt không? Chúng ta cùng nhau tắm a, kia cống con chuột thực sự là thật là ác tâm, chúng ta tắm rửa đi. Lãnh Duệ Uyên chậm rãi từ phía sau ôm lấy Tô Su, có chút túi đầu, ở Tô Su bên thai nhẹ nhàng mà nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất mang theo một loại không thể kháng cự ma lực, kia thanh lãnh hơi thở lay động Tô Su bên thai sợi tóc, nhược lòng của nàng không khỏi khẽ run lên. Mỹ nam kế hắn lại tới nữa, Tô Su chịu đựng bị câu động tâm, quay người lại, ngửa đầu đối với Lãnh Duệ Uyên nói, "Ê, thế nhưng không thể cùng nhau." Trong ánh mắt nàng lộ ra kiên định, hai gò má ửng hồng, kia sau cùng quật cường bộ dáng theo Lãnh Duệ Uyên lại có một phen đặc biệt đáng yêu. Lãnh Duệ Uyên hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vòng bất đắc dĩ tươi cười, "Hảo hảo hảo, đều nghe phu nhân." Thanh âm của hắn như trước ôn nhu, mang theo vài phần dung túng. Tô Xu hừ nhẹ một tiếng, "Này còn tạm được." Nói xong, liền bước nhanh đi vào phòng tắm, ầm một tiếng đóng cửa lại. Lãnh Duệ Uyên đứng tại chỗ, lắc lắc đầu, khóe miệng lại không tự chủ giơ lên. Lãnh Duệ Uyên còn tại vắt hết óc muốn làm sao khả năng câu dẫn Tô Xu cùng nhau tắm, nghe kia ào ào tiếng nước, Lãnh Duệ Uyên kìm lòng không đặng tưởng tượng Tô Xu ở bên trong bộ dáng, không khỏi trong mắt hồng quang nhất đoáng. Kia nóng rực ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cửa phòng tắm, nhìn đến kia làm hắn tâm trí hướng về hình ảnh. Rốt cuộc, Tô Xu rửa xong đi ra, tóc ướt sũng khoát lên trên vai, như màu đen tơ lụa loại chân mượt. Kia da thịt nhân nhiệt khí lộ ra càng thêm đỏ nhuận, tựa như chín muồi mật đào, tản ra mê người sáng bóng. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem dạng này Tô Xu, thực sự là không khống chế nổi, hầu kết kịch liệt lan lộn, trong mắt hồng quang càng thêm cực nóng, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Hắn lôi kéo màu đen sơ mi cổ áo, kia cổ áo nút thắt nháy mắt vỡ ra mấy viên, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Vừa xài bước tiến lên, hắn mạnh mẽ hai tay ôm lấy Tô Xu, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập mị hoặc, "La bà, tắm thêm lần nữa đi." Giọng nói kia mang vẻ không cho cự tuyệt bá đạo, lại xen lẫn khó có thể ức chế khát vọng. Lại là một đêm. Chưa chợp mắt Tô Xu không chớp mắt nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, chỉ thấy hắn thân xuyên một bộ com lê đen, màu đen kia tây trang áo khoác có cực kỳ tinh xảo cắt may, đường cong lưu loát, không có chẳng sợ một tơ một hào dư thừa trang sức, lại đem cao cấp khuynh hướng cảm xúc bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Trong đi áo sơ mi đen, cổ áo cùng cổ tay áo đều vừa đúng lộ ra một khúc nhỏ da thịt trắng đoán, như là trong lúc vô tình trêu chọc, thế mà lại mơ hồ lộ ra cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm cấm dục hơi thở. Cùng với phối hợp quần tây dài đen thẳng tắp thon dài, hoàn mỹ phát họa ra hắn thon dài thẳng tắp hai chân đường cong. Hơn nữa kia một đôi màu đen dày da, lóe sáng mũi giày chiết xạ ánh sáng nhạt, cả người phảng phất từ trong bóng đêm chậm rãi đi tới cấm dục nam thần, lạnh lùng khuôn mặt giống như điêu khắc loại hoàn mỹ, ánh mắt thâm thúy nhượng người trầm luân, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra mê người mị lực, làm người ta khó có thể kháng cự. Tô Xu nuốt nước miếng một cái, ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn lấy bình thường, vững vàng dừng hình ảnh ở Lãnh Duệ Uyên trên thân, như thế nào cũng rời không ra. Người này, làm sao có thể như thế mê người? Tô Xu ở trong lòng âm thầm nói thầm. Tô Xu cố nén trước mắt Lãnh Duệ Uyên kia mê người sắc đẹp, cố gắng nhượng chính mình bảo trì thanh tỉnh, nói ra, "A Uyên, chúng ta đi xuống vừa đứng đi. Chúng ta ở xe thị dừng lại được đã quá lâu." "Tốt, nghe lão bà." Lãnh Duệ Uyên thanh âm từ tính ôn nhu, kia giàu có mị lực tiếng nói phảng phất mang theo một cổ vô hình ma lực, hai nghe đều ngứa một chút, nhượng người tâm cũng theo tê tê dại dại. Hắn có chút túi đầu, lộ ra một vòng mỉm cười mê người, tiếp nói ra, "Chỉ cần là lão bà nói, ta đều phục tùng." Xuất phát. Trạm kế tiếp Lãnh Duệ Uyên chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tinh thần lực toàn diện trải bày tìm tòi, ở bên ngông trong không gian tìm kiếm mới mục đích điểm. Hẹn 20 giây về sau, hắn song mâu đột nhiên trợn, ánh mắt khóa chặt một chỗ, chợt ôm chặt Tô Xu, thân hình như điện, nháy mắt thoáng hiện tới kia mới mục đích điểm. Lãnh Duệ Uyên ôm Tô Xu như quỷ mị hiện thân tại trên biển một chiếc du thuyền. Du thuyền ngoại, bị hắc vũ ăn mòn dấu vết nhìn thấy mà giật mình, rỉ ban tựa vậy vết thương dày đặc, bong tàu vỡ tan tung hành, phảng phất một vị tuổi già lão giả ở sóng lớn chung hơi tàn. Bước vào trong khoang thuyền, lại tựa bước vào xa hoa một cảnh. Phòng không dính bụi trần, tản ra điệu thấp xa hoa hơi thở. Phòng ngủ trong tủ treo quần áo, nữ sĩ đồ bơi kiểu dáng nhiều, hoặc gợi cảm hoặc bát, trên giường món đồ chơi tăng thêm một tia ái muội kiểu diễm. Trong phòng tắm, bồn tắm lớn tựa như ôn nhuận bạch ngọc, ở dịu dàng dưới ngọn đèn tản ra mê người sáng bóng, các loại tinh dầu chai lọ sắp hàng chỉnh tề, nhãn bên trên ngoại văn nói bọn họ dị bực phong tình. Tô Xu tò mò ngắm nhìn một phía, đầu ngón tay sờ nhẹ những kia tinh xảo vật, Lãnh Duệ Uyên thì có chút giơ lên khóe miệng, trong mắt hồng quang chợt lóe lên âm thầm tính toán như thế nào tại này trên du thuyền cùng Tô Xu tùy sóng biển cùng nhau nhẹ nhàng lay động. Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Xu ở trên du thuyền phòng ngồi đối diện nhau, không khí có chút vi diệu. Tô Xu nhìn trong tủ quần áo những kia đủ mọi màu sắc đồ bơi, lại nhìn nhìn trên giường hình thái khác nhau hô động món đồ chơi, khóe miệng không khỏi hùng hăng giật giật. Hai trong mắt của nàng trung tràn đầy kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, Lãnh Duệ Uyên cái này tăng thi, cũng thật biết tìm địa phương, chơi được còn rất hoa. Ha ha. Tô Xu thật sự không muốn ngồi ở trong khoang thuyền, một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa. Trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ, thiên đồ ăn lại hảo ăn, một ngày ăn vài lần cũng chịu không nổi. Này đeo được không chịu nổi vì thế, nàng quay đầu nhìn về phía A Uyên, vội vàng nói ra, "A Uyên, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem biển cả đi. Hiện giờ thân ở mặt thế, thật không biết biển cả biến thành cái gì bộ dáng, đại trong biển động vật có phải hay không cũng xảy ra biến dị." Từng kia mảnh mênh mông ngông ngẩn, làm lòng người say thần mê biển cả, hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Mặt biển như là thất khống cự thú, không có quy luật chút nào phập phồng, dị thường đến mức để người lo lắng. Nó kia ngày xưa say lòng người xanh thắm hoặc là thanh bích sắc sớm đã không thấy tung tích, thay vào đó là hoàn toàn u ám mờ ngầu, phản phất bị một tầng nồng đậm khói mù gắt gao bao phủ, áp lực lại nặng nề. Trên mặt biển càng là vô cùng thê thảm, muôn hình muôn vẻ rác rưởi tùy ý trôi nổi, hóa học ô nhiễm vật này tùy ý lan tràn, hắc ngán vây mờ giống như giữ tợn vết sẹo. Còn có từng khối nhân các loại nguyên do chết đi sinh vật biển thi thể, hoặc nước chảy bèo trôi, hoặc mắc cạn ở chỗ nước cạn, tản ra hôi thối hơi thở, phản phất tại im lặng nói biển cả thời khắc này đau thương cùng tuyệt vọng. Đáy biển chỗ sâu có một cái khoảng 50 mét đại con mực, tựa một tòa di động tiểu gò núi. Nó khổng lồ kia thân hình ở u lam thâm thúy trong nước biển chậm rãi dao động, tám đầu tráng kiện mà phủ đầy giác hút xúc tu tùy ý duỗi thân, phản phất có thể đem tất cả xung quanh đều dễ dàng ôm vào lòng. Mỗi một cái giác hút đều có nắp nồi lớn nhỏ, hiện ra làm người ta sợ hai an quang, một khi hấp thụ thượng con mồi, sợ là rất khó lại có tránh thoát cơ hội. Đầu của nó càng là cực đại vô cùng, hai con như chuông đồng đôi mắt lóe ra rảo hoạt mà hung ác hào quang, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mảnh này thần bí lại nguy cơ tứ phía đáy biển thế giới, tựa hồ chính tìm kiếm kế tiếp ngon miệng con mồi. Chương 53, cá nhỏ hiện giờ thành đại con mực, ta là một cái cá nhỏ, mỗi ngày đều ở bao la vô ngần đại trong biển tự do tự tại, vui vẻ vô cùng bơi qua bơi lại. Kia xanh thẳm nước biển chính là ta quê hương, ta xuyên qua trong đó, cảm thụ được dòng nước khẽ mướt. Có một ngày, ta tưởng thường ngày thản nhiên dao động, đột nhiên nhìn đến một cái sáng lấp lánh đồ vật. Thứ đó tản ra thần bí hào quang, mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt của ta, ta nhịn không được đưa nó ăn vào miệng. Được từ đó về sau, hết thảy đều thay đổi. Ta trở nên nóng nảy bất an, nội tâm dâng lên một cỗ không thể ức chế xúc động, chỉ muốn ăn luôn hết thảy sinh vật. Cơ thể của ta cũng xảy ra biến hóa kinh người, không ngừng mà bành trướng. Từ ban đầu 3 mễ, nhanh chóng tăng trưởng, hiện giờ vậy mà gần 50 mễ. Ta có sức mạnh vô cùng vô tận, phản phất có thể phá hủy trong biển hết thảy. Từng vui vẻ biến mất không thấy gì nữa, ta điên cuồng phá hư hoàn cảnh xung quanh, được tại cái này vô tận phá hư trùng, nội tâm của ta lại tràn đầy thống khổ cùng mê mang. Ta rất nghĩ làm hồi cái kia vô ưu vô lự, vui vẻ tự tại cá nhỏ à, nhưng này tựa hồ đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Cá nhỏ ngẩn người trung đột nhiên, một cái uy nghiêm đến mức để người không khỏi quỳ bái thanh âm ở trong đầu vang lên, nhẹ nhàng bơi lên đến, dùng ngươi xúc tu đẩy thuyền. Cá nhỏ hiện tại đã là thân hình to lớn đại con mực, nghe được cái thanh âm này, thân thể không khỏi kịch liệt run một cái. Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại không thể kháng cự ma lực, để nó nội tâm tràn đầy kính sợ. Nhưng là, ở nó kia đen nhánh trong mắt, lại thấy được hy vọng ánh rạng đông. Cho tới nay, nó tại cái này mạn không bờ bến trong biển cô độc đi lại, tùy ý phá hư, nội tâm kỳ thật vô cùng hư không cùng mê mang. Mà giờ khắc này, thanh âm thần bí này để nó phảng phất tìm được dựa vào, nó rốt cuộc tại cái này biển rộng mênh mông chung có thể đi theo người. Trong nháy mắt đó, nó trong lòng dấy lên chưa bao giờ có chờ mong, không còn là cái kia mất đi bản thân, chỉ biết phá hư quái vật. Cá nhỏ chậm rãi động lên thân thể khổng lồ cùng với kia tám chỉ tráng kiện mạnh mẽ xúc tu, hướng tới cái kia trên mặt biển có vẻ hơi nhỏ bé du thuyền phương hướng bơi đi. Ngay sau đó, nó vươn ra thật dài, phủ đầy rác hút xúc tu, gắt gao hút đáy thuyền, kèm theo nó dùng sức động tác, khiến cho thuyền bắt đầu chậm rãi đi trước. Tô Su đứng bình tĩnh trên bong tàu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem mặt thế hạ kia dị thường bình tĩnh biển cả. Nước biển nhan sắc không còn là trước kia trong suốt màu xanh, mà là biến thành làm người ta áp lực màu xám, đục không chịu nổi. Trên mặt biển rác rưởi tùy ý trôi nổi, còn có từng khối sinh vật biển thi thể theo sóng biển khởi khởi phục phục. Tình cảnh này, nhuộm nội tâm của nàng vô cùng khó chịu. Thế giới này phảng phất không có một tia sinh cơ cùng hy vọng. Lãnh Duệ Uyên nhẹ nhàng mà từ phía sau đem Tô Su ôn nhu ôm vào trong ngực, bén nhạy cảm nhận được nàng lòng tràn đầy không vui. Hắn đem cằm nhẹ nhàng mà đến ở Tô Su đỉnh đầu, nhẹ giọng nói ra, "Lão bà, nếu ngươi tưởng thế giới này trở nên như ngươi kỳ vọng dáng vẻ, ta có thể vì ngươi sáng tạo." Tô Su nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nàng ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, nàng không nguyện ý tham dự thế giới này thiết lập tốt quỹ đạo, bởi vì khả năng này sẽ mang đến không thể đánh giá hậu quả. Hơn nữa, nàng càng không muốn nhượng Lãnh Duệ Uyên vì nàng đi mạo hiểm, nàng không đành lòng nhìn đến hắn đặt mình ở nguy hiểm không biết bên trong. Tô Su vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem thuyền hướng phía trước càng không ngừng chạy, quay đầu hỏi "A Uyên, thuyền này như thế nào chính mình là được chạy đi lên? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Còn có, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Trong ánh mắt nàng tràn đầy sự khó hiểu cùng mê mang, nhìn chằm chằm A Uyên chờ đợi câu trả lời của hắn. "Chúng ta sắp đi trước hát thị căn cứ, phía dưới thuyền có cái tám cái chân xấu ra hỏa chính ra sức đẩy chúng ta không ngừng đi trước." "Lão bà, ta sở dĩ chọn lựa nơi này làm an toàn điểm rơi, là vì đi lục địa sẽ có rất nhiều người sống sót, ta thật sự không muốn để cho bọn họ đến quấy nhiễu chúng ta." Trên giường những kia hố động món đồ chơi, kia hoàn toàn chính là cái ngoài ý liệu tình huống. Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt thành thật chậm rãi nói, Tô Su trong lòng cùng gương sáng giống như Lãnh Duệ Uyên về điểm này tâm địa gian dảo, nàng sao lại xem không minh bạch. Nàng bước sen nhẹ nhàng, đi vào du thuyền một bên, ánh mắt ung dung ném về phía kia thâm thúy thần bí đáy biển. Thời khắc này đáy biển, đúng như một khối vô biên vô tận màu đen tơ lụa, nặng nề trải rộng ra đi, đem hết thảy đều bao phủ ở nồng đậm trong bóng tối. Chỉ dựa vào mắt thường, căn bản nhìn không rõ Lãnh Duệ Uyên trong miệng miêu tả cái kia người xấu xí đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Tô Su nhẹ nhàng khép lại song mâu, điều động từ bản thân kia thần kỳ tinh thần dị năng. Trong phút chốc, ý thức của nàng phảng phất hóa thành một đạo linh động lưu quang, lặng yên không một tiếng động lại thế không thể đỡ hướng tới đáy biển xuyên qua mà đi, giống như chỉ vô hình xúc tu, cùng những kia biến dị hải dương động vật nhẹ nhàng chạm vào, thành lập nên một loại kỳ diệu mà bí ẩn liên hệ. Ở nàng kia cảm giác bén mẹ trong, cái kia phụ trách thúc đẩy du thuyền tiền hành sinh vật biến dị bộ dáng dần dần rõ ràng nổi lên. Nó khổng lồ kia thân hình lộ ra quái dị không nói ra được, cả người hiện đầy không trôi chảy nô ra, giống như là trải qua ngàn năm vạn năm cổ xưa đáng ẩm, bị năm tháng vô tình khắc họa ra từng đạo thô ráp mà giữ tận dấu vết. Đôi mắt kia càng là cực đại vô cùng, tựa như hai con sáng loáng trung đồng, thâm thúy sâu thẳm đến tựa như có thể đem người linh hồn đều hút đi vào, hiện ra từng kia từng sợi làm người ta sợn tóc gáy u u hàn quang. Mà nhất chú ý, thuộc về kia tám đầu như cự mãng loại tráng kiện mạnh mẽ xúc tu, chúng nó giống như không biết mệt mỏi đại lực sĩ, đều đâu vào đấy theo thứ tự duỗi thân, co rút lại một chút, ổn đương đương thôi động du thuyền trên mặt biển đi trước. Bộ dáng như vậy, chỉ là nhìn một cái, đều để người cảm giác đáy lòng sợ hãi, lông tơ đứng thẳng. Nhưng kỳ quái là, con này biến dị đại con mực liền tựa như hoàn toàn đắm chìm ở nhiệm vụ của mình bên trong, chỉ là buồn bực đầu, hết sức chuyên chú thực hiện thúc đẩy con thuyền sứ mệnh, ngoài ra, lại không có nửa điểm mặt khác dư thừa hành động. Đúng lúc này, kia biến dị cá nhỏ tựa hồ cảm nhận được Tô Su tinh thần thăm hỏi, động tác hơi chậm lại. Lãnh Duệ Uyên trong lòng siết chặt, không chút do dự đem Tô Su bảo hộ ở sau lưng. hắn kia cường đại uy áp nhanh chóng truyền lệnh qua, đây là vương hậu, ngươi cho ta cẩn thận che chở điểm, chậm rãi đi hát thị đi tới, chú ý tiết tấu, chậm rãi đi tới, không nên quá nhanh. Lãnh Duệ Uyên trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng không cho phép nghi ngờ, phảng phất hắn mỗi một chữ đều có lực lượng tuyệt đối. Kia biến dị cá nhỏ nghe hiểu chỉ thị của hắn tuân mệnh, vương. Nguyên bản có chút nhanh chóng động tác dần dần chậm lại, tiếp tục thôi động du thuyền chậm rãi đi trước. Gió biển thổi phất lấy bọn hắn gương mặt, du thuyền tại biến dị cá nhỏ thôi thúc xuống, tiếp tục hướng về hát thị phương hướng đi tới. Chương 54, sử dụng thành công lúc này, biến dị cá nhỏ ngoan ngoãn dựa theo Lãnh Duệ Uyên chỉ thị khống chế được tốc độ, mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh. Tô Xu nhìn phía trước, trong lòng tự hỏi tới hát thị căn cứ phía sau các loại khả năng. Mặt trời chậm rãi tây bên dưới, tia đỏ cam sắc tà dương giống như bị mệt mỏi vũ giả, chậm rãi chào cảm ơn. Màn đêm lặng yên hàng lâm, như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu, vô tình bao phủ cả thế giới. Buổi tối mặt biển càng thêm âm lãnh khủng bố. Kia bóng tối vô tận phảng phất là một cái dương mồm to cự thú, tùy thời chuẩn bị đem hết thảy thôn phệ. Mênh mông vô bờ hắc ám, cùng đồng dạng mênh mông vô bờ mặt biển nối thành một mảnh, nhượng người không phân rõ nơi nào là thiên, nơi nào là hải. Đáy biển hết thảy đều là không biết, có lẽ ẩn giấu cổ xưa di tích thần bí, có lẽ ẩn nút làm người ta sợn tóc gáy quái vật. Mỗi một lần sóng biển phập phồng, mỗi một thanh gió biển gào thét, đều giống như đến từ không biết thế giới nói nhỏ, nhượng người lương nhịn không được từng trận phát lạnh. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu lôi kéo Tô Xu vào khoang thuyền, động tác mềm nhẹ mà nhanh chóng. Hắn bắt đầu vì nàng cầm ra giữ ấm một hệ liệt vật phẩm, đầu tiên là một cái mềm mại dày thảm lông, nhẹ nhàng khoác lên Tô Xu đầu vai, tiếp lại tìm ra một kiện ôn đoàn áo đông, cẩn thận giúp nàng mặc vào. Cùng lúc đó, Lãnh Duệ Uyên uy áp vô hạn mở rộng, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Cỗ này cường đại uy áp phảng phất tạo thành một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem toàn bộ khoang thuyền thậm chí xung quanh hải vực đều bao phủ trong đó. Nó xua tan trong bóng tối âm trầm hàn ý, ý đồ vì Tô Xu tạo nên một cái tương đối an toàn mà ôn đoàn không gian. Đáy biển cá nhỏ bị cỗ kia uy áp mạnh mẽ, lập tức lại nơm nớp lo sợ đứng lên. Nó kia nguyên bản liền thật cẩn thận thôi động du thuyền động tác, giờ phút này trở nên càng thêm chậm chạp. Trong lòng của nó một mực đang nghĩ vương dặn dò, chậm một chút, nhưng là cụ thể có nhiều chậm nó cũng không biết, dù sao được chậm. Nó xúc tu đều tựa hồ bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút cứng đờ, mỗi một lần thúc đẩy đều lộ ra cực kỳ cẩn thận, sợ bởi vì tốc độ vấn đề mà chọc giận vị kia uy nghiêm vương. Cá nhỏ trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng sợ hãi, tại cái này vô biên hắc ám trong nước biển, nó duy nhất có thể làm chính là dựa theo vương yêu cầu, tận khả năng chậm rãi thôi động du thuyền đi trước. Lão bà, trong biển không bình tĩnh đi tới được tương đối chậm, phòng trường sáng sớm ngày mai mới đến hát thị. Chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi. Ngươi đi tấm kia mềm hồ hồ trên giường nằm một chút ta đã đem giường được thoải mái dễ chịu còn cố ý cho ngươi nhiều đệm một tầng thảm lông, cam đoan ấm áp. Chờ ngươi tỉnh lại, nếu là đói bụng, ta liền chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn, trước đó dự trữ những kia nhanh đồ ăn nóng vật này trong còn ngươi nữa thích ăn nhất cháo hải sản đâu, thơm nóng, thơm ngào ngạt bảo quản lượng ngươi ăn vui vẻ. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu nói Tô Xu dương mắt nhìn một chút thời gian, phát hiện mới 6 giờ tối nhiều, giờ phút này nàng vẫn không cảm giác được đói, chỉ nghĩ đến thật tốt bù bù. Dù sao đêm qua thực sự là quá làm lụng vất vả kia một phen dậy vào nhượng nàng thể sắc và tinh thần mệt mỏi, hiện tại vừa lúc thừa dịp đem mất đi tinh lực đều cho bù lại. Tô Xu nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, theo sau liền rất mau tiến vào mộng đẹp. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Xu yên tĩnh chìm vào giấc ngủ bộ dáng, rón rén đi đến một bên, ánh mắt chuyển hướng về phía một bên khác mới lạ món đồ chơi, trong lòng tràn ngập tò mò, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu khởi đây rốt cuộc làm như thế nào chơi bừa. Tô Xu thiêm tiếp đại khái 2 giờ sau, ung dung tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn đến Lãnh Duệ Uyên ở hết sức chăm chú loay hoay những kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặt nàng nháy mắt liền đỏ. "A Uyên, ta đói." Tô Xu mềm mại thanh âm vang lên. Lãnh Duệ Uyên nháy mắt từ giữa phục hồi tinh thần, đội vàng buông trong tay đồ vật, trong mắt mang theo trong nháy mắt lóe lên hồng quang quan tâm nhìn về phía Tô Xu, nói ra: "Lão bà, ngươi chờ, ta phải đi ngay chuẩn bị cho ngươi ăn." Nói, Lãnh Duệ Uyên thuần thục cầm ra trước dự trữ nhanh đồ ăn nóng vật này, tỉ mỉ chọn lựa ra Tô Xu thích ăn nhất cháo hải sản, chỉ chốc lát sau, một cỗ mùi thơm mê người liền tràn ra. Hắn bưng nóng hôi hổi cháo hải sản đi vào Tô Xu trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị uy nàng ăn, nhẹ nhàng thổi thổi trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, mau nếm thử, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Tô Xu ăn từng chút lên cũng không tệ lắm, không có ngươi làm ăn ngon. Điều kiện không cho phép, lần sau ta làm ngươi ăn. Lãnh Duệ Uyên cưng chiều mà nói. Tô Xu ăn no, thỏa mãn ở hơi, theo sau liền lười biếng trên giường, trốn ở mềm mại trong chăn quét kịch. Lúc này, Lãnh Duệ Uyên đi phòng tắm, tỉ mỉ đem buồn tắm lớn sạch sẽ được không dính một hạt bụi, tiếp lại tỉ mỉ để vào có chậm rãi công hiệu tinh dầu. Hắn lòng tràn đầy đang mong đợi Tô Xu có thể ở buồn tắm này chung thoải mái mà tắm một cái, thả lỏng thể xác và tinh thần. Lãnh Duệ Uyên trong lòng suy nghĩ, nếu như mình cũng có thể cùng nhau tắm vậy thì quá tốt rồi, chỉ là nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn liền không nhịn được hơi dương lên. Lãnh Duệ Uyên từ phòng tắm đi ra, nhẹ giọng đi đến bên giường, ôn nhu nói với Tô Xu, "Lão bà, buồn tắm lớn đã chuẩn bị xong, đi tắm một cái đi." Tô Xu buông di động, cho Lãnh Duệ Uyên một cái mỉm cười ngọt ngào, đứng dậy hướng đi phòng tắm. Tô Xu tiến vào phòng tắm, nhìn đến kia mãn lu bốc hương thơm thủy, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng chậm rãi bước vào buồn tắm lớn, ôn ngoan thủy cùng tinh dầu mùi thơm ngát nháy mắt bao vây nàng, nhượng nàng thoải mái không khỏi hừ nhẹ lên tiếng. Mà tại ngoài cửa Lãnh Duệ Uyên, nghe bên trong truyền đến thanh âm rất nhỏ, trong lòng càng thêm ngứa một chút, do dự mãi, vẫn là lấy hết can đảm nhẹ nhàng gõ cửa, nói ra, "Lão bà, ta có thể vào không?" Tô Xu đầu tiên là sững sờ, theo sau trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, do dự một lát, vẫn là nhẹ giọng đáp, "Vào đi." Phòng tắm nhiệt độ không ngừng lên cao, toàn bộ không gian phảng phất bị một đoàn nóng rực sương mù bao phủ. bốc hơi nhiệt khí khiến cho phòng tắm trên gương hiện đầy rậm rạp thủy châu, làm mơ hồ hết thể hình ảnh. Bồn tắm thủy không ngừng từng đợt ra bên ngoài lật ra, phòng tắm thủy mãn đầy đất. Lãnh Duệ Uyên chán hiện đầy tầng mồ hôi mịn, nhưng hắn theo sau không kịp chờ đợi bắt đầu dùng, cùng thành công. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua khoang thuyền cửa sổ nhỏ chiếu vào thì kia hào quang sáng chói phảng phất muốn xua tan đêm qua tất cả tiểu diễm cùng nhiệt liệt. Tô Su chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt còn mang theo chưa rút sạch đỏ ửng, nàng có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên cạnh Lãnh Duệ Uyên. Lãnh Duệ Uyên chống lại ánh mắt của nàng thì khóe miệng không tự chủ giơ lên, trong mắt tràn đầy cương triều. Thu thập sơ một chút ngày hôm qua lộn xộn, Tô Su không để ý tới sửa sang lại chính mình có chút xốc xếch sợi tóc, liền bước chân vội vàng chạy tới giáp bạn, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem tới mục đích địa hát thị không có. Sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng nheo lại mắt, cố gắng hướng về phía trước nhìn ra xa, chỉ thấy du thuyền phía trước đã có thể nhìn đến thành thị hình dáng. Chương 55, hát thị hy vọng căn cứ hát thị ở trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, được đập vào mi mắt cảnh tượng nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi. Tòa thành thị này bị mặt thế cuồng phong hắc vũ vô tình tàn sát bừa bãi cùng cọ rửa qua, trở nên đổ nát hoang vu không chịu nổi. Trước kia náo nhiệt ồn ào phố lớn ngõ nhỏ, hiện giờ không có một bóng người, chỉ còn bụi bặm ở trong gió tùy ý bay múa. Bên đường cửa hàng cửa sổ vỡ tan, bảng hiệu lung lay sắp đổ, phảng phất tại hướng mọi người khóc kể từng phồn hoa đã một đi không trở lại. Những kia tưởng tượng trưng cho thành thị phồn vinh nhà cao tầng, giờ phút này cũng lộ ra suy sụp mà cô tịch. Bức tường bong ra, gạch đá loa lổ, có thậm chí đã nghiêng sập, tựa như một đám gần đất xa trời cự nhân, kéo dài hơi tàn đứng lặng. Thành thị giao thông đầu nối then chốt cũng lâm vào tê liệt, đường ổ gà chập trùng, cầu đứt gãy, chiếc xe bỏ hoang ở bên đường, rỉ sắt loa lổ. Phảng phất tại nói mà thế tiến đến một khắc kia hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Du thuyền vững vàng dừng ở bên bờ, phát ra một trận rất nhỏ tiếng va chạm. Cá nhỏ khéo léo chìm ở đáy biển, an tĩnh chờ đợi bước tiếp theo chỉ lệnh, cả người không chút sức mẻ. Đúng lúc này, trong đầu của nó kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, người vươn ra một cái xúc tu đến, đừng dọa đến lao bà ta, đáng yêu một chút xuất hiện. Cá nhỏ nghe được cái này chỉ lệnh, không khỏi lâm vào suy nghĩ. Nó ở trong lòng nói thầm, làm sao đáng yêu? Hai cái xúc tu tạo thành tình yêu ngược lại là dễ dàng, nhưng hiện tại nhượng ta chỉ vươn ra một cái xúc tu, cái này có thể như thế nào so? Tương hải tảo như vậy theo gió lay động. Song như vậy thật sự đáng yêu sao? Cá nhỏ bắt hết bóc, cố gắng muốn ra một cái đã không hủ đến người lại đầy đủ đáng yêu tư thế. Cá nhỏ suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có đầu mối. Nó xúc tu giật, lại rụt trở về, có vẻ hơi do dự. Đúng lúc này, cái kia thanh âm uy nghiêm lại chuyển đến, mang theo một tia bội vàng, nhanh lên, đừng cọ sát. Cá nhỏ hoảng sợ, tâm bất ngang, quyết định cứ dựa theo chính mình ban đầu ý nghĩ tới. Nó chậm rãi đưa ra một cái xúc tu, cố gắng uốn lượn, muốn bày ra một cái thoạt nhìn đáng yêu hình dạng. Nhưng là kia xúc tu tựa hồ không quá nghe lời. Vô lượn độ cong luôn luôn không đúng lắm. Cá nhỏ gấp đến độ đôi mắt đều nhanh phồng ra miệng phun ra liên tiếp phao phao. Rốt cuộc, nó tựa hồ tìm được một chút cảm giác, xúc tu cong thành một cái có điểm giống trăng non hình dạng. Cá nhỏ trong lòng lo lắng bất an, không biết dạng này tính không tính đáng yêu. Lúc này, Tô Su tò mò để sát vào bờ biển, thấy được cái này cố gắng biểu hiện mình đại con mực. Nàng nhịn không được thán phục một tiếng, nhựa cá nhỏ càng căng thẳng hơn xúc tu một chút tử lại dối thẳng. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem nó biểu hiện không sai, khóe miệng hơi dương lên, tiện tay mất một cái cấp 6 tinh hạch cho nó. Cá nhỏ hưng phấn mà tiếp được. Tinh hạch ở nó xúc tu trung tản ra thần bí mà mê người hào quang. Cố nén đôi vương sợ hãi, cá nhỏ lấy hết can đảm nói ra, "Vương, ta có thể đi theo ngài sao?" Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng chờ mong. "Ngươi quá yếu chờ ngươi độc bá nhất phương khi tới tìm ta nữa." Vương kia uy nghiêm mà không cho phép nghi ngờ thanh âm ở cá nhỏ trong đầu vang lên, giống như lăn sấm sét. Cá nhỏ nghe vậy, nguyên bản có chút ảm đạm đen nhánh trong mắt nháy mắt lóe kiên định quang. Nó âm thầm nắm chặt xúc tu, trong lòng dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Giờ khắc này, nó có mục tiêu rõ rệt, đó chính là không ngừng cường đại chính mình. Thẳng đến có tư cách đứng ở vương bên người. Nó ở trong nước biển chậm rãi dao động, tinh hạch bị nó gắt gao che ở trước người, phản phất đây chính là nó tương lai hướng đi cường đại hy vọng chi quang. Cá nhỏ thân ảnh từ từ đi xa, lại mang theo một loại thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng dũng khí. Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt Tô Su, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, nháy mắt liền trực tiếp thoáng hiện đến một cái không có một bóng người phía dưới bãi đỗ xe. Theo sau, hắn động tác lưu loát từ trong không gian lấy ra kia chiếc trải qua cải tiến biệt giá xe. Lãnh Duệ Uyên cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Su bỏ vào chỗ kê bên tay lái. Chính mình thì nhanh chóng đi vòng qua ghế điều khiển bên này, mở cửa xe, nhanh nhẹn nhảy lên xe. Lãnh Duệ Uyên một chân ga đạp xuống, việt dã xe phát ra một trận trầm thấp nổ vang, như mũi tên rời cùng hướng tới Hát Thị Hy Vọng căn cứ vội vã đi. Tô Su không chớp mắt nhìn trước mắt Hát Thị Hy Vọng căn cứ, toàn bộ căn cứ hiện ra hợp quy tắc hình chữ nhật, tựa như một tòa chắc chắn thành lũy đứng sừng ở mảnh này hoang vu trên thổ địa. Bên ngoài kia thật dày bê tông xây tường thành cao tới hơn 10 mét, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác áp bách. Tường thành đỉnh chóp càng là gắn thêm đa đạo mang gai lưới sắt, những tia dây thép lẫn nhau giao thác tung hành, tạo thành một đạo làm người ta nhìn thấy mà sợ phòng tuyến. Cách mỗi một khoảng cách, còn sắp đặt khán đài, gác các dị năng giả vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trạm gác trong thủ vệ cũng võ trang đầy đủ, thời khắc chuẩn bị ứng phó có thể xuất hiện nguy hiểm. Căn cứ đại môn cực kỳ nặng nề, từ chắc chắn kim loại chất liệu chế thành, phản phất là sắt thép hoặc là hợp kim đúc thành đồng dạng, tản ra lánh liệt sáng bóng. Đại môn kia chiều ngang đủ để cho đại hình quân sự chiếc xe tự do ra vào, hiện lộ rõ ràng căn cứ cường đại vận chuyển cùng năng lực phòng ngự. Căn cứ quanh thân bị tỉ mỉ dọn dẹp ra một mảnh cực kỳ rộng lớn đất trống, đem phụ cận cây cối, cỏ dại chờ hết thảy thanh trừ được không còn một mảnh, không có để lại chút nào để sót. Tô Su ngồi trên xe quan sát này hết thảy, nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nàng cảm thấy Hát thị hy vọng căn cứ thoạt nhìn các mặt đều lộ ra khá vô cùng. Nhưng vì cái gì tại nguyên bổn trong nội dung tác phẩm, mặt sau vậy mà không có liên quan tới cái trụ sở này thông tin. Điều này thật sự là quá kỳ quái, nhượng nàng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Phía trước rõ ràng xếp hàng một cái lớn nhìn không đến cuối đội ngũ, đều là từ bốn phương tám hướng bất đồng địa phương đổi tới, muốn đầu nhập vào hy vọng căn cứ người sống sót. Phía ngoài nhiệt độ dĩ nhiên tiêu vọt đến làm người ta khó có thể chịu được 44 độ, ánh mặt trời nóng bỏng vô tình đốt nướng đại địa. Xếp hàng đám người vì phòng bệnh hạ nhiệt độ, có thể nói là nghĩ hết các loại biện pháp. Có chống lên cũ nát nhưng còn có thể che nắng ô che, có cầm không biết từ nơi nào tìm đến cứng rắn giấy các tông càng không ngừng phe phẩy, còn có thì trực tiếp đem quần áo tầm ướt đội ở trên đầu. Thế mà, dù vậy, những kia người bình thường nhóm bên trong, có đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Môi của bọn hắn khô nước, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly, hiển nhiên là nghiêm trọng thoát nước. Thân thể suy yếu làm cho bọn họ đứng thẳng đều lộ ra vô cùng gian nan, phản phất một giây sau liền sẽ ngất đi. Tô Su nhìn hắn nhóm, ánh mắt nháy mắt tối đi một chút, trong ánh mắt kia bao hàm thương xót cùng bất đắc dĩ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, tựa hồ đang cố gắng khắc chế nội tâm quần quần cảm xúc. Theo sau, Tô Su yên lặng ngồi ở trong xe, không nói một tiếng. Hai tay của nàng không tự chủ nắm chặt góc áo, mày có chút nhíu lên, lâm vào thật sâu trầm tư. Chương 56, tiến vào căn cứ Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su, bén nhạy đã nhận ra lão bà không vui. Hắn nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng đám người trước mặt, trong lòng âm thầm nói lẩm bẩm, thật là phiền a. Rất nghĩ đều bạo. Đúng lúc này, trong mắt hắn hào quang chợt lóe, không chút do dự tay hướng bên ngoài bung lên. Trong phút chốc, một trận mạnh mẽ gió lớn gào thét mà lên, cuốn bay là tả bông tuyết, nhanh chóng mà hạ xuống đám người trước mặt chung. Kia bông tuyết ở trong gió vũ điệu, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhượng nguyên bản khô nóng khó nhịn đám người lập tức cảm nhận được một trận sảng khoái. Trong đám người phát ra trận trận vui mừng tiếng hô, mà Lãnh Duệ Uyên thì quay đầu nhìn về phía Tô Su, tựa hồ đang chờ mong nàng có thể bởi vậy mặt giãn ra. Tô Su kinh ngạc nhìn xem Lãnh Duệ Uyên bất thình lình thao tác, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, theo sau liền nổi lên nụ cười ngọt ngào. Nàng chậm rãi tới gần Lãnh Duệ Uyên ôn nhu trong ngực, hai tay nhẹ nhàng mà toàn ôm lấy hắn, ôn nhu nói ra, "Cảm ơn, lão công." Mặt trời dần dần lặn về tây, đỏ cam sắc tà dương như lụa mỏng loại chiếu vào trên đại điện. Phía trước xếp hàng đám người không sai biệt lắm gần như không còn, kia nguyên bản dài dòng đội ngũ hiện giờ đã trở nên thưa thớt. Lãnh Duệ Uyên ánh mắt chuyên chú nổ máy xe, điều khiển biệt giá xe chậm rãi đi cửa trụ sở mở ra. Bánh xe trên mặt đất vững vàng nhấp nhô, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Xếp hàng đến cửa, chỉ thấy hai cái đăng ký nhân viên đang bận rộn ở trên vở ghi chép, bọn họ vẻ mặt chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một vị người sống sót đều cần báo lên tên của mình, trình bày tự thân hay không có dị năng, theo sau đăng ký nhân viên liền sẽ cho một cái giống như thẻ thân phận đồng dạng thẻ bài. Hơn nữa, làm người ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ là, những người sống sót còn cần giao nộp số lượng nhất định vật tư, hơn nữa muốn đang quan sát trong phòng chờ đủ chỉnh 24 giờ, trải qua một hệ liệt nghiêm khắc quan sát cùng kiểm tra đo lường, xác nhận không có bất kỳ cái gì tiềm tại nguy hiểm cùng vấn đề về sau, mới có thể chân chính tiến vào hy vọng căn cứ. Đăng ký nhân viên ngẩng đầu nhìn thấy bên trong xe này một đôi nam nữ, như là bị làm định thân chú bình thường sững sờ ở tại chỗ, trọn vẹn 2 phút thời gian, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh diễm. Ánh mắt kia phảng phất bị keo dán sắt dính chặt bình thường, như thế nào cũng chuyển không ra. Bên cạnh đội viên nhìn thấy hắn vẫn không nhúc nhích, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giống như bị một bàn tay vô hình gãi đầu quả tim, ngứa vô cùng. Vì thế cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Nay vừa thấy, kia đội viên cũng giống như bị điểm huyệt đạo, cả người nháy mắt hóa đá. Nam anh tuấn lãnh cốc, kia giống như lao tước khuôn mặt, thâm thúy đôi mắt, tản mát ra một loại làm người ta khó có thể kháng cự mị lực. Nữ đẹp như thiên tiên, da thịt thắng tuyết, song mâu tựa tinh, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người. Mặc trên người sạch sẽ, hơn nữa vừa thấy chính là có giá trị không nhỏ chất liệu, tuyệt không phải người thường có thể có được. Lãnh Duệ Uyên gặp hai người thất thố như thế, mày gắt gao nhăn lại, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui nói ra, nhìn đủ chưa? Còn không nhanh chóng làm việc. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, giống như một phát đũa tạ đập vào lòng của hai người bên trên. Thanh âm này phảng phất mang theo áp lực vô hình, nhượng đăng ký nhân viên cùng đội viên như ở trong mộng mới tỉnh. Đăng ký nhân viên trên mặt nháy mắt nổi lên mảnh hồng choáng, lắp bắp nói ra, đúng. Thật xin lỗi, nhị vị thỉnh xuống xe đăng ký. Lãnh Duệ Uyên hơi nhíu nhíu mày, đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Hắn dáng người cao ngất, mỗi một bước đều mang một loại từ lúc sinh ra đã có uy nghiêm. Hắn đi vòng qua một mặt khác, nhẹ nhàng bang Tô Su mở cửa xe, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng che chở. Tô Su xuống xe, nàng làn váy theo gió hất lên nhẹ, càng lộ vẻ ưu nhã động nhân. Đăng ký nhân viên luống cuống tay chân chuẩn bị đăng ký đồ dùng, đội viên cũng tại một bên hỗ trợ, lại thường thường liếc trộm liếc mắt một cái Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su. Tính danh? Đăng ký nhân viên cố giả bộ trấn định hỏi. Lãnh Duệ Uyên. Tô Su. Đăng ký nhân viên nhanh chóng ghi chép, trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn. Khác nhau. Dị năng đăng ký nhân viên khẩn trương lau đầu bên trên hắn hỏi. Phong hệ cấp 5, không gian cấp 5 Lãnh Duệ Uyên tùy tiện nói cái đáng tin dị năng cấp bậc tinh thần hệ cấp 4 Tô Su thản nhiên nói đăng ký nhân viên đôi mắt nháy mắt trừng lớn, bút trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình nội tâm khiếp sợ, lắp bắp nói ra, cái này, đây thật là quá mạnh mẽ. Đăng ký sau khi hoàn thành, Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su dựa theo yêu cầu đi trước vật tư giao nộp ở giao nộp xong vật tư, bọn họ lại đi trước phòng quan sát. Phòng quan sát trong hoàn cảnh có vẻ đơn sơ, nhưng Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt Tô Su, dùng chính mình rộng lớn lồng ngực cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 24 giờ chờ đợi lộ ra đặc biệt dài lâu. Thế mà, đối với Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su đến nói, này tựa hồ cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Lãnh Duệ Uyên từ không gian cầm ra thoải mái sofa, truy kịch một chút qua vặn, ôm Tô Su, nhượng nàng có thể càng thích dí dựa vào ở trong lòng mình. Tô Su lấy điện thoại di động ra quét kịch, ngẫu nhiên bị nội dung cốt truyện chọc cho hơi cười ra tiếng. Lãnh Duệ Uyên thì vẻ mặt cương triều mà nhìn xem nàng, ngẫu nhiên uy một chút qua vặn, thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên đặc biệt ôn nhu. Rốt cuộc, quan sát kỳ kết thúc, bọn họ được phép chính thức tiến vào hy vọng bên trong căn cứ. Trong căn cứ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Những người sống sót hoặc là mặc cũ nát lại rửa đến coi như quần áo sạch sẽ, thân xác đội vàng xuyên qua ở từng cái khu vực, đội vàng tìm kiếm vật tư, trao đổi tình báo, hoặc là quần tam tụ ngũ tập hợp một chỗ, thấp giọng bàn về hôm nay ra ngoài tìm kiếm khi tao ngộ tang thi mạo hiểm trải qua. Lãnh Duệ Uyên gắt gao lôi kéo Tô Su tay, sợ nàng ở trong đám người đi lạc. Đám người rộn ràng nhốn náo, ồn ào mà bận rộn. Hai người bọn họ liền như vậy đứng bình tĩnh ở trong đó, lại có vẻ như vậy độc đáo. Nam dáng người cao ngất như tùng, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra bất phàm, nữ dáng người thất tha, khuôn mặt tuyệt mỹ. Mọi người lui tới, ánh mắt lại đều không tự chủ được bị hấp dẫn qua đi, nhìn về phía này một đôi bề ngoài khí chất phi phàm tình nhân, trên người bọn họ mặc lại vẫn bảo lưu lấy trước tận thế sạch sẽ hơn nữa tinh xảo. Tại cái này hỗn loạn rách nát trong hoàn cảnh đặc biệt đáng chú ý những người chung quanh tại cái này trong mặt thế phần lớn quần áo tả tơi, mặt sáng mày cho, mà hai người bọn họ như thế chỉnh tề sạch sẽ mà ưu nhã y phục, không thể nghi ngờ trở thành trong đám người chói mắt nhất. Tồn tại, những người nhịn không được quẳng đến hoặc hâm mộ, hoặc ghét tị, hoặc ánh mắt tò mò. Lãnh Duệ Uyên chán ghét nhiều người nhìn như vậy lao bà hắn, chau mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn gắt gao lôi kéo Tô Su tay, phản phất sợ vừa buông lòng nàng cũng sẽ bị người cướp đi. "Lão bà, chúng ta chỗ ở phòng chỗ ghi danh." Lãnh Duệ Uyên thanh âm trầm thấp vang lên. Người chung quanh ánh mắt như cũ đi sát đằng sau lấy bọn hắn, nhưng Lãnh Duệ Uyên không chút để ý, trong mắt hắn giờ phút này chỉ có Tô Su, chỉ muốn mau chóng mang nàng rời đi này hỗn loạn nơi, tìm được một chỗ yên tĩnh chỗ. Chương 57, gặp Lôi đỉnh chiến đội đi không bao xa, bọn họ liền đến nhà ở chỗ ghi danh làm công điểm. Lãnh Duệ Uyên buông ra Tô Su tay, xoay người dùng thân thể ngăn trở những kia còn tại quẳng đến ánh mắt. Những ánh mắt kia phảng phất mang theo nhìn lén cùng tò mò, nhượng Lãnh Duệ Uyên trong lòng tức giận, cưỡng chế trong lòng táo bạo. Hắn thân hình cao lớn ngăn tại Tô Su trước người, đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở sau lưng. Chỗ ghi danh nhân viên công tác Tiểu Lý Tử ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt cũng lóe qua một tia kinh diễm, thế nhưng hắn rất nhanh khôi phục chức nghiệp tu dưỡng, hỏi ngài tốt, có gì có thể giúp ngài? Ta cần nơi này tốt nhất phòng. Tinh hoạch không là vấn đề. Lãnh Duệ Uyên thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, giống như nặng nề tiếng sấm tại cái này không lớn trong không gian vang vọng. Ngữ khí của hắn kiên định mà không cho phép nghi ngờ, phảng phất đây không phải là ở thỉnh cầu, mà là tại hạ đạt một đạo nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Nhân viên công tác Tiểu Lý Tử trên mặt lộ ra một tia làm khó, trên trán cũng toát ra nhỏ xíu mồ hôi, đội vàng giải thích, tiên sinh, thật sự xin lỗi, gian kia tốt nhất phòng đã bị căn cứ một vị nhân vật trọng yếu dự định, đây là đã sớm an bài tốt, ta thật sự không có quyền sửa đổi a. Bất quá, chúng ta còn có mặt khác khá vô cùng phòng, cam đoan có thể để cho ngài cùng vị nữ sĩ này ở được thoải mái an tâm. Lãnh Duệ Uyên chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Ta bất kể là ai dự định ta ra gấp đôi tinh hoạch, nhất định phải đem gian kia phòng cho ta. Tiểu Lý Tử mặt lộ vẻ sầu khổ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói ra, tiên sinh, này thật không phải tinh hoạch chuyện, căn cứ có căn cứ quy củ, ta nếu là tự tiện làm chủ, bát cơm liền không giữ được. Ngài xem nếu không suy xét một chút ta cho ngài đề cử những phòng khác. Lúc này, vẫn luôn đứng tại sau lưng Lãnh Duệ Uyên Tô Su nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo, ôn nhu nói ra, A Uyên, đừng làm khó dễ người ta, những phòng khác cũng không có quan hệ, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, nơi nào đều là nhà của chúng ta. Lãnh Duệ Uyên nghe Tô Su lời nói, sắc mặt thoáng dịu đi một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Su, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, theo sau lại nhìn về phía nhân viên công tác, giọng nói như cũ cường ngạnh nhưng hơi có dịu đi, vậy ngươi nhanh đưa ngươi nói những kia không sai phòng giới thiệu cho ta nhìn xem. Tiểu Lý Tử như được đại xá, vội vàng mở ra trong tay sổ ghi chép, bắt đầu chi tiết giới thiệu. Này mấy bộ phòng tất cả đều ở căn cứ khu A, chúng nó cũng không phải là bình thường chỗ ở, mà là độc căn biệt thự, mỗi một nhà đều có chứa tinh xảo đình viện. Trong đó có một bộ đặc biệt thích hợp các ngươi, nó mặt sau nương tựa sơn, cùng mặt khác phòng ở khoảng cách tương đối xa, có thể hưởng thụ được một phần độc lưu yên tĩnh. Vậy thì một bộ này cần bao nhiêu tinh hạch? Lãnh Duệ Uyên thanh âm thanh lãnh, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Tiểu Lý Tử, phản phất một khắc đều không muốn chờ lâu. Tô Su đứng ở bên cạnh hắn, trong ánh mắt cũng bộc lộ đối với này phòng tử chờ mong cùng vừa lòng. Tiểu Lý Tử nhanh chóng lật xem trong tay sổ ghi chép, mang trên mặt một chút vẻ lằng khó, nói ra, tiên sinh, phòng này bởi vì vị trí cùng hoàn cảnh đều cực kỳ ưu việt, cho nên cần tinh hạch số lượng không ít, đại khái cần 500 cái một cấp tinh hạch một tháng. Lãnh Duệ Uyên nghe xong nói ra, 500 cái một cấp tinh hạch không là vấn đề, lập tức cho ta giải quyết lý thủ tục và ở. Lập tức ném cho nhân viên công tác Tiểu Lý Tử một cái trang bị tinh hạch gói to. Tiểu Lý Tử hơi sững sờ tay tiếp nhận gói to, lập tức gật đầu đáp, được rồi, tiên sinh, xin ngài chờ một chút, ta lập tức vì ngài tiến hành. Tiểu Lý Tử nhanh chóng ở trên bàn văn kiện trung công việc lùi bù lên cầm ra biểu đăng ký, chỉ chốc lát sau liền ngẩng đầu nói ra, tiên sinh, thủ tục đã làm tốt, đây là gian phòng chìa khóa cùng tương quan chú ý hạng mục nói rõ, mời ngài thu tốt. Lãnh Duệ Uyên tiếp nhận chìa khóa và văn kiện, lôi kéo Tô Su tay nói ra, lão bà chúng ta đi thôi, đi xem chúng ta nơi này tân ra. Khi bọn hắn đi vào biệt thự, bên trong bố trí tuy rằng giản lược nhưng không mất ấm áp. Phòng khách rộng rãi, sáng sủa cửa sổ sắt đất, mềm mại sofa, hết thảy đều để người cảm thấy thoải mái. Tô Su hưng phấn mà chạy đến trong đình viện, chỉ thấy trong đình viện có cái cổ nhã lương đình đứng sừng ở nơi hẻo lánh, bên cạnh còn có một cái xích đu nhẹ nhàng nhộn nhạo tại khô héo dây nho phía dưới. kia xích đu dây thừng có chút lay động, phản phất tại nói từng sung sướng thời gian. Lãnh Duệ Uyên thì đi theo sau nàng, con mắt chăm chú đuổi theo thân ảnh của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Vừa đến biệt thự không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến từng đợt tiếng đập cửa. Lãnh Duệ Uyên nhíu mày, đầy mặt không tình nguyện, chậm rãi đi qua, trong lòng phiền não đến tột cùng là ai như thế không thất thời, tới quấy rầy hắn cùng lão bà thiết thiếp. Môn chậm rãi vừa mở, đứng ở trước mặt vậy mà là trước đó không lâu gặp qua Lôi Đình chiến đội Lý Đình Phong. Lý Đình Phong vừa nhìn thấy là Lãnh Duệ Uyên, nháy mắt cũng cảm giác một cổ vô hình áp lực đập vào mặt, khí thế của hắn một chút tự liền cho hung hăng ngăn chặn. Lý Đình Phong dừng một lát, hít sâu lần nữa sửa sang lại một chút chính mình. Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nói với Lãnh Duệ Uyên, "Lãnh Duệ Uyên, ngươi tốt, ngươi còn nhớ rõ ta đi, ta là Lôi Đình chiến đội đội trưởng Lý Đình Phong, lần trước Tô Su ủy thác ta tìm hiểu cha mẹ của nàng sự tình, ta hiện tại có chút mặt mày, vừa được đến các ngươi đến căn cứ tin tức ta lập tức đuổi tới." Lãnh Duệ Uyên nghe vậy, thần sắc thoáng dịu đi một chút, nói ra, "Nguyên lai là ngươi, vào nói đi." Lý Đình Phong đi vào phòng ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn xem Tô Su lại đây tiếp tục nói ra, "Trước xin nhờ ta điều tra cha mẹ ngươi tin tức sự kiện kia, trải qua mấy ngày nay thời gian cố gắng, rốt cuộc phát hiện một ít mấu chốt manh mối. Chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là bước đầu tình huống, đến tiếp sau còn cần càng thâm nhập tra xét." Hắn nói tiếp, "Theo ta trước mắt nắm giữ thông tin, việc này phía sau tựa hồ liên lụy đến một tổ chức bí ẩn, bọn họ làm việc cực kỳ bí ẩn, rất khó thăm dò bọn họ mục đích thật sự. Thế nhưng căn cứ trưởng, Lưu Minh Trị, hắn nhận thức Tô Su cha mẹ. Các ngươi có thể hiểu thêm một bậc." Tô Su nghe được tổ chức thần bí, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ nói, như thế nào nguyên cốt chuyện không có? Hiện tại này hướng đi như thế nào có chút khó bề phân biệt? Chẳng lẽ là xuất hiện chưa từng dự liệu biến số? Vẫn là ta trước ta ở nguyên thế giới xem tiểu thuyết nắm giữ thông tin căn bản là không toàn diện. Nàng cau mày, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng mê mang. Lãnh Duệ Uyên con mắt chăm chú khóa trên người Tô Su, chỉ thấy nàng mày thật sâu chói chặt, hắn lòng tràn đầy yêu thương, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên kia nhíu chặt mày, theo sau ánh mắt nóng rực mà kiên định nhìn chằm chằm Tô Su đôi mắt, việc trịnh trọng nói, mặc kệ cái gì tổ chức, ta đều ở ngươi phía trước ngăn cản hết thảy, cùng ngươi. Lúc này, một bên Lý Đình Phong cũng nói ra, còn có ta cùng chúng ta chiến đội, các ngươi đối với chúng ta mà nói có ân cứu mạng, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Tô Su cố gắng bình tĩnh chính mình nội tâm rồi dám, còn có đối kia không biết xuất hiện sợ hãi. Lôi kéo Lãnh Duệ Uyên tay, bỉm cười nói với Lý Đình Phong, cảm ơn. Chương 58, căn cứ trưởng mời Lãnh Duệ Uyên mãi mới chờ đến lúc Lý Đình Phong ly khai biệt thự, lúc này mới vội vàng chào hỏi Tô Su, "Lão bà, ngươi đi linh tuyển không gian thu chút hoa tươi đến bố trí chúng ta tân gia đi." Mà chính hắn thì ngựa không dừng vó chạy về phía nhị lâu chủ nằm phòng, chuẩn bị làm một bộ lớn. Hắn nhanh chóng đem nguyên bản cũ giường nhận được không gian, thay hồng nhạt thoải mái mới giường lớn, kia giường lớn mềm mại lại rộng rãi. Ngay sau đó, hắn lại tỉ mỉ trải lên hồng nhạt lông xù hình trái tim thảm, mỗi đi một bước cũng như cùng đạp trên đám mây đồng dạng. Theo sau, hắn đem một đám đáng yêu lông nhung món đồ chơi chỉnh tề đặt trên giường, làm cho cả phòng tràn đầy ấm áp hơi thở. Hắn còn từ không gian cầm ra chuẩn bị tốt cho lão bà quần áo xinh đẹp treo đến tủ quần áo, trong lòng của hắn nghĩ, cũng không thể khiến hắn bảo bối thụ điểm bị quất. Lãnh Duệ Uyên đi xuống dưới lầu phòng khách. Hắn đem đồ dùng cũ trong nhà hết thảy lấy đi, đổi lại thoải mái tân sofa, bàn trà, phối hợp thượng mềm mại gối ôm, toàn bộ phòng khách bố trí lộ ra đặc biệt ấm áp. Mỗi một chi tiết nhỏ hắn tất cả dụng tâm suy tính, chỉ vì cho Tô Su tạo ra một cái ôn nhuận thoải mái nhà. Tô Su thu một ít hoa hồng, cây các cánh, hoa bách hợp, lòng tràn đầy vui vẻ từ linh tuyển không gian đi ra. Trước mắt biệt thự đại biến dạng, mới tinh nội thất, ấm áp bố trí tràn đầy sinh hoạt hơi thở. Nàng ngắm nhìn một phía, không khỏi thầm than, này đại nhân vật phản diện Lãnh Duệ Uyên, vì cái nhà này thật đúng là thao nát tâm. Tô Su đứng ở lịch sự tao nhã phòng khách góc, tỉ mỉ loay hoay mới từ linh tuyển không gian hái hoa hồng, cây các cánh cùng hoa bách hợp, mùi thơm ngào ngạt hương khí ở trong phòng lặng yên bao phủ. Bên này, cắm hoa chưa kết thúc, Lãnh Duệ Uyên đã hấp tấp chui vào phòng bếp, cài lên tạp dề liền mở ra đầu bếp hình thức. Cháo hải sản là đáp ứng bảo bối lao bà ngọt ngào ước định hắn giặt gạo tốt, ngã vào tỉ mỉ chế biến canh loãng, lại đem ngon tôm thịt, bối thịt từng cái để vào trong nồi, kiên nhẫn quấy, lửa nhỏ nấu chậm, nhuộm mỗi hạt cơm đều hút ăn no tiên hương. Bên kia, xử lý tốt la thị tôm bọc mãn mù tạc gia vị, sắc cay tư vị ở đầu ngón tay nhảy, xào cua ở trong nồi tư tư rung động, tránh gió hồ tỏi mùi thơm khắp nơi, con sò ở nóng bỏng trong nước dùng mở miệng xào lần sau câu người thèm ăn, mãn phòng bếp đều là hạnh phúc mùi khói lửa. Hoàng hôn lặng yên bao phủ, trong phòng ngọn đèn vàng ấm. Lãnh Duệ Uyên tỉ mỉ chuẩn bị xong một bàn món ngon, cởi xuống tạp dề, vài bước đi đến Tô Su bên cạnh, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói, "La bà, cơm chín chưa, mau tới nếm thử." Dứt lời, liền ôm công chúa khởi nàng hướng đi bàn ăn. Đợi ôm Tô Su ngồi vào chỗ của mình, Lãnh Duệ Uyên bưng lên cháo hải sản, cầm lên một đĩa, trước thả ở bên miệng thổi nhẹ, cho đến nhiệt độ thích hợp, mới đưa tới Tô Su bên môi, ánh mắt tràn đầy cương triều, "Bà bối, cẩn thận nóng." Tô Su khẽ miệng khẽ nhếch cười, mở miệng ăn. Cứ như vậy, một thìa tiếp một thìa, Lãnh Duệ Uyên kiên nhẫn chuyên chú, nhìn xem nàng ăn được hai má dần dần tròn, bụng nhỏ hơi phồng, trong lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy thế gian lại không như vậy hạnh phúc thời khắc. Nay hạnh phúc ấm áp thời khắc, lại bị bên ngoài thình lình xảy ra tiếng đập cửa vô tình quấy rầy. Lãnh Duệ Uyên trong mắt hồng quang chợt lóe, trong phút chốc, cường đại tinh thần lực nháy mắt đến ngoài phòng. Hắn đã chuẩn bị tốt ra tay giáo huấn này khách không mời mà đến, nhưng nhìn thấy người tới về sau, lại cứng rắn địa nhẫn lại không có động thủ. Tô Su đang ăn mỹ vị tôm thịt, chợt nghe một trận trong trẻo tiếng đập cửa truyền đến. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu nhẹ giọng rô nói, "Lão bà, ngươi tiếp tục ăn, ta đi nhìn nhìn là ai đang gõ cửa." Dứt lời, ở bên má nàng nhẹ hôn một chút, xoay người đi nhanh đi ra cửa, ánh mắt nháy mắt sắc bén, quanh thân khí thế lãnh liệt, khôi phục bộ kia đối ngoại lãnh khốc bộ dáng. Lãnh Duệ Uyên mặt trầm xuống kéo ra cửa, nhìn thấy cửa đứng ba người, đều mặc đứng thẳng chế phục nhan sắc ám trầm, mang theo lạnh lùng quan phương sắc điệu. Các ngươi là người nào? Tới nơi này có chuyện gì? Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều ngưng kết. Ba người tự xưng là kiến thức rộng rãi, thân kinh bách chiến, được Lãnh Duệ Uyên vừa hiện thân, kia đập vào mặt lạnh lùng khí chẳng, giống như thực chất hóa tường băng, làm cho bọn họ đầu quả tim run lên. Vốn có chấn định tự nhiên bị nháy mắt đánh vỡ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, thầm nghĩ này bình thường mở cửa cử chỉ, lại tăng như vậy lăng nhân chi thế. Ba người đối Lãnh Duệ Uyên chào một cái, dẫn đầu người phụ trách trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn lại lộ ra vài phần kính trọng. Ngươi tốt, ta là hy vọng căn cứ tham mưu trưởng Tôn Khải, hai vị này là Trương Tấn cùng Bách Ly Tà, chúng ta cùng nhau tiến đến, mạ muội quấy rầy. Nói, hắn thẳng thắn sống lưng, ánh mắt thành khẩn nhìn phía Lãnh Duệ Uyên, chúng ta căn cứ trưởng nghe nói ngài cùng Tôn phu nhân bất phàm, thành tâm mời ngài cùng ngài phu nhân cùng nhau đến căn cứ một lần. Hiện giờ bên ngoài thế đạo gian nan, căn cứ hội tụ khắp nơi tinh anh, vật tư đầy đủ, phòng ngự củng cố, rất nhiều tiện lợi, mong ngài nhị vị có thể di giá đi trước, cũng tốt nhượng chúng ta lược tận tình địa chủ, cùng bàn chuyện quan trọng. Trong ngôn ngữ tràn đầy khẩn thiết, được Lãnh Duệ Uyên thần sắc chưa sửa, chỉ yên lặng nhìn kỹ bọn họ, quanh thân hàn ý như trước, tựa ở suy tính này mời phía sau cất giấu đến tột cùng ra sao thâm ý. Lãnh Duệ Uyên lạnh lùng mặt, trầm mặc vài giây, không khí tựa đều bị đông lạnh ngưng. Theo sau, hắn môi mỏng khẽ mở, tiếng như hàn thiết đập, các ngươi chờ ở cửa. Ngữ liệu không có nửa phần thương lượng, nói xong liền lưu loát đóng cửa lại, động tác dứt khoát, ván cửa phát ra ầm trầm đủ, tựa một đạo cường ngạnh tuyên cáo. Xoay người về phòng, vừa mới cự người ngoài ngàn dặm lãnh ngạnh khí tràng, lặng yên hóa làm phòng đối diện nội nhân chuyên môn ôn nhu, hắn hướng đi Tô Su, tính toán thương lượng bất thình lình mời. Tô Su nghe vậy căn cứ trưởng phái người tới mời đi qua thương nghị sự tình, lập tức mày níu chặt, lòng tràn đầy không tình nguyện. Nàng nhưng một điểm đều không muốn quản này đó căn cứ phức tạp việc vặt, chỉ muốn cùng Lãnh Duệ Uyên qua chính mình ngọt ngào cuộc sống. Thế mà, đương nhớ tới Lý Đình Phong nói căn cứ trưởng nhận biết nàng ở thế giới này cha mẹ thì Tô Su do dự. Nàng biết rõ đây có lẽ là lý giải cha mẹ đi về phía một cái cơ hội khó được, nội tâm trải qua một phen kịch liệt dãy rủa về sau, cuối cùng vẫn là quyết định, nàng được đi. "A Uyên, chúng ta đi gặp đi." Tô Su vẻ mặt thành thật nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, ngươi phải khiêm tốn một chút, biết sao? Nàng nắm thật chặt Lãnh Duệ Uyên tay, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, tiếp nói ra, lần này đi tình huống không rõ, chúng ta ở nhân loại trong căn cứ, ngươi nhất định muốn điệu thấp biết sao? "Lão công, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, nhất thiết muốn khắc chế chính mình, đừng đem chính mình tang thi thân phận bại lộ ra." Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su dáng vẻ lo lắng, khẽ gật đầu một cái, đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói ra, "Yên tâm đi, lão bà, ta tất cả nghe theo ngươi." Biệt thự cửa bị từ từ mở ra, cửa ba người ánh mắt nháy mắt tập trung tại kia một đôi trên người. Chỉ thấy Lãnh Duệ Uyên dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ vài phần không bị trói buộc, Tô Su thì xinh đẹp động nhân, khí chất dịu dàng trung lộ ra một tia linh động. Bọn họ đứng chung một chỗ, tựa như một đôi bích nhân, sặc sỡ lóa mắt. Cửa ba người nhìn xem này một đôi khí chất phi phàm tình nhân, khiếp sợ không thôi. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng. Thế nhưng bọn họ không ra vài giây liền hoàn hồn, nhanh chóng điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, Tôn Khải bước lên một bước, có chút không người nói ra, "Lãnh tiên sinh, Tô tiểu thư, căn cứ trưởng cho mời." Chương 59, tiếp nhiệm vụ Lãnh Duệ Uyên khẽ bước cảm, thần sắc lãnh đạo, vẫn chưa lời nói. Tô Su thì lễ phép cười cười, nói ra, làm phiền các vị dẫn đường. Ba người nghiêng người nhường đường đường, Tôn Khải lái xe ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi, bọn họ đều lộ ra thật cẩn thận, ngẫu nhiên vụng trộm quay đầu quan sát Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su thần sắc. Bước vào căn cứ trưởng vị kia tại căn cứ nơi trung tâm công sở, từng bước mà lên, hành lang yên tĩnh, vân dư tiếng bước chân trầm ổn. Tôn Khải nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng tiếng bảo. Bọn họ đẩy cửa ra, ý bảo Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su đi vào. Trước bàn làm việc, căn cứ trưởng Lưu Minh Trị ngồi nghiêm chỉnh, mặt chữ điển không giận tự uy, năm tháng cày ra nếp nhăn, cất giấu quá khứ gian khổ. Thân hình cao ngất, như tùng loại vững vàng cắm rễ, cũng lại sạch sẽ đứng thẳng chế phục. Mày dầm bên dưới, song mâu thâm thúy tự uyên, nhẹ bén ánh mắt đảo qua trên bàn mở ra bản đồ, đang suy nghĩ tại nguyên điều phối cùng phòng tuyến gia cố công việc, trong tay bút chỉ thỉnh thoảng điểm nhẹ đánh dấu, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ trưởng khống toàn cục phong phạm, thủ hộ căn cứ tại mạt thế nguy cục bên trong. Căn cứ trưởng Lưu Minh Trị ngẩng đầu nhìn thấy vào Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên này một đôi tình lữ, ánh mắt nháy mắt bị bề ngoài của bọn hắn hấp dẫn, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi than. Đang thán phục với bọn họ xuất chúng bề ngoài đồng thời, trong lòng càng là đối với thực lực của bọn họ tràn đầy chờ mong cùng tán thành. Lưu Minh Trị lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, nhị vị đến thật là làm cho ta này trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Trong ánh mắt của hắn mang theo chân thành mong đợi, trên mặt vẻ mặt cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Lãnh Duệ Uyên thì thần sắc lãnh liệt, trực tiếp hỏi, căn cứ trưởng, lần này tìm chúng ta đến, cụ thể làm chuyện gì? Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Lưu Minh Trị nâng tay nói ra, hai vị trước hết mời ngồi. Ngón tay hắn ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng điểm điểm, theo sau chậm rãi mở miệng nói ra, thật không dám giấu giếm, gần nhất căn cứ thế cục càng thêm ác liệt, biến dị động vật, thực vật công kích càng thêm hung mãnh, hơn nữa hành động của bọn nó tựa hồ có nghiêm mật hơn tổ chức cùng kế hoạch. Chúng ta trước phòng ngự hệ thống ở chúng nó trước mặt đã có chút giật gấu vá vai, thương vong không ngừng gia tăng. Ta biết rõ nhị vị năng lực xuất chúng, tiểu Lãnh ngươi có phong hệ cùng không gian hệ song hệ cấp 5 dị năng, tiểu Tô có được cấp 4 tinh thần dị năng, ở chúng ta căn cứ cao nhất dị năng giả cấp 3, cũng mới 3 vị. Cho nên mới đem nhị vị mời đến, hy vọng có thể cộng đồng thương thảo ra một cái hữu hiệu phương án giải quyết, cứu ban căn cứ tại thủy hỏa bên trong. Lưu Minh Trị dừng một chút, tiếp nói ra, hơn nữa, theo chúng ta nhân viên điều tra báo cáo, tại biến dị quần thể bên trong tựa hồ xuất hiện một ít có năng lực đặc thù thủ lĩnh, điều này làm cho phòng ngự của chúng ta công tác trở nên càng thêm khó khăn. Ta thực sự là có chút sức đầu mẹ chán, lúc này mới ngóng trông nhị vị có thể giúp ta góp một tay. Lãnh Duệ Uyên nhíu mày nhìn xem Lưu Minh Trị, một tay chống đỡ đầu, vẻ mặt lười biếng lại lộ ra một cô không cho phép nghi ngờ khí thế, không nhanh không chậm nói ra, muốn chúng ta hỗ trợ cũng không phải không được, thế nhưng chúng ta có một vấn đề cần ngươi trước hồi đáp một chút, nghe nói ngươi biết được Tô Su cha mẹ cũng chính là Tô Thành Tử cùng Chu Mạt Ninh tin tức thỉnh trước báo cho. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Lưu Minh Trị, không cho phép đối phương có chút lảng tránh. Lưu Minh Trị nhìn xem Tô Su, đầy mặt kinh ngạc nói ra, ngươi là Chu Thanh Tử kia người bảo thủ nữ nhi, ta còn là ngươi sinh ra thời điểm gặp qua. Ánh mắt hắn trợn tròn lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng đối trước kia nhớ lại. Năm đó ngươi vẫn là cái nho nhỏ tã lót hải nhi, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện giờ không ngờ sinh ra được như thế duyên dáng yêu kiều. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Lưu Minh Trị một bên cảm khái, một bên không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Tô Su, trong ánh mắt bộc lộ phức tạp cảm xúc. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, cũng hiểu được các ngươi giờ phút này vội vàng tâm tình. Nhưng có một số việc, nói ra thì dài, còn xin các ngươi an tâm chớ đợi, nghe ta từ từ nói tới. Lưu Minh Trị thanh âm có vẻ trầm thấp, mang theo một tia hơi thở ngưng trọng. Ta cùng với Tô Thanh Tử cùng ngươi mẫu thân Chu Mạt Ninh là bạn học thời đại học, bọn họ vô cùng ưu tú. Nhớ năm đó, ở trong vườn trường đại học, hai người bọn họ liền đã là chúng nhân chú mục tiêu điểm, tài hoa hơn người, hào quang bắn ra bốn phía. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ càng là bằng vào hơn người trí tuệ cùng không ngừng nỗ lực, thành lập toàn cầu trước năm Tô Thị tập đoàn. Đó là loại nào huy hoàng cùng vinh quang, tên của bọn họ ở thương giới như sấm bên tai. Bọn họ hàng năm ở bên ngoài bốn ba, cùng mặt khác quốc gia đỉnh cấp các phương diện nhân tài cùng nhau tham dự một cái thần bí hạng mục. Cứ việc thân ở dị quốc tha hương, nhưng thủy chung giữ trong lòng tổ quốc, thông qua ta đến truyền đạt tin tức trọng yếu. Lần này là ở Hắc Vũ rơi xuống cùng ngày, là ta đi tiếp bọn họ về nước. Ngày ấy, bầu trời âm trầm đến đáng sợ, Hắc Vũ tầm tã mà xuống, đánh vào trên cửa kính xe phát ra bùm bùm tiếng vang. Ta sớm chờ ở sân bay, tâm tình khẩn trương lại chờ mong. Không nghĩ đến, cuối cùng không có nhận được. Trải qua một phen xâm nhập điều tra, phát hiện bọn họ bị một cái tổ chức thần bí trực tiếp đón đi. Từ đó về sau, ta chưa bao giờ từ bỏ, đối với cha mẹ ngươi hạ lạc, ta cũng vẫn cố gắng truy tìm, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối, bất kỳ cái gì một chút hy vọng. Tô Su sau khi nghe được, cả người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến câu chuyện còn có dạng này đảo ngược. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, trên thế giới này nguyên chủ cha mẹ ở nước ngoài nhiều năm, vậy mà là tham dự một cái thần bí hạng mục. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái hạng mục? Vì cái gì sẽ thần bí như vậy? Vì sao lại làm cho bọn họ rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh? Tô Su trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn. Ánh mắt của nàng chuyển hướng bên cạnh Lãnh Duệ Uyên, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu bọn họ đem Lãnh Duệ Uyên đưa đến bên cạnh mình, như vậy liền xem như hướng về phía Lãnh Duệ Uyên, còn có chiếm con nữ nhi bọn họ thân thể lâu như vậy, dù có thế nào cũng phải tìm đến bọn họ. Tô Su hít sâu một hơi, cố gắng nhượng chính mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra, "Cảm ơn Lưu cơ trưởng, vô luận tình huống gian nan dường nào, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm phụ mẫu ta. Nếu đến tiếp sau có bất kỳ tin tức, hoặc là cần chúng ta phối hợp làm chút gì, ngài cứ mở miệng." Lưu Minh Trị cười nói, "Cháu gái, ngươi kêu ta Lưu thúc thúc, đừng khách khí như vậy, gọi cái gì căn cứ trưởng a, giữa chúng ta không cần như vậy xa lạ. Nhớ năm đó, ta và ngươi cha mẹ đây chính là không có gì giấu nhau bạn tốt, nhìn xem ngươi liền cùng nhìn đến bạn thân hải tử đồng dạng thân thiết." Nụ cười của hắn trong mang theo vài phần cảm khái cùng hồi ức, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng tự ái. "Hiện giờ cha mẹ ngươi tung tích không rõ, trong lòng ta cũng gấp á ngươi yên tâm, chỉ cần có một chút manh mối, ta cũng sẽ không bỏ qua, nhất định giúp ngươi đem bọn họ tìm trở về." Lưu Minh Trị ngữ khí kiên định mà mạnh mẽ, phản phất tại cho Tô Su ưng thuận một cái trịnh trọng hứa hẹn. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su, tràn ngập đông tích sờ sờ tay nàng, sau đó quay đầu, đối với Lưu Cơ trưởng nói, "Nếu như vậy, lúc trước ngươi xin nhờ sự tình của chúng ta đây liền nhận." Chương 60, nộng trong đêm nhiệt độ chợt hạ, hàn ý dần dần dày, Tôn Khải nhiệt tình tỏ vẻ phải lái xe đưa bọn hắn hai cái. Lãnh Duệ Uyên lại xem đều chẳng muốn xem một cái, không chút do dự ôm Tô Su trực tiếp không gian thoáng hiện. Tôn Khải mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy loại này tao thao tác, cả người đều ngây dại, cảm cả kinh cơ hồ rơi xuống đất. Trong ánh mắt hắn tràn đầy khó có thể tin cùng cực độ khiếp sợ, phản phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Qua một hồi lâu, Tôn Khải mới tỉnh hồn lại, lắp bắp nói ra, "Cái này, đây cũng quá." Ngưu Xoa. Thanh âm của hắn bởi vì quá mức kinh ngạc mà trở nên run rẩy, trong đầu còn đang không ngừng chiếu lại vừa mới kia làm người ta không thể tưởng tượng một màn. Về tới biệt thự, Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt ôn nhu ôm Tô Su bước nhanh đến phòng ngủ, ngay sau đó, hắn động tác lưu loát đem giữ ấm hệ liệt bộ đồ trực tiếp cầm ra an bài cho hắn bà bối. Thế mà, trong lòng của hắn lại âm thầm phiền não những kia đáng ghét nhân loại, thật phiền. Thật muốn đem bọn họ đều bạo. Ngày mai lại không thể cùng lão bà thiết gián, không thì tất cả đều bạo đi. Hắn cho mày, trong mắt hồng quang một cái chớp mắt hiện lên. Tô Su cảm nhận được Lãnh Duệ Uyên cảm xúc, tay thon dài chỉ nhẹ nhàng gợi lên cái cằm của hắn, quyến rũ nói ra, "Chớ phiền a, đêm nay cùng nhau tắm nha." Lãnh Duệ Uyên túi đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt khó chịu nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Hắn nói ra, "Tốt nha, lão bà, vậy chúng ta bây giờ liền đi." Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, bao hàm nồng đậm tình, muốn. Hắn mạnh một tay ôm lấy Tô Su. Tô Su không khỏi nhanh chóng ôm chặt Lãnh Duệ Uyên cổ, sợ rơi xuống. Lãnh Duệ Uyên một tay ôm Tô Su, một tay còn lại cầm chuẩn bị xong khăn tắm. Hắn bước hướng tới phòng tắm đi, khoe môi nhếch lên một vòng thỏa mãn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Lão bà, ôm chặt." Hắn đi vào phòng tắm, đem Tô Su nhẹ nhàng buông xuống, theo sau mở ra vòi phun, điều chỉnh nước ấm. Ôn Loan dòng nước phun vãi ra ngoài, ngáy mắt làm cho cả phòng tắm tràn đầy mở mịt sương mù. Tô Su đỏ mặt, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi Lãnh Duệ Uyên. Lãnh Duệ Uyên thân thủ phủi nhẹ Tô Su trên mặt vài ở mức phát, thanh âm khàn khàn nói ra, "Lão bà, chuẩn bị xong chưa?" Lãnh Duệ Uyên túi đầu xuống đi nhất ngọt ngào địa phương hôn một cái. Tô Su ư một tiếng, hai tay ôm chặt Lãnh Duệ Uyên cổ, chủ động đưa lên chính mình môi đỏ mọng. Hai người hôn càng thêm kịch liệt, phản phất muốn đem lẫn nhau dung nhập thân thể của mình. Lãnh Duệ Uyên tay bắt đầu không an phận du tẩu, Tô Su hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lại một đêm chưa chợp mắt. Tôn Khải ở Tô Su bọn họ cửa biệt thự ngoại, sắc mặt lo lắng, đi qua đi lại. Cửa bị mở ra nháy mắt, bọn họ đầy cõi lòng mong đợi nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy Lãnh Duệ Uyên ôm một cái cùng loại động đồ vật đi ra. Tôn Khải nhìn thấy, trong lòng đều giật mình, đây là tình huống gì? Tôn Khải liền hỏi, "Lãnh Duệ Uyên, ngươi ôm là cái gì?" Lãnh Duệ Uyên lạnh lùng nhìn thoáng qua, hạ giọng nói ra, nhỏ giọng một chút, "Đừng ổn đến bà xã của ta." Trong ánh mắt hắn lộ ra cảnh cáo cùng không kiên nhẫn, nhượng người không còn dám nhiều lời. "Chính ta lái xe, ngươi phía trước dẫn đường." Lãnh Duệ Uyên vừa nói, một bên từ không gian cầm ra đem mình kia chiếc cải trang Việt ra xe, hắn sải bước đi đến bên xe, mở cửa xe, thật cẩn thận đem kia nhộng cố định đến vị trí kế bên tài xế bên trên. Hắn cực kỳ êm ái nhường chỗ ngồi ghế dựa vào sau nằm, lại nhẹ nhàng mà đem đầu của nàng tựa vào mặt sau, chụp mắt mang theo ở trên mặt nàng hôn một cái. Làm xong này hết thảy, Lãnh Duệ Uyên mới đóng kỹ cửa xe, đi vòng qua ghế điều khiển, ngồi xuống. Hắn một tay cầm tay lái, một bàn tay cầm Tô Su tay, xe vững vàng theo sát phía trước dẫn đường chiếc xe. Nắng sớm hơi lộ ra, hy vọng căn cứ đại môn bên ngoài, bóng người toàn động, không khí ngưng trọng lại lộ ra cô nóng lòng muốn thử sức lực. Các lộ nhân mã lục tục hội tụ, đều là hưởng ứng nhiệm vụ lần này kêu gọi mà đến. Lôi đỉnh chiến đội các đội viên dáng người mạnh mẽ, trang bị hoàn mỹ, chính lẫn nhau kiểm tra khí giới, cười cười nói nói. Cách đó không xa, Trương Tấn thần sắc trầm ổn, Bách Lý Tà ánh mắt sắc bén, hai người bọn họ mang theo 10 danh dị năng giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn có cái 5 người dị năng tiểu đội, quanh thân tản ra thần bí khí tràng, yên lặng đứng lặng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Mọi người nhón chân trông ngắm tại, chỉ thấy hai chiếc ô tô chậm rãi lái tới, vững vàng dừng lại. Một chiếc xe cửa mở ra, Tôn Khải đi nhanh bước ra, dáng người mạnh mẽ, kèm theo một cỗ uy nghiêm khí tràng. Mà ánh mắt mọi người chuyển hướng một cái khác chiếc xe thì xe kia môn lại chậm chạp không có động tĩnh, không khí nhất thời có chút đình trệ, đại gia lòng tràn đầy nghi hoặc, đều chăm chú nhìn, suy đoán trong xe đến tột cùng ngồi thần thánh phương nào. Tôn Khải háng giọng một cái, liên tiếp cụ cụ hai tiếng, vang dội tiếng nói đánh vỡ hiện trường một chút ồn ào, nhân viên đều đến đông đủ, kế tiếp nghe ta an bài bố trí. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, trầm ổn hạ lệnh, lần hành động này, từ Trương Tấn, Bách Lý Tà xuất đội xung phong, bọn họ kinh nghiệm già dặn, thực lực bước vàng, nhất định có thể phá tan con đường phía trước trở ngại. Theo sát phía sau là Lôi Đỉnh chiến đội, kia Lôi Lệ Phong Hành, hiệp đồng tác chiến bản lãnh lớn nhà có mắt cùng nhìn, lại nói tiếp là Xích Huyết chiến đội, dũng mãnh không sợ là chiêu bài của bọn họ. Nói đến chỗ này, Tôn Khải ngừng lại, để cao âm lượng, Lãnh Duệ Uyên, Tô Su hai người phụ trách kết thúc, xây bền vững phía sau phòng tuyến. Lý Đình Phong xa xa nhìn thấy là Lãnh Duệ Uyên biệt ra xe, trong lòng nhất thời kiên định rất nhiều, không khỏi tự lẩm bẩm, có Lãnh Duệ Uyên ở, nhiệm vụ lần này hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Lãnh Duệ Uyên cường hãn sớm đã thật sâu cài vào trong đầu của hắn, phản phất chỉ cần có Lãnh Duệ Uyên ở, lại chật vật nhiệm vụ đều có thể giải quyết dễ dàng. Tôn Khải an bài hoàn tất, vung tay lên, trung khí 10 phần ý bảo đội ngũ tức khắc xuất phát. Trương Tấn cùng Bách Lý Tà ngầm hiểu, hai người nhìn nhau gật đầu một cái, an ý hiển thị rõ. Bách Lý Tà xoay người, dáng người như điện, vài bước vượt đến kia 10 danh dị năng giả trước mặt, ánh mắt sắc bén như chuẩn, cao giọng hạ lệnh, đều chuẩn bị tinh thần, nhanh chóng cả đội, đuổi kịp. Lời nói tại, cánh tay mạnh mẽ vung hướng màu xanh quân đội quân dụng xe tại phương hướng. 10 danh dị năng giả cùng kêu lên đáp lời, bước chân vội vàng, mang lên một mảnh bụi đất, gắt gao vây quanh Trương Tấn, Bách Lý Tà nhắm phía xe tải. Lôi Đỉnh chiến đội bên này, đội trưởng quát khẽ một tiếng, các đội viên phảng phất lòng có linh tê, bốn người một tổ, phân phó sớm đã phân phối xong 4 chiếc xe. Bọn họ động tác đều nhịp, giống như máy móc vận tác loại tinh chuẩn, sau khi ngồi xuống, hai tay lưu loát sửa sang lại trang bị, ánh mắt kia tràn đầy sông pha khói lửa kiên nghị cùng quả cảm. Xích Huyết chiến đội không cam lòng yếu thế, các đội viên theo sát phía sau, ánh mắt khóa chặt từng người chiếc xe, lên xe thì hai tay leo lên thân xe, mượn lực khẽ chống, thân hình mạnh mẽ kích động tiến lên bên trong xe, từng trương khuôn mặt kiên nghị bên trên, lộ ra đối không biết hành trình cũng sợ, phảng phất thắng lợi đã ở trong túi, đối sắp mở ra nhiệm vụ tràn ngập chờ mong. Lãnh Duệ Uyên một tay nắm trong tay tay lái, một tay còn lại cầm Tô Su tay, chau mày, nhìn xem phía trước đám kia viên náo người, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang hiện lên, ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn, một cái không gian cách ly kỹ năng nháy mắt thi triển mà ra, những kêu náo thanh âm phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài, bên trong xe lập tức khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Giây lát ở giữa, các xe động cơ lần lượt bị châm lửa, tiếng gầm rú xe lẫn, dần dần ngẩng cao, đúng như quần long gào thét, toàn bộ đội ngũ phảng phất một cái ngủ đông đã lâu, vận sức chờ phát động sắt thép tự lòng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn hướng về thần bí khó lường, nguy cơ tứ phía phương xa anh dũng rong ruổi.